Chương 483, dục vọng chương 483, dục vọng nghe được Lý Tử Hào về sau, Lục Xuyên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó lại lần nữa nghĩ xác nhận hỏi nói, ngươi mới vừa nói thứ đồ gì tới? Ngươi nói tiểu tử ngươi hiện tại đang bị bách ra mắt, đây là chuyện ra sao? Vừa rồi mình giống như rõ ràng từ tiểu Hào kia tiểu vương bắt đạn trong giọng nói nghe được mấy phần mừng thầm. Cái này sao có thể là bị ép ra mắt đâu? Cảm giác bên đầu điện thoại kia khỏe miệng của hắn đều nhanh ngoắc đến mang thai tử đằng sau đi đi. Là như vậy, ca, ngươi cùng ta Yên Nhiên tẩu tử không có ở đây trong khoảng thời gian này, mẹ ta giúp ta an bài mấy trận ra mắt. Hôm nay ra mắt cái này đối tượng kỳ thật ta thật thích. Nhưng là ngươi cũng biết chúng ta trung thực không nói nhiều, cho nên nghĩ mời ngươi qua đây giúp ta ép một chút chẳng tử. Lý Tử Hào lúc này cũng là vội vàng nói ra lời nói thật. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại ra mắt, nhưng là không có tìm được một cái để cho mình tim đập thình thịch cái chủng loại kia nữ sinh. Nhưng là hôm nay nữ hải tử này liền rất không tệ, vừa thấy mặt hắn đã cảm thấy nữ hải tử này đặc biệt không giống bình thường. Để hắn trong chớp mắt liền có yêu đương cảm giác. Hào tiểu tử, ta mới ra ngoài chút điểm thời gian này, ngươi thế mà cũng bắt đầu ra mắt. Lại nói ngươi bây giờ hẳn là vừa mới đầy 18 tuổi a. Hiện tại ra mắt thật không có vấn đề sao? Ta biết thím trong lòng nhưng có thể so sánh gấp, nhưng là cái này cũng gấp có chút quá mức. Lục Xuyên có chút im lặng nói. Dù sao Lý Tử Hào hiện tại mới tính toán đâu ra đấy vừa lúc là 18 tuổi, thuộc về vừa trưởng thành. Liền xem như bọn hắn loại này tương đối xa xôi nông thôn kết hôn đều tương đối sớm, nhưng là cái này không khỏi cũng quá sớm. Nếu là lúc trước, Lý Tử Hào ra tương đối nghèo khó, cho nên sớm một chút tìm kiếm đối tượng cũng là nên, dù sao sợ lớn tuổi sẽ tìm không thấy. Nhưng là hiện tại bọn hắn dù sao cũng là hết mấy vạn gia sản giai cấp tư sản dân tộc. Không biết thím vì cái gì còn gấp gáp như vậy. Hắc hắc. Ca, kỳ thật mẹ ta lúc đầu đối với chuyện này đều rất cấp bách. Nguyện vọng của hắn cũng chính là tại sinh thời có thể cháu trai ấm. Ngươi cũng biết của mẹ ta thân thể luôn luôn không thật là tốt, cho nên nàng có phương diện này lo lắng, cũng rất bình thường. Còn có một chút liền có chút khó mà mở miệng. Ta hiện tại cũng 18 tuổi, thế nhưng là còn chưa từng có cùng nữ hải tử nói qua yêu đương, thậm chí không có dắt qua nữ hải tử tay. Cho nên ta kỳ thật so mẹ ta gấp hơn. Lý Tử Hào giờ phút này ngược lại là phi thường thẳng thắn nói. Dù sao nam sinh đến cái nào đó tuổi tác giai đoạn về sau, hormone liền sẽ nhanh chóng tăng trưởng, sau đó mình nam sinh đối với khác phái hứng thú. Đây là phản ứng sinh lý, ngoại trừ một ít không bình thường nam sinh, đại đa số nam sinh đều là giống nhau. Cho nên có phương diện này ý nghĩ, vậy cũng là thật rất bình thường. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi nói ngược lại là phi thường trực tiếp. Đi, ta hiện tại đang lái xe, nguyên bản ta và ngươi tẩu tử là dự định đi huyện thành. Bất quá đã ngươi hiện tại có chuyện trọng yếu như vậy, vậy chúng ta về tới trước đến ngươi bên kia nhìn một chút, giúp ngươi tìm kiếm. Lục Xuyên hạ hạ về sau liền cúp điện thoại. Tần Yên Nhiên tự nhiên cũng nghe đến Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào ở giữa nói chuyện phiếm. Sau đó chính là nhịn không được vừa cười vừa nói, Tiểu Hào xem ra đối với phương diện nào đó nhu cầu thật chính là vô cùng phi thường khát vọng đâu. Tuổi nhỏ như thế liền nghĩ ra mắt. Đúng vậy a, nam sinh mà đều là như vậy. Đến đặc biệt tuổi tác giai đoạn về sau liền sẽ đối với người khác phái vô cùng cảm thấy hứng thú. Đối với loại kia thần bí chi địa hướng tới, tự nhiên cũng xa không phải trung lão niên người có thể đánh động. Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói, loại chuyện này kỳ thật hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao tại mấy năm trước trong thôn 18-19 tuổi liền kết hôn người trẻ tuổi thật sự là rất rất nhiều. Đúng, tựa như trước đó ngươi, đúng không? Tần Yên Nhiên đột nhiên cười hì hì hỏi. Kỳ thật Lục Xuyên niên kỷ cũng so Lý Tử Hào không lớn hơn mấy tuổi, mà lại từ hắn cùng mình phát sinh lần đầu tiên thời điểm liền có thể rõ ràng cảm giác được, Lục Xuyên tiểu tử này khẳng định trước kia cũng không có trải qua loại sự tình này. Tay chân vụ bề. Mẹ, bây giờ tại đàm luận Tiểu Hào sự tình, không muốn kéo tới ta tốt ta, ta hiện tại thế nhưng là một cái thành thục nam nhân. Lục Xuyên lập tức có chút lúng túng nói. Nói thật, trước đó sống 23 năm hắn còn chưa từng có nếm qua cơm ăn. Thằng đến gặp Yên Nhiên về sau, mới đã thông hai mạch nhâm đốc. Đúng, nhà ta Tiểu Xuyên hiện tại thế nhưng là một cái đặc biệt thành thục nam nhân. Mà lại cũng xác thực đặc biệt cường hãn lực. Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy sắc mị mị nói. Lục Xuyên cũng chỉ đành tiếp tục lái xe. Rất nhanh liền đi tới Thanh Dương thôn. Người trong thôn nhìn thấy cái này mấy ngàn vạn xe sang trọng về sau, kỳ thật từng cái trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng đều biết xe này khẳng định là thuộc về Lục Xuyên. Tiểu tử này gần nhất trong khoảng thời gian này đi biển bắt hải sản có thể kiếm rất nhiều tiền, lại thêm vận khí tương đối dễ tìm đến một cái đặc biệt có tiền bạn gái, bởi vậy hiện tại có thể lái lên loại này siêu cấp xe thể thao hoàn toàn có thể lý giải. Đương nhiên lý giải sắp xếp giải, nhưng là hâm mộ vẫn là phải hâm mộ một chút. Rất nhanh hai người liền đem xe ngừng đến Lý Tử Hào nhà cổng. Còn không có tiến biệt tử, liền nghe đến trong phòng có một chút thanh âm xa lạ. Hai người cũng là không chút khách khí đẩy cửa vào. Vừa mới đi vào liền thấy thím cùng Lý Tử Hào liền vội vàng cười giang lên tiếp. "Ca, tẩu tử, các ngươi nhanh như vậy lại tới nha." Lý Tử Hào vội vàng vui vẻ cùng hai người chào hỏi. Chẳng biết tại sao chỉ cần thấy được ca về sau, hắn cũng cảm giác trong lòng đặc biệt an tâm. Cảm giác lá gan cũng trong nháy mắt trở nên lớn lên. Thật giống như ca là tinh thần của mình trụ cột. "Ừm, biết ngươi có như thế chuyện trọng đại về sau, hai chúng ta nhưng là ra roi thúc ngựa liền chạy tới, dọc theo con đường này cũng không dám có trì hoãn chút nào." Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên gật đầu cười. "Hắc hắc." Lý Tử Hào cũng là lập tức cười vui vẻ. Trương Vượng Hà liền vội vàng cười đối hai người nói, "Tiểu Xuyên, Tiên Nhiên tranh thủ thời gian đến trong phòng ngồi đi. Các ngươi là lúc nào từ đế đều trở về?" "Thím, chúng ta kỳ thật vừa trở về không đến 2 đến 3 giờ thời gian." Tần Yên Nhiên vừa cười vừa nói, đồng thời hai người cũng là rất nhanh liền đi vào trong phòng. Trong phòng có mấy trương thân ảnh xa lạ, ngoại trừ có một cái nhìn xem niên kỷ cùng Lý Tử Hào không chênh lệch nhiều tuổi trẻ thiếu nữ bên ngoài, còn có một nam một nữ hai người trung niên. "Tiểu Hào, cùng chúng ta giới thiệu một chút đi." Lục Xuyên cười nhìn về phía Lý Tử Hào. Lý Tử Hào cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, "Được rồi ca, nàng là Lưu Tiểu Vân, cũng là lần này ta đối tượng hẹn hò. Vị này là ba của nàng, vị này là ta một cái bà con xa a di, là lần này bà mối." Lý Tử Hào giới thiệu có thể nói là tương đương đơn giản lại trực tiếp. Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau cũng là phi thường khách khí cùng người khác chào hỏi, "Thúc thúc tốt, a di tốt. Tiểu Vân thật xinh đẹp, nhìn qua cùng nhà ta Tiểu Hào rất xứng." Thần Yên Nhiên cũng là ở một bên hung hăng gật đầu. Chương 484, đi huyện thành ăn trực một bữa. Chương 484, đi huyện thành ăn trực một bữa. Ngay sau đó Lý Tử Hào cũng là lập tức cùng Lưu Tiểu Vân bọn hắn giới thiệu Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên. "Thúc thúc, Tiểu Vân, cái này là anh ta Lục Xuyên, đây là chị dâu ta Tần Yên Nhiên." Giới thiệu hai người thời điểm, Lý Tử Hào rõ ràng có thể nhìn ra được phi thường kiêu ngạo tự hào. "Ừm, các ngươi tốt. Đã sớm nghe nói qua Tiểu Xuyên tên, hôm nay thấy một lần quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Giống như so mọi người nói còn muốn đẹp trai hơn đâu." Lưu Vân Tiên nhìn xem Lục Xuyên gật đầu cười, rất hài lòng tán dương. "Hoàn toàn chính xác, Lý Tử Hào cùng Lục Xuyên so ra đích thật là không có bất kỳ cái gì ưu thế, mặc kệ là tại tướng mạo phía trên vẫn là tại năng lực phía trên." Trong lòng liền cũng muốn nếu như trước mắt Lục Xuyên là con rể của mình, thật là tốt biết bao à. Đúng lúc này, bà mối cũng là lập tức vừa cười vừa nói, "Thúc thúc hắn ta nói với ngươi à, Tiểu Xuyên thế nhưng là toàn bộ Thanh Dương thôn thậm chí chúng ta toàn bộ Vân ẩn huyện thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Ngoại trừ bản thân mình phi thường xuất chúng bên ngoài, mà lại cùng trong huyện thành những cái kia đỉnh cấp lãnh đạo đều quan hệ rất quen đâu. Nếu như về sau các ngươi làm thân gia, kia trong nhà các ngươi chỉ cần có chút việc, Tiểu Xuyên một câu liền có thể giúp các ngươi mãi bình." Làm bà mối, đối với song phương tình huống khẳng định là hiểu rõ. Mà lại Lục Xuyên tại Thanh Dương thôn thật sự là quá mức danh hào vang dội, chỉ cần hơi ra sau khi nghe ngóng liền có thể biết được anh hùng của hắn sự tích. Những chuyện này chỉ cần tùy tiện tại Thanh Dương thôn bắt cái thôn dân đến hỏi một chút, liền có thể biết là thật là giả. Nghe được bà mối về sau, Lục Xuyên bọn hắn đều là nhịn không được nhíu mày. Dù sao những lời này nghe vào luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tần Yên Nhiên lúc này cười tủm tỉm nói nói, "A Di ngươi thật đúng là quá biết nói đùa, nhà chúng ta Tiểu Xuyên cũng chỉ bất quá chỉ là một cái bình thường ngư dân mà thôi. Về phần cùng huyện thành lãnh đạo nhận biết loại chuyện này, cũng không biết ngài là từ đâu nghe được lời đồn, căn bản lại không tồn tại chuyện như vậy. Chỉ là tất cả mọi người nghe nhầm đồn bậy, chuyện càng ngày càng tà dị mà thôi." Kỳ thật nàng nói như vậy là có hai nguyên nhân. Một mặt là bởi vì nếu như đối phương thật bởi vì bà mối lời nói mới rồi đáp ứng lần này ra mắt, đến lúc đó trực tiếp hướng bọn hắn đưa ra rất nhiều vô lý yêu cầu, nên làm cái gì? Đến lúc đó là cự tuyệt đâu vẫn là đáp ứng chứ? Đáp ứng trong lòng khó chịu, không đáp ứng mà lại sợ Tiểu Hào nhân duyên không có. Còn mặt kia, hắn cảm thấy nếu như nữ sinh này là bởi vì những điều kiện này mới đáp ứng cùng Lý Tử Hào kết giao, như vậy giữa hai người cũng không có cái gì tình cảm có thể nói. Hiện tại là như thế này, về sau khẳng định cũng là như thế này. Mà nếu là như vậy, kia hai người bọn họ liền càng thêm không cần thiết ở cùng một chỗ. Lục Xuyên tự nhiên minh bạch Tần Yên Nhiên ý nghĩ, chính là lập tức gật đầu vừa cười vừa nói, "Đúng đúng đúng, nhà ta Yên Nhiên nói một chút cũng không sai. Ta chẳng qua là một cái phổ thông ngư dân mà thôi, muốn nói không phổ thông điểm, khả năng ta chính là so cái khác ngư dân dáng dấp đẹp trai hơn một điểm mà thôi. Về phần vừa rồi A Di như lời ngươi nói cùng huyện thành lãnh đạo nhận biết chuyện này căn bản lại không tồn tại, đoán chừng các ngươi là nhận lầm người, nếu không phải là tin đồn." Nhìn thấy Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên như thế bình thản ung dung bộ dáng, liền ngay cả bà mối chính mình cũng có chút hoài nghi mình nghe những chuyện kia có phải thật vậy hay không là lời đồn rồi. Lúc này Lưu Vân Thiên lại vừa cười vừa nói, "Cái này không quan trọng. Điều kiện của các ngươi có được hay không, hay là cùng trong huyện thành lãnh đạo có biết hay không, đây là chuyện của các ngươi không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cũng chưa hề không nghĩ tới dùng cái này đến thấy người sang bắt quàng làm họ. Ta yêu cầu duy nhất chính là ta gọi Tiểu Vân thích, mà các ngươi toàn gia có thể đối nhà ta Tiểu Vân tốt một chút là được." Kỳ thật hắn cũng nhìn ra được, cái này Lục Xuyên tuyệt đối không phải người bình thường. Ngư dân nơi nào có hắn loại khí chất này? Còn có cái kia gọi Tần Yên Nhiên cô nương, khí chất càng thêm lỗi lạc, xem xét liền là người nhà có tiền mới có thể bồi dưỡng được khí chất, tự nhiên cũng càng thêm không phải người bình thường. Nếu như về sau Tiểu Vân cùng Lý Tử Hào chính tiến tới cùng nhau, hai người bọn họ chính là gặp được một vài vấn đề, chắc hẳn Lục Xuyên cùng cái kia Tần Yên Nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tiểu Vân cùng Lý Tử Hào đầy đủ hiểu chuyện. Đã nói đến mức này, Trương Vượng Hà cũng là liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía một mực không nói lời nào Lưu Tiểu Vân. Sau đó thanh âm tận khả năng ôn nhu hỏi nói, "Tiểu Vân, ngươi cảm giác cho chúng ta gia đình hảo thế nào? Ngươi đối nàng có hảo cảm sao? Nếu có ném một cái ném hảo cảm, ta cảm thấy các ngươi kỳ thật có thể ở chung nhìn xem, nhà chúng ta Tiểu Hảo kỳ thật cũng rất ưu tú, tính tính tốt, thái độ tốt, làm người lại hiếu thuận. Nếu như hai người các ngươi tiến tới cùng nhau, ta muốn lấy sau sẽ rất hạnh phúc." Lưu Tiểu Vân nghe nói như thế về sau, trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Tử Hào. Mặc dù Lý Tử Hào dáng dấp không phải loại kia đặc biệt đẹp trai loại hình, nhưng là nàng cảm thấy kỳ thật còn tính là dáng dấp rất không tệ. Hơn nữa nhìn đi lên cũng đủ rất thành thật, đích thật là nàng thích loại hình. Còn có một chút chính là nàng đối với mình nhận biết là vô cùng rõ ràng. Mình chẳng qua là một cái bình thường ngu xuẩn tiểu cô nương mà thôi, không có hùng hậu gia đình bối cảnh cùng hậu trường, cũng không có bất kỳ cái gì văn bằng cùng lương cao công việc. Cho nên nàng cũng chưa hề chưa làm qua gả vào hào môn mộng tưởng, dù sao loại kia tình tiết vốn là chỉ tồn tại ở truyền hình điện ảnh kịch bên trong, trong hiện thực phát sinh xác suất đơn giản so con cóc ăn thịt tiên nga còn muốn hy hữu. Mặc dù Lưu Tiểu Vân không nói gì, nhưng là mọi người nhìn ra được Lưu Hiểu Vân đối với Lý Tử Hào vẫn là hứng thú. Chí ít có nhất định hứng thú nghĩ muốn tiếp tục hiểu rõ một chút, đây đối với mọi người tới nói chính là một cái không tệ bắt đầu. Tốt tốt tốt. Cái này nhưng quá tốt rồi, xem ra Tiểu Vân đứa nhỏ này từng cặp Hào cũng là có hảo cảm. Ai nha, ta đây cũng là thành tựu một đoạn nhân duyên. Ba mối lập tức cười tủm tỉm nói, kỳ thật là người từng trải, khi thấy Lý Tử Hào cùng Lưu Tiểu Vân hai người biểu lộ thời điểm, liền biết bọn hắn lẫn nhau đối với song phương vẫn là tương đối hài lòng. Chỉ là ở độ tuổi này giai đoạn người trẻ tuổi đều quá thẹn thùng, cho nên rất nói nhiều không có cách nào nói thẳng ra mà thôi. Bởi vậy cũng chỉ có thể thông qua chính mình cái này có kinh nghiệm bà mối đến phỏng đoán. Hắn A Di, chuyện lần này thật là quá cảm tạ ngài. Trương Phượng Hà vội vàng vui vẻ cầm bà mối tay. Lúc này Lục Xuyên mới mở miệng cười nói, đã hai người trẻ tuổi đều thật hài lòng, vậy liền để bọn hắn tiếp xúc một đoạn thời gian tốt tốt hiểu rõ một chút lẫn nhau. Hôm nay đối chúng ta tới nói là một ngày tháng tốt, ta cái này làm ca ca làm chủ, chúng ta cùng đi huyện thành Huệ Phong quán rượu ăn bữa cơm đi. Nói đến tại tiểu cô mẹ gia nàng cùng Yên Nhiên đều không có ăn no, chính dễ dàng đi trong tiểu lâu hảo hảo ăn bữa cơm, uống chút rượu. Sau đó ban đêm liền trực tiếp ngủ quán rượu, không trở lại, đắc ý. Tốt tốt tốt, vẫn là Tiểu Xuyên nghĩ chú đáo. Bà mối lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Dù sao đi huyện thành mình hoàn toàn là đi ăn uống không, mà lại là đi huyện thành xa hoa nhất quán rượu, cho nên lần này vô luận như thế nào đều là muốn đi bạch chơi dừng lại. Chương 485, uống say rồi chương 485, uống say rồi rất nhanh một đoàn người liền đi tới huyện thành Huệ Phong quán rượu. Mới vừa vào cửa, tất cả phục vụ viên liền phi thường nhiệt tình cùng Tần Yên Nhiên bọn hắn bắt chuyện qua, nhất là đối Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là tương đương cung kính. Dù sao cái này mấy người đã tới qua quán rượu rất nhiều lần, mà lại đại đa số nhân viên cũng nhận biết Lục Xuyên, tiểu tử này hiện tại thế nhưng là lão bản của bọn hắn công, tự nhiên là không dám lười biếng. Mà giờ khắc này Lưu Tiểu Ngọc trên mặt của bọn hắn lại là lộ ra khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ. Tần tỷ tỷ, nguyên lai ngươi lại là tiểu lâu này lão bản nha. Lưu Tiểu Ngọc giờ phút này cũng là phi thường kinh ngạc mở miệng hỏi. Nàng vậy mà cũng biết tiểu lâu này là toàn bộ trong huyện thành quy cách tối cao, tiêu phí cao nhất quán rượu. Lại không nghĩ rằng dạng này rượu lâu lại là trước mắt vị này người trưởng thành. Đúng vậy a. Cho nên hôm nay ta mời khách, mọi người nghĩ chút gì liền chút gì, tùy tiện ăn. Tần Yên Nhiên thanh âm ôn hòa vừa cười vừa nói. Mấy người khác cũng là lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Lưu Vân Thiên đối với cái này cũng tương đương hài lòng, xem ra nhà này người tình huống phi thường không tệ. Mặc dù nói trước mắt cái này Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào giống như không có cái gì quan hệ trực tiếp, chính là không có quan hệ máu mủ loại quan hệ đó. Thế nhưng là Lục Xuyên cùng cái này Tần Yên Nhiên tựa hồ đối với Lý Tử Hào đặc biệt tốt, tựa như là đối đợi đệ đệ ruột thịt của mình đồng dạng. Kể từ đó, nữ nhi của mình gả tới khẳng định cũng sẽ nhận một chút bảo hộ, cái này khiến thật sự là hắn rất yên tâm. Lúc này Lưu Tiểu Ngọc thì là mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, Tần tỷ tỷ, ngươi cũng thật là lợi hại. Nhìn xem ngươi liền so ta không lớn hơn mấy tuổi, cư nhưng đã là cao đương như vậy quán rượu lão bản. Bởi vì nàng cảm thấy trước mắt Tần Yên Nhiên nhìn xem cũng chính là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, tại cái tuổi này đại đa số nữ hài tử đều tại trong xưởng mặt làm công, mà Tần Yên Nhiên lại đã trở thành dạng này đại lão bản. Trong lòng sùng bái đồng thời tự nhiên cũng là rất hâm mộ. Tần Yên Nhiên thì là vừa cười vừa nói, chỉ cần về sau ngươi cùng Tiểu Hào thành người một nhà, hai người các ngươi hảo hảo cố gắng, về sau khẳng định có thể lái nổi so cái này càng lớn quán rượu. Nhìn ra được trước mắt tiểu cô nương này giống như đối với quán rượu thật cảm thấy hứng thú. Đương nhiên lời nàng nói cũng không phải là vì an ủi đối phương hay là làm cho đối phương cao hứng mới nói như vậy, mà là nói ra tình hình thực tế. Chỉ cần Lý Tử Hào đi theo Tiểu Xuyên hảo hảo cố gắng làm về bắt cá, đoán chừng không dùng đến mấy năm, kiếm cái mấy ngàn vạn khẳng định là dư xài. Mở dạng này rượu lâu cũng không phải là không có cơ hội. Hắc hắc, đầu tử nói rất đúng. Chỉ muốn đi theo anh ta làm, ta về sau khẳng định cũng có thể lái nổi như thế đại quán rượu. Lý Tử Hào ngốc ngốc cười cười, sau đó kiên định nói. Dù sao nhà bọn họ hiện tại tiền tiết kiệm đã hơn 200 vạn. Chỉ cần lại cố gắng một chút, nói không chừng không dùng đến mấy năm liền có thể thực hiện nguyện vọng này. Sau đó mấy người cười đi tới xa hoa nhất trí tôn bao xương. Đi lên đồ ăn cũng đều là toàn bộ trong tiểu lâu quý nhất. Ai nha? Những vật này cũng quá mắc đi. Một trận này ăn đến sợ là muốn tốn không ít tiền. Lưu Vân Thiên nhìn xem đầy bản sơn chân hải vị, hiển nhiên là có chút không biết làm thế nào. Dù sao lấy hướng trong nhà ăn tương đối bình thường, liền xem như ngẫu nhiên tới một lần huyện thành cũng chỉ dám ăn một chút thức ăn đơn giản. Bởi vậy giống như thế xa hoa tiệc rượu còn chưa từng có nên qua. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy tôm cá, còn có đủ loại chân quý hải sản, lại thêm mấy bình cấp cao rượu, liền biết một trận này xuống tới tuyệt đối tiêu phí không thấp. Không sao, thúc thúc. Ngày hôm nay liền mở rộng cái bụng ăn, ta cùng Tiểu Xuyên mời khách. Tần Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Nếu là Tiểu Xuyên quan tâm người, kia ngữ khí của nàng tự nhiên cũng hiền lành rất nhiều. Tốt. Nói thật, thúc thúc còn chưa từng có nếm qua như thế đồ ăn ngon. Đã các ngươi nói như vậy, vậy ta thật là đến rộng mở cái bụng hào hào ăn trực một bữa. Nói không chừng ăn cái này một chầu về sau đều không có cơ hội gì ăn vào ăn ngon như vậy rượu. Lưu Vân Thiên ngược lại là thoải mái nói. Chỉ là đáng tiếc không có đem nhà mình lao bà cũng mang tới. Nếu như mang tới để nàng cũng thường thường chờ lấy đỉnh cấp tiến hội, trong lòng của hắn khẳng định cũng sẽ đặc biệt vui vẻ. Đây là đương nhiên, thúc thúc ngài cứ yên tâm ăn đi. Mà lại về sau chỉ cần ngươi muốn đến quán rượu ăn cơm, liền cứ tới. Đến lúc đó chỉ cần là ngài tiến đến khẳng định toàn bộ miễn phí. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lý Tử Hào cùng Lưu Tiểu Ngọc cuối cùng có thể tiến tới cùng nhau tình huống dưới.
Tốt tốt tốt, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta về sau chắc chắn sẽ không khách khí.
Lưu Vân Thiên cũng là liền đội vàng cười nói. Lúc này Lục Xuyên cũng là đội vàng hướng phía Lý Tử Hào đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu tử này thật là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Lúc này Lưu Vân Thiên rõ ràng là thật hài lòng, làm người ta tương lai con rể, hiện tại cũng hẳn là hảo hảo biểu hiện. Bất quá tiểu tử này cũng là không tính quá ngu, rất nhanh liền hiểu được Lục Xuyên ý tứ. Sau đó vội vàng đi đến Lưu Vân Thiên trước mặt đem chén rượu của hắn rót đầy. Sau đó lại vội vàng khách khí nói, "Thúc thúc, ngài mời uống rượu."
"Tốt tốt tốt. Tiểu Hào ngươi cũng cho tất cả mọi người rót đầy đi, chúng ta mọi người cùng nhau đi một cái."
Lưu Vân Thiên lập tức gật đầu cười. Ngay sau đó Lý Tử Hào lại cho tất cả mọi người chén rượu toàn bộ rót đầy.
"Tiểu Xuyên, Tiên Nhiên, các ngươi nhìn xem cùng nhà ta Tiểu Ngọc niên kỵ cũng kém không nhiều lớn. Ta về sau cứ như vậy gọi các ngươi đi. Hôm nay thật sự là cảm ơn các ngươi khoản đãi, kỳ thật quá nhiều ta cũng không thế nào biết nói, chúng ta cùng một chỗ đụng một chén."
Lưu Vân Thiên chủ yếu đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên cùng Tần Nhiên Nhiên, sau đó bưng lên chén rượu của mình.
"Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ đụng một cái."
Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó mấy người cũng là trực tiếp một ngụm một bực. Sau khi uống xong, Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào lại phân biệt kính Lưu Vân Thiên hai chén. Vài chén rượu hạ đô mấy người tựa như là mở ra máy hát, trang diện dần dần cũng biến thành lửa nóng lên. Phía trước bắt đầu trò chuyện một chút thật đơn giản việc nhà, đến phía sau thời điểm, Lưu Vân Thiên đã bắt đầu phân tích lên quốc tế tình thế. Cái này khiến Lục Xuyên cảm giác đến giống như đại đa số nam sinh ở uống say về sau đều là một cái đức hạnh. Uống rượu trước đó ta là quốc gia, uống rượu xong về sau quốc gia liền là của ta. Một bữa cơm không sai biệt lắm ăn 3 giờ. Chuẩn bị cách mở tiệm cơm thời điểm, Lưu Vân Thiên cũng sớm đã uống bất tỉnh nhân sự. Kỳ thật ba người bọn hắn cũng chỉ là uống 3 bình rượu đế mà thôi, cho nên không thể không nói tiểu lượng của hắn là thật chênh lệch, thuộc về lại đồ ăn lại yêu thích uống cái chủng loại kia.
"Tiểu Hạo, thúc thúc đã uống say.
Đợi lát nữa ngươi liền lái xe đem thúc thúc cùng Tiểu Ngọc đưa trở về a."
Lục Xuyên đứng dậy nói với Lý Tử Hạo.
Hiện tại tất cả mọi người đã ăn không sai biệt lắm, hôm nay sự tình cũng nói chuyện không sai biệt lắm. Nhìn ra được Lưu Tiểu Ngọc cùng Lưu Vân Thiên tựa hồ đối với Tiểu Hào vẫn là thật hài lòng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này qua mấy ngày liền có thể định ra tới.
Chương 486, đám người hâm mộ chương 486, đám người hâm mộ lái xe.
Lý Tử Hào có chút lúng túng sợ lên đầu. Chủ yếu là hắn bây giờ còn chưa có mua xe. Bất quá nói đến đợi có bạn gái về sau nhất định phải mua một chiếc xe, dạng này về sau đi mẹ vợ ra cũng dễ dàng hơn một chút.
"Tiểu Hào, ta ga ra tầng ngầm còn có tốt mấy chiếc xe ngừng lại hít bụi, đợi lát nữa ngươi xem một chút thích cái nào một cố liền trực tiếp lái đi đi. Dù sao những xe kia ta cũng không chút mở."
Tần Nhiên Nhiên lúc này lập tức vừa cười vừa nói. Dù sao đại đa số đều là mấy chục vạn hơn trăm vạn xe, có chút xe dừng ở trong ga ra về sau thậm chí đều một lần không có mở qua, giữ lại hít bụi còn không bằng cho Tiểu Hào đi mở. Dù sao Lục Xuyên coi Tiểu Hào là thành đệ đệ, vậy cũng là đệ đệ của mình, đối với người trong nhà nàng từ trước đến nay đều rất hào phóng. Nghe được Tần Nhiên Nhiên về sau, Lý Tử Hào vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên.
"Được rồi, đã ngươi tẩu tử nói như vậy, vậy ngươi liền tùy tiện tuyển một cô đi."
Lục Xuyên cười vỗ bờ vai của hắn nói.
"Ừm ân, tạ ơn tẩu tử."
Lý Tử Hào đội vàng vui vẻ nói. Phải biết tẩu tử ga ra tầng ngầm nhưng toàn bộ đều là xe sang trọng.
Bảo mã, lao vụt, tao đi loại hình cái gì cần có đều có, nếu như mình mở ra dạng này xe sang trọng đem Tiểu Ngọc cùng nhạc phụ tương lai đưa về lời nói, vậy khẳng định cũng là cực kỳ phong cách.
Lưu Tiểu Ngọc lúc này lại có chút ngượng ngùng nói, "Tẩu tử, nếu không chúng ta đánh cái xe trở về tính toán."
"Mở ra xe của ngươi đi rất ngượng ngùng."
Một mặt là bởi vì nàng cảm thấy mở ra xe của người khác luôn luôn đặc biệt không có ý tứ.
Bởi vì giống như rất nhiều nam sinh đều đặc biệt thích nói câu nào, xe cùng lao bà là tuyệt đối không cho bên ngoài mượn. Chỉ là giờ phút này hắn đối Tần Yên Nhiên xưng hô cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu Tần tỷ tỷ biến thành hiện tại tẩu tử.
"Không sao, Tiểu Ngọc, nếu như đến lúc đó ngươi cùng Tiểu Hào thật sự có thể tiến tới cùng nhau, vậy chúng ta liền xem như người một nhà. Phía dưới tùy tiện tuyển một chiếc xe, coi như là tẩu tử đưa cho các ngươi lễ vật."
Tần Yên Nhiên vừa cười vừa nói.
Nghe được Tần Yên Nhiên nói như vậy về sau, Lưu Tiểu Ngọc cũng không có tiếp tục cự tuyệt. Dù sao đây vốn chính là người ta đưa cho Lý Tử Hào lễ vật. Đến nay còn không có cùng Lý Tử Hào xác định quan hệ, chỗ tự nhiên cũng không thể thay người khác làm quyết định. Rất nhanh Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên liền đem một đoàn người đưa đến cổng.
Lục Xuyên đi đến bà mối trước mặt, sau đó mở miệng cười nói, "A Di, ta nhìn ra được Tiểu Ngọc đích thật là cô nương tốt, mà lại cùng nhà chúng ta Tiểu Hào rất xứng. Chuyện này thật sự là đa tạ ngươi, cái này hồng bao ngươi cầm, nếu như hai người bọn họ cuối cùng có thể vui kết liền cảnh, đến lúc đó ta cho ngươi thêm bao cái đại hồng bao."
Nói Lục Xuyên liền đem một cái hồng bao đưa cho bà mối.
Kỳ thật đây cũng là một loại lễ phép.
Cái này
làm sao có ý tứ đâu.
"Cái này không được, Tiểu Xuyên ngươi nhanh lên lấy về đi. Ta hôm nay kỳ thật sự tình gì cũng không có làm."
Bà mối một bên dùng tay trái đẩy chống tự tuyệt.
Mà không thành thật tay phải lại cũng sớm đã gỡ ra y phục của mình túi, còn thỉnh thoảng hướng bên trong chỉ một chỉ.
"Ha ha ha, A Di thật đúng là một người hào sảng."
Lục Xuyên cười lắc đầu.
Khả năng này chính là theo bản năng phản ứng đi.
Rất nhanh mấy người an vị lấy xe đi.
Trên xe bà mối cũng là sờ lên cái kia hồng bao độ dày, cảm giác chí ít đều có một vạn khối tiền, cái này khiến hắn trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Xem ra lần này tóm lại là không có uổng phí bận rộn.
Mà Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên giờ phút này đã đi tới Tần Yên Nhiên chuyên môn gian phòng.
"Ngạch, Tiểu Xuyên cái này giữa ban ngày chúng ta đến trong phòng làm gì? Muốn không đi ra bên ngoài dạo chơi đi, vừa mới uống vài chén rượu, luôn cảm giác hiện tại có chút vượng vượng hồ hồ, ở vào hơi say rượu trạng thái. Tần Yên Nhiên lập tức có chút đỏ mặt nói, bởi vì trước kia làm một chút xấu sự tình đều là ở buổi tối làm. Hiện tại cái này giữa ban ngày nhìn thấy Lục Xuyên sắc lang kia ánh mắt, luôn cảm giác có chút tim đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng là trong nháy mắt trở nên nóng hổi. Không đi. Ngươi cũng đã nói hai người chúng ta uống hết đi rượu, cái này tục ngữ nói uống rượu không dạo phố, dạo phố không uống rượu. Mà lại hơi say rượu trạng thái không phải trạng thái tốt nhất sao? Lục Xuyên trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Sau đó trực tiếp một thanh liền đem Tần Yên Nhiên cho nhào ngã xuống giường. Cả người liền như là một đầu nổi điên châu rừng, tùy ý phá hủy lấy hết thảy ngăn cản chi vật. Một giờ sau, Lý Tử Hào đã lái xe tới đến Đông Nông thôn. Đông Nông thôn cửa thôn chính là thôn ủy hội, chỉ bất qua cái thôn này ủy hội lâu năm thiếu tu sửa, nhìn xem có mấy phần rách nát tiêu điều chi sắc. Mà tại thôn ủy hội trên bậc thang, ngồi mấy cái đại gia đại mụ ngay tại gặp lấy hạt dưa trò chuyện. Nha a, mau nhìn, trong thôn đến xe mới. Ái cha cha, chiếc xe kia nhìn xem coi như không tệ. Bốn cái vòng vòng xe kia ta biết. Lao Trương xe gì? Nói nhanh một chút nói nhìn. Xe này xem xét chính là xe tốt, cũng không biết lại là nhà nào tiểu tử tiền đồ. Tại xe Audi xuất hiện trong nháy mắt đó liền là hoàn toàn hấp dẫn một đám đại gia đại mụ ánh mắt. Từng cái trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ tò mò. Lao Trương, nói nhanh một chút nha, cuối cùng là xe gì? Chẳng lẽ so con ta tử mở chiếc kia may mắn còn tốt hơn sao? Dừng a. Liền con trai ngươi chiếc kia may mắn cũng có thể cùng người ta chiếc xe này so. Bởi vì trước kia không có nhìn qua thế vận hội Olympic nha, mấy cái này vòng vòng chính là thế vận hội Olympic tiêu chí. Chiếc xe này danh tự liền gọi Olympic xe, nghe nói có tiền đều không nhất định có thể mua được. Tóc hoa dâm lão Trương giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc tư thái nói: "Má ơi, nguyên lai là Olympic xe. Đây là ta trước đó ngược lại là nghe nhi tử ta nói qua. Xe này sợ là phải lớn mấy chục vạn đi." Rất nhanh xe liền ngừng lại. Lý Tử Hào cùng Lưu Tiểu Ngọc hai người nhanh lên đem Lưu Vân Thiên cho đỡ xuống dưới. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Ta đi, đây không phải là lão Lưu sao? Còn có lão Lưu nữa nhỉ? Thế nào lại là bọn hắn nha? Kia cái trẻ tuổi tiểu hòa tử lại là người nào?" "Hạ, đều như vậy, ngươi còn thấy không rõ lắm hình thức sao? Kia cái trẻ tuổi tiểu hòa tử khẳng định chính là lão Lưu gia con rể. Chỉ bất quá tiểu tử này nhìn xem có điểm giống là phú nhị đại nha, thế mà có thể lái nổi Olympic xe. Cũng không biết lão Lưu gia đi cái gì vận khí cất chó, thế mà có thể câu được dạng này kim quý tế." Mấy người đối Lý Tử Hào cùng Lưu Tiểu Ngọc bọn hắn chỉ trỏ, trên mặt cũng tất cả đều là kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Tại một đám tổ chức tình báo hâm mộ và ghen ghét ánh mắt bên trong, Lý Tử Hào cùng Lưu Tiểu Ngọc hai người đem Lưu Vân Thiên nâng đến trong phòng. Kỳ thật vừa rồi trong thôn những người đó, Lý Tử Hào cùng Lưu Tiểu Ngọc đều nghe rất rõ ràng. Hai người đều là người trẻ tuổi, nghe đến mấy câu này về sau trong lòng tự nhiên cũng là vui sướng hài lòng, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Nhất là Lục Tiểu Ngọc, trước kia gia tình huống không tốt, mình lại là con gái một, cho nên không ít nhận các thôn dân châm chọc khiêu khích. Sau đó loại này bị chú ý cảm giác, trước kia còn chính là không có trải nghiệm qua. Chương 487, Hoàng Bét. Là yêu đương cảm giác chương 487, Hoàng Bét. Là yêu đương cảm giác về đến nhà về sau, Lưu Tiểu Ngọc mụ mụ cũng là nhiệt tình khoản đãi Lý Tử Hào. Người con rể tương lai này nhìn xem liền thành thật dáng vẻ, cho nên nàng cũng rất thích. Dù sao đối với đại đa số nông thôn phụ nữ tới nói, tìm con rể vẫn là càng thiên hướng về tìm một chút tương đối đàng hoàng, dạng này sẽ không khi dễ mình nữ nhi, cũng sẽ không tới bên ngoài gây chuyện thị phi. Đương nhiên bộ phận cũng rất coi trọng gia thế lấy cùng năng lực cá nhân. Trong nhà dừng lại một giờ sau, Lý Tử Hào mới chuẩn bị đi trở về. Lưu Tiểu Ngọc đội vàng đuổi theo đi đưa tiễn, Bao Tiểu Quyên lúc đầu cũng dự định cùng đi ra, bất quá nhìn thấy hai người trẻ tuổi cùng đi ra liền không có đi quấy rầy, để bọn hắn hảo hảo cùng một chỗ trò chuyện, có lẽ có thể xúc tiến một chút cảm tình giữa nhau. Đi ra viện tử về sau, Lưu Tiểu Ngọc mới mở miệng nói ra, "Hôm nay cảm ơn ngươi đưa ta cùng cha ta tới. Cho dù bọn họ mình đón xe cũng có thể trở về, nhưng là đón xe trở về cảm giác cùng mở ra xe sang trọng ngồi trở về cảm giác là hoàn toàn không giống." Vừa mới nhìn đến trong thôn đám kia lão nhân mặt mũi tràn đầy hâm mộ và kinh ngạc thời điểm, kỳ thật nàng lòng hư vinh cũng đã nhận được thỏa mãn cực lớn. Mặc dù nàng vẫn luôn cảm thấy mình không phải một cái đặc biệt ái mộ hư vinh nữ hài nhi, nhưng cũng không thể phủ nhận cái loại cảm giác này hoàn toàn chính xác rất thoải mái, kia lúc trước chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác. "Hắc hắc, ngươi không muốn cùng ta khách khí như vậy, kỳ thật đây đều là ta phải làm. Mặc kệ hai người chúng ta về sau có thể thành hay không, ta cảm thấy đưa các ngươi trở về cái này đều là chuyện đương nhiên. Bởi vậy ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Hôm nay nếu là ta không đem ngươi cùng thúc thúc đưa trở lại, đoán chừng mẹ ta cùng anh ta cũng sẽ không tha ta." Lý Tử Hào lúng túng sờ lên cái hốc, sau đó vừa cười vừa nói. Kỳ thật hắn đối trước mắt Lưu Tiểu Ngọc còn là vô cùng hài lòng. Dáng dấp mặc dù không phải rất dễ nhìn, cũng không có tẩu tử loại kia kinh diễm khí chất, nhưng là cũng tương đối nén lòng mà nhìn. Làn da có chút mạnh hoàng cũng rất bình thường, dù sao sinh hoạt tại làng trai tiểu hài tử vốn là cùng thành phố lớn hài tử không giống, thường xuyên cần muốn đi ra ngoài làm việc, mà lại lúc làm việc đại đa số đều là đỉnh lấy liệt nhật. Cho nên làn da tự nhiên không có tốt như vậy. Nhưng là Lưu Tiểu Ngọc mang đến cho hắn một cảm giác lại phi thường không tệ, trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái rất không tệ cô gái tốt, nếu như về sau thật có thể tiến tới cùng nhau, giá trị được bản thân đi hào hào che chở. Nghe được Lý Tử Hào về sau, Lưu Tiểu Ngọc cũng rất hài lòng. Sau đó nói đùa nói, ngươi ngược lại là rất nghe người cái kia ca. cái kia Lục đại ca giống như cũng không là ngươi anh ruột, nhưng là ta cảm giác so Kim ca còn muốn càng tốt hơn. Còn có cái kia Yên Nhiên tẩu tử, thế mà tùy tiện liền cho ngươi đưa đắt như vậy xe. Kỳ thật điểm này nàng cũng phi thường khó có thể lý giải được, bởi vì tại bọn hắn đông trong hương thôn liền có mấy gia huynh đệ trở mặt thành thủ. Kỳ thật đơn giản chính là phân ra lúc đa phần ba dưa hai táo mà thôi, cũng không biết vì sao lại huyên náo như vậy cương. Cho nên nhìn thấy Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào quan hệ tốt như vậy thời điểm, đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Thân sinh huyết mạch huynh đệ đều có thể bởi vì một chút sự tình huyên náo tối bụi, mà hai người bọn họ quan hệ lại có thể tốt như vậy. Đúng vậy a, anh ta cùng chị dâu ta hoàn toàn chính xác đặc biệt tốt. Bọn hắn là trừ mẹ ta bên ngoài đối ta người tốt nhất. Lý Tử Hào kiên định gật đầu nói, a nha, vậy ngươi về sau nhưng phải thật tốt nghe bọn hắn. Trên thế giới này thực tình lúc đầu hiếm khi thấy, làm một ngoại nhân có thể như thế thực tình đợi ngươi, cái này một phần ân tình so trời còn muốn lớn. Lưu Tiểu Ngọc phi thường nói nghiêm túc. Dù sao nếu như nàng có thể đụng phải một chút đối với mình tốt như vậy người, nàng tuyệt đối sẽ dùng tận chính mình toàn bộ năng lực đi đối đãi. Ừm ân, ta biết. Ngươi bình thường đều đang làm gì nha? Đang làm cái gì công việc? Ta à? Kỳ thật cũng không có cái gì cố định công việc, đại đa số thời điểm liền là theo chân anh ta ra hải bộ cá. Bất quá ích lợi vẫn là vô cùng không tệ. A nha, ta tin tưởng ngươi, bởi vì ta cảm giác Lục đại ca là một cái phi thường không tầm thường người, mặc kệ là làm cái gì hẳn là đều rất thành công. Đúng vậy a. Ngươi bây giờ đang làm cái gì công việc nha? Ngươi thích gì đồ vật? Chờ lần sau lúc gặp mặt ta mua cho ngươi. Ta cũng chính là bình thường ngươi đi theo cha mẹ cùng đi ra đổi hải bộ bắt cá. Về phần ta thích đồ vật, ta giống như thích rất nhiều đồ vật, nhưng là trong lúc nhất thời ta cũng không biết ta thích nhất là cái gì. Hai người vừa đi vừa trò chuyện trời, rất nhanh liền đi tới vừa rồi trải qua thôn ủy hội. Vừa rồi những đại gia kia bác gái còn ở bên kia phơi nắng. Nhìn thấy Lưu Tiểu Ngọc cùng Lý Tử Hào hai người tới về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra bát quái chi sắc. Có mấy ca ca bác gái càng là hấp tấp chạy tới, trên mặt mang tiểu dung, cùng Lưu Tiểu Ngọc nhiệt tình chào hỏi. A, Tiểu Ngọc, hôm nay ngươi cùng ba bà của ngươi đi làm cái gì nha? Các ngươi vừa rồi tựa như là ngồi chiếc xe này tới, người trẻ tuổi này sẽ không phải là bạn trai của ngươi à? Đây còn phải nói xem xét chính là Tiểu Ngọc bạn trai, hai người các ngươi nhìn xem thật đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Đúng vậy a, đúng a. Nhìn như vậy đến hai người các ngươi thật rất xứng đâu. Nghe được mấy người phụ nữ, Lưu Tiểu Ngọc thần sắc rất bình tĩnh. Bởi vì trước kia những này đại gia đại mụ căn bản cũng không nghĩ nói chuyện với mình, liền xem như thảo luận mình, cũng thảo luận là một chút mặt trái tin tức. Còn giống như chưa bao giờ như hôm nay như vậy nhiệt tình cùng chủ động qua. Lưu Tiểu Ngọc cũng không có mở miệng, một bên Lý Tử Hào lại là thần sắc kiên định gật đầu nói, không sai, các vị A-Z, ta chính là Tiểu Ngọc bạn trai. Nói xong trực tiếp một thanh dắt Lục Tiểu Ngọc tay. Hắn cũng không biết mình vì cái gì tại vừa rồi như thế dũng cảm. Nhưng là giống như trong lòng liền có một thanh âm nói với mình, lúc này nhất định phải giúp Lưu Tiểu Ngọc chống đỡ chẳng tử. Lưu Tiểu Ngọc chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn một chút Lý Tử Hào, nhưng là cũng không có thu hồi mình tay, cũng không có kháng cự. Chẳng biết tại sao nhìn xem thật tình như thế nghiêm túc Lý Tử Hào, đột nhiên hắn cảm thấy có như vậy mấy phần tiểu soái. Ai nha nha, Tiểu Ngọc, ngươi coi như không tệ nha, lại có thể tìm tới ưu tú như vậy bạn trai. Bạn trai ngươi mở chiếc xe này sợ là muốn mấy chục vạn a. Lúc này lại có một người phụ nữ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, mặc dù trên mặt mang tiểu dung, nhưng là luôn cảm giác nụ cười kia có mấy phần khó chịu. Cái này, Lưu Tiểu Ngọc có chút khó khăn. Chiếc xe hơi này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, nàng thật đúng là không rõ ràng. Bởi vì nàng đối xe vốn là không hiểu rõ, nhưng là ngẫm lại Lục đại ca cùng Yên Nhiên tẩu tử có tiền như vậy, ngày bình thường lái xe khẳng định cũng sẽ không kém. Mấy chục vạn hẳn là có a. Lý Tử Hào lại là vừa cười vừa nói, "Ừm, kỳ thật chiếc xe này muốn hơn 400 vạn đâu." Đương nhiên, hắn cũng không biết chiếc xe này đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền. 400 vạn cái số này cũng là hắn nói bậy. Dù sao ca trước kia cũng đã nói, đi ra ngoài bên ngoài, mặt mũi là mình cho mình. Chương 488, ra biển, nhị ca ngồi không yên. Chương 488, ra biển, nhị ca ngồi không yên cái gì? Ai ra, hơn 400 vạn. Trời ạ, cái kia hẳn là muốn tốt nhiều thật nhiều tiền đi. Hiển nhiên có mấy cái phụ nữ căn bản cũng không biết 400 vạn là cái khái niệm gì. Chỉ cảm thấy đây muốn tốt nhiều thật là nhiều tiền. Không biết một cái rắn trong túi ra có thể hay không chứa nổi. Bọn hắn trước kia thấy qua nhiều nhất tiền mặt cũng chính là 3-5 vạn mà thôi. Hơn 400 vạn, đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự. Tiểu Ngọc nha, ngươi có thể tìm tới ưu tú như vậy bạn trai, chúng ta những này làm tìm chính là từ đấy lòng thay ngươi cảm giác được vui vẻ. Cái này nếu như về sau chúng ta có gì cần hỗ trợ, ngươi cũng không nên keo kiệt nha. Chính là, chúng ta đây đều là hương thân hương lý, lẫn nhau ở giữa nên hô bang hỗ trợ. Chúng ta trước kia cũng không ít chiếu cố nhà ngươi, đúng không? Tiểu Ngọc, bạn trai ngươi là làm cái gì buôn bán nha? Mấy người phụ nữ lần nữa bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi. Đồng thời lại có mấy cái phụ nữ cùng đại gia đi tới. Lưu Tiểu Ngọc giờ phút này sắc mặt lại dần dần có chút khó coi. Ngày bình thường những này đại gia đại mụ nhìn thấy chính mình cũng lười nhắc nói câu nào, chứ đừng nói là rút ra. Hiện khi biết mình tìm người có tiền bạn trai về sau, từng cái thế mà trở nên ân cần như vậy. Xem ra chuyện cũ kể một chút cũng không sai, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tốt, ngươi nhanh lên trở về đi. A Di đang ở nhà bên trong chờ lấy đâu. Lưu Tiểu Ngọc lúc này quay đầu nói với Lý Tử Hào. Ừm, tốt. Vậy ngươi chiếu cố thật tốt mình, qua mấy ngày ta trở lại thăm ngươi. Lý Tử Hào nhẹ gật đầu. Giờ phút này trong lòng lại có một loại trước nay chưa từng có tình cảm, để hắn có một loại vô cùng cảm giác hưng phấn. Loại cảm giác này lúc trước chưa từng có cảm nhận được qua, liền liền tâm tạm nhảy lên tần suất tựa hồ cũng so trước kia nhanh hơn. Đây chính là phim truyền hình bên trong thường xuyên diễn dịch hiệu con sông loạn cảm giác đi. Ừm, người lái xe cẩn thận một chút, không muốn lái quá nhanh, chú ý an toàn. Lưu Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không biết loại quan tâm này đến tột cùng là từ đối với Lý Tử Hào cảm tạ vẫn là tâm tình của hắn. Dù sao giờ phút này chính là nghĩ chủ động đi quan tâm một chút Lý Tử Hào. Cái kia, tiểu hỏa tử muốn hay không đi nhà ta uống chén nước? Nhà ta ngay ở phía trước, ngươi nhìn chính là nhà kia. Lúc này một người trung niên cười ha hả nói. Không cần, thúc thúc, cảm ơn ngươi hảo ý. Lý Tử Hào cười lắc đầu. Sau đó lại nói với mọi người nói, các vị thúc thúc ca gì, ta cảm giác tất cả mọi người là người tốt. Về sau còn hy vọng có thể nhiều nhiều chiếu cố một chút nhà chúng ta Tiểu Ngọc, ta ở chỗ này trước cảm ơn mọi người. Tốt tốt tốt. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Đúng vậy à, chúng ta đều là hương thân hương lý, mà lại là thân cận nhất hàng xóm, cái này tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Liền xem như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Ngọc bọn hắn. Lúc này chung quanh một đám đại gia đại mụ biểu hiện gọi là một cái nhiệt tình. Điều này cũng làm cho Lý Tử Hào chân thực cảm thấy có tiền mỹ hảo. Nếu như mình hôm nay chỉ là đi bộ hay là ngồi xe taxi qua tới, tuyệt đối không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Cũng tuyệt đối không thể có thể khiến cái này đại gia đại mụ trở nên nhiệt tình như thế. Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy có tiền thật tốt. Chờ lần này sau khi trở về nhất định phải hào hào kiếm tiền, nhiều hơn kiếm tiền. Mình cũng muốn lái hào xe ở hào trạch. Giờ phút này Lý Tử Hào ánh mắt bên trong đều là đối kim tiền kiên định. Tốt, ngươi nhanh đi về đi. Lưu Tiểu Ngọc thúc giục nói. Được. Vậy ngươi chiếu cố tốt chính mình. Lý Tử Hào sau khi nói xong liền lên xe. Sau đó chính là lái xe rời đi Đông Nông Thôn. Giờ này khắc này trong lòng lại có một loại lưu luyến không rời cảm giác. Hoàng bét. Mình giống như yêu đương. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này mặt, Lý Tử Hào cũng là kinh thường tính hướng Đông Nông Thôn chạy. Mỗi ngày đều sẽ mua rất nhiều đồ vật quá khứ thăm viếng. Cái này một tới hai đi, quan hệ của hai người cũng tiến triển phi thường thần tốc, giờ phút này đã xác định quan hệ yêu đương. Thậm chí hai người đã bắt đầu thương lượng lên đính hôn công việc. Mà mấy ngày nay Lý Tử Hào kinh thường tính hướng Đông Nông Thôn chạy, cũng làm cho Đông Nông Thôn rất nhiều thôn dân đối Lưu Tiểu Ngọc một nhà phá lệ chiếu cố. Đương nhiên Lục Xuyên bên này cũng không có nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ muốn giám sát biệt thự trang trí bên ngoài, trên cơ bản cách mỗi hai ngày liền sẽ đi một chuyến tròn mượn đảo, sau đó nhìn xem xưởng chế thuốc tiến độ. Tiết Cương cùng Đồng Vệ Đông hiệu suất làm việc cũng rất cho lực, mỗi lần đi qua nhìn đều là song toàn cảm giác không giống nhau. Mà lúc này Lục Xuyên bọn hắn đã gần một tháng không có ra biển. Lục Hải cũng sớm đã cảm giác được toàn thân ngứa một chút không được, trong khoảng thời gian này trong nhà đợi thật sự là quá nhàm chán. Cho nên ngày này trước kia hắn thật sớm liền cho Lục Xuyên gọi điện thoại. Tiểu Xuyên, hôm nay ta tra xét một chút dự báo thời tiết, gần nhất trong khoảng thời gian này đều là trời trong gió nhẹ, thời tiết sáng sủa. Tuyệt đối là ra hải bộ cá thời tiết tốt. Chúng ta đều gần một tháng không có ra hải bộ cá, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Nếu không thừa dịp gần nhất mấy ngày nay thời tiết tốt chúng ta ra biển một chuyến. Mặc kệ có thu hoạch hay không, toàn bộ làm như là giải sầu một chút. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này trong nhà đợi thật sự là quá nhàm chán. Mặc dù nói ra tiền hiện tại không thiếu, nhưng là cái này gần một tháng đều không có thu nhập, luôn cảm giác trong lòng không chắc. Tiếp qua mấy tháng bảo bảo sắp ra đời rồi, cho nên hắn nhất định phải mau sớm kiếm đủ sữa một tiền, cho bảo bảo một cái tốt nhất xuất sinh hoàn cảnh. Tốt. Đã nhị ca đều như thế bức thiết, vậy chúng ta liền ra biển một chuyến. Trong khoảng thời gian này ta cũng cảm thấy thật muốn ra biển. Vậy ngươi thu thập một chút, sau đó cho Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy nói một tiếng, lần này liền bốn người chúng ta ra đi là được. Lục Xuyên ngồi dậy về sau rủi rủi con mắt, thanh tỉnh một lát, sau đó nói với nhị ca. Có lẽ là bởi vì đã quen thuộc ra biển, cho nên cái này thời gian dài, hắn cũng có chút thật muốn niệm cái loại cảm giác này. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là trong khoảng thời gian này đều không có thấy mình tiểu sùng vật nhóm, cũng không biết bọn chúng hiện đang trưởng thành thế nào, tại trong biển rộng có hay không gặp được nguy hiểm. Tốt tốt tốt, chúng ta liền đang chờ ngươi câu nói này. Kỳ thật trước mấy ngày Tiểu Hào liền đã tại liên hệ ta, chỉ là ta không có ý tốt quấy rầy ngươi cùng Yên Nhiên mà thôi. Theo Hàm lập tức vui vẻ nói. Về phần mình em vợ Trương Thụy, đến lúc đó trực tiếp để hắn đi hắn liền có thể đi. Dù sao một người cô đơn, lại không có bạn gái. Thời gian rất mau tới đến buổi sáng 6 điểm. Lúc này nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn đã chuẩn bị xong lần này ra biển tất cả trình tự. Bao quát nhiên liệu cùng đồ ăn các loại, chuẩn bị không sai biệt lắm 2 tuần lễ lượng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Mấy người chính là lên thuyền nhanh chóng cách rời bến tàu. Giờ phút này đã là cuối thu thời tiết, buổi sáng gió vẫn là thật mát mẻ. Bốn người thiết trí lái tự động hình thức, sau đó đứng ở đầu thuyền bắt đầu trò chuyện lên trời. Chương 489, Trương Thụy, thức ăn cho chó ăn nhiều có chút thân thể khó chịu. Chương 489, Trương Thụy, thức ăn cho chó ăn nhiều có chút thân thể khó chịu. Nhị ca lúc này nắm cả Lý Tử Hào bà bay, cười hì hì mở miệng nói ra, Tiểu Hào à, tiểu tử ngươi gần nhất nhưng là cũng không có việc gì liền hướng Đông Nông Thôn bên kia chạy. Thế nào? Cùng cái kia Tiểu Ngọc tiến triển như thế nào? Có hay không đem quan hệ cho xác định được nha? Nghe được nhị ca cái vấn đề về sau, Lục Xuyên cũng là có chút hăng hái nhìn xem Lý Tử Hào, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn cũng không hỏi, nhưng là Lý Tử Hào hoàn toàn chính xác hướng người ta ra chạy rất chịu khó. Càng quan trọng hơn là mỗi lần đi đều muốn cầm rất nhiều đồ vật, tỉ như giống quần áo ăn loại hình. Cũng không biết tiểu tử này là mong muốn đơn phương, vẫn là nói hai người bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Hắc hắc. Nhị ca, chúng ta tiến triển kỳ thật thật mau, ta cùng Tiểu Ngọc đã xác định được yêu đương quan hệ. Mấy ngày nay kết giao xuống tới, ta cảm thấy Tiểu Ngọc thật là một cái đặc biệt tốt cô nương, hoàn toàn liền phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Đời này ta nhất định Tiểu Ngọc. Lý Tử Hào lập tức mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, lại hơi hơi mang theo từng tia đắc ý nói. Ánh mắt yêu bên trong ba động gợn sóng, hoàn toàn chính là một cái mới ra đời lăng đầu thanh lần thứ nhất nói yêu thương cảm giác. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy ngọt ngào. Hừm hừm hừm. Không tệ a, tiểu tử ngươi ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong muốn lợi hại hơn nhiều. Ta nhớ được trước kia ngươi ở trong thôn nhìn thấy tiểu cô nương thời điểm, nói chuyện đều là lắp ba lắp bắp hỏi, ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Thậm chí có đôi khi nhìn thấy một chút xinh đẹp nữ hài tử đều sẽ đỏ mặt. Không nghĩ tới lần này thế mà lợi hại như vậy, ngược lại là nhị ca nhìn lầm. Nhị ca trêu chọc vừa cười vừa nói. Đương nhiên hắn vừa rồi nói những lời này cũng đều là sự thật, bởi vì lúc trước Lý Tử Hào tính cách tương đối hướng nội, mà lại ngại ngùng. Nhất là tại nhìn thấy nữ hài tử thời điểm, loại này ngại ngùng liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Cho dù là khi còn bé nhận biết cô nương, nhìn thấy về sau đều sẽ không nhịn được đỏ mặt, thậm chí đều không có ý tứ nói với người ta. Lần này ngược lại là trực tiếp, thường thường liền hướng người ta ra chạy. Đương nhiên Lục Xuyên cũng cho là như vậy, bởi vì trước kia Lý Tử Hào hoàn toàn chính xác vô cùng hướng nội. Một mặt là bởi vì gia đình nguyên nhân, dù sao thiếu khuyết gia trụ cột, gia đình không quá hoàn chỉnh. Một phương diện khác chủ nếu là bởi vì gia đình tình huống tương đối nghèo khó, cho nên tại loại hoàn cảnh này phía dưới, một người sinh ra tự ti cùng hướng nội tính cách là phi thường bình thường. Mà tính cách của hắn sở dĩ có như thế đại cải biến, sợ là cùng trong khoảng thời gian này kiếm tiền có không thể chia cắt quan hệ. Dù sao tục ngữ nói kim là nam nhân gan, tiền là nam nhân eo. Câu nói này tuyệt đối là tuyên cổ bất biến chân lý. Lý Tử Hào thì tiếp tục mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, nhị ca người là sẽ cải biến. Trong khoảng thời gian này ta đi theo ca cùng các ngươi là gan tự nhiên cũng liền bị lớn, mà lại tính cách cũng mở ra. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, đi theo ca cùng một chỗ cả người đều cảm giác tự tin đi lên. Ôi, không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi dưới loại tình huống này còn biết lấy lòng một chút ta cùng lão tam. Nhanh lên cùng chúng ta nói một chút tiểu cô nương kia thế nào, người trong nhà là cái dạng gì thái độ. Thuận tiện cũng nói một chút các ngươi tiến triển tới trình độ nào đâu. Nhị ca giờ phút này hoàn toàn giống như là được mở ra máy hát, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Hắn giờ phút này tựa như là đầu thôn những cái kia bắt quái phụ nữ phụ thân đồng dạng. Tiểu Ngọc tại trong lòng ta chính là nhất hoàn mỹ nhất nữ sinh. Ngoại trừ mẹ ta bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể cùng Tiểu Ngọc đánh đồng. Đến Vu Thúc Thúc A Di lời nói, bọn hắn cũng rất tốt mỗi lần đi đối ta đều rất chiếu cố, mà lại gặp người liền nói ta là bảo bối của bọn hắn con rể, cho nên bọn hắn cũng cho ta cực lớn tự tin. Lý Tử Hào phi thường nói nghiêm túc. Kỳ thật hắn ngoại trừ đặc biệt thích Lưu Tiểu Ngọc bên ngoài, cũng thật thích Gia Thúc Thúc A Di. Mỗi lần đi đều đối với mình vô cùng nhiệt tình, chiếu cố cũng là từng ly từng tí. Bởi vậy hắn bây giờ tại toàn bộ Đông trong hương thôn đây chính là phi thường được hoan nghênh. Có thể a? Kia lại cùng chúng ta nói một chút ngươi cùng Tiểu Ngọc ở giữa tiến triển như thế nào? Thời gian dài như vậy đi qua, các ngươi hẳn là có dắt qua tay, đánh qua ba a. Nói nhanh một chút nói, hai người các ngươi cũng không có cùng tiến lên qua lũy. Ta biết các ngươi người tuổi trẻ bây giờ so với chúng ta trận kia muốn mở ra nhiều, cho nên loại chuyện này kỳ thật cũng rất bình thường. Nhị ca giờ phút này tựa hồ đối với vấn đề này là tương đối yêu kỳ. Lý Tử Hào tiểu tử này đó cũng là tương đương thành thật. Lập tức nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, dắt tay chúng ta đã dắt qua tay. Đánh ba, kỳ thật ta vừa mới bắt đầu là có phương diện này ý nghĩ, bất quá bị Tiểu Ngọc cự tuyệt. Về phần chuyện quan trọng nhất cái kia còn sớm đâu, bởi vì Tiểu Ngọc là một cái vô cùng truyền thống lại bảo thủ nữ hải, đoán chừng muốn chờ kết hôn về sau đâu. Sau khi nói xong, Lý Tử Hào ánh mắt bên trong cũng có chút hứa cảm giác mất mát. Dù sao chưa hề đều không có ăn bụng qua trái cấm, cũng rất muốn biết trái cấm đến tột cùng là tư vị gì. Chỉ là đáng tiếc trong thời gian ngắn Tiểu Ngọc căn bản cũng không cho mình cơ hội như vậy. Nhị ca liền vội vàng cười nói đạo, không sao, chuyện này cũng gấp không được. Truyền thống nữ hài tốt. Như vậy về sau cũng sẽ tiết kiệm đến không ít phiền phức. Hai người nói chuyện bên cả trời đất. Lục Xuyên ở một bên nghe hai người nói chuyện hiếm, trên mặt cũng là từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Chỉ có Trương Thụy ở một bên không nói một lời, thỉnh thoảng trên mặt còn sẽ lộ ra một chút không quá thoải mái thân sắc. Lục Xuyên tự nhiên cũng phát hiện loại biến hóa này. Sau đó chính là cười hỏi Trương Thụy, tiểu Thụy ngươi không sao chứ? Làm sao cảm giác ngươi có chút không yên lòng dáng vẻ? Ta không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút thân thể khó chịu. Ta về trước đi hơi nghỉ ngơi một chút. Trương Thụy có chút kéo đồ nói. Trong lòng cũng là không nhịn được phàn nàn lên, mẹ nó. Ngay cả tiểu Hào cái này con rùa con bê đều có bạn gái. Hắn mình bây giờ vẫn còn độc thân trạng thái, thật mẹ hắn liền không hợp thói thường cho không hợp thói thường mẹ hắn mở cửa, không hợp thói thường mẹ hắn đến nhà. Nghe được Trương Thụy về sau, Lục Xuyên chỉ là cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Hắn tự nhiên biết vì cái gì Trương Thụy lại đột nhiên thân thể khó chịu. Đoán chừng là thức ăn cho chó ăn nhiều chống đỡ am mà nhị ca giờ phút này lại là ân cần hỏi han, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thân thể sẽ đột nhiên không thoải mái? Chúng ta cái này mới ra ngoài không đến thời gian một tiếng, trước đó ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng chưa hề nói thân thể không thoải mái sự tình nha. Nếu không chúng ta trở về địa điểm xuất phát chuyến này ngươi liền đừng đi ra ngoài rồi. Mặc dù ngày bình thường hai người bọn họ nói chuyện không phải đặc biệt nhiều, nhưng là hiện tại tiểu Thụy thân thể không thoải mái, hắn cái này làm tỷ phu khẳng định phải hào hào chiếu cố hắn. Cũng may bây giờ cách bến tàu còn không tính rất xa, trở về cũng liền mấy mười phút lộ trình mà thôi. Nếu là thân thể vốn là không thoải mái, tại lặn lội đường xa, đến lúc đó có thể sẽ để bệnh tình tăng thêm. Tỷ phu, ngươi liền đừng hỏi nữa được không? Ta chính là đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, ngực đổ đắc hoàng. Có một loại thức ăn cho chó ăn quá no cảm giác. Trương Thụy có chút im lặng nhìn về phía Lục Hải, nói:
"Chương 490, các ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Chương 490, các ngươi không chết, thật sự là quá tốt." Lời này vừa nói ra, đám người cũng là trong nháy mắt dây hiểu. Nhị ca thì là cười mở lên cho đùa: "Hại, dọa ta một hồi, ta còn thực sự coi là thân thể xảy ra vấn đề gì nữa nha. Nguyên lai là thức ăn cho chó ăn nhiều mà thôi, như thế không có việc lớn gì. Bất quá về sau nghe tỷ phu, không nên hơi một tí liền loạn ăn cái gì, thức ăn cho chó hương vị mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là chó ăn, người ăn nhiều không tốt." Trương Thụy nghe nói như thế về sau trong nháy mắt liếc mắt, con mẹ nó chứ trực tiếp hôn mê. Lý Tử Hào giờ phút này lại là càng thêm đắc ý nói với Trương Thụy: "Ôi nha, ngươi ngó ngó ngươi ngó ngó, chuyện này xác thực trách ta. Vừa rồi hoàn toàn không để ý đến chúng ta nơi này còn có một đầu độc thân cầu. Nhị ca nói đến chuyện này cũng có lỗi của ngươi, ngươi nói ngươi không có việc gì, tại sao phải đuổi theo hỏi đâu? Nhìn cho tiểu Thụy đả kích đều không thành nhân dạng. Ngươi mẹ nó." Lý Tử Hào: "Con mẹ nó ngươi tin hay không, lão tử hút chết ngươi. Ngươi là người không?" Trương Thụy trong nháy mắt cảm giác huyết khí dâng lên. Hôn đàn này có bạn gái liền có tôi, ngươi điệu thấp một điểm không nên đến chỗ nói. Nói ra không phải là vì đã kích mình nha. Hắc hắc. Không tin. Tốt tốt, ngươi trước chớ quấy rầy, Tiểu Ngọc giống như cho ta gửi tin tức. Ta phải tranh thủ thời gian hồi âm hơi thở. Lý Tử Hào tiện hề hề nói. Vẻ mặt này nhìn Lục Xuyên đều muốn đi lên cho hắn ba ba hai cái to mồm. Mà giờ khắc này Trương Thụy lại là hủy khuất ba ba đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Tiểu Xuyên ca, ngươi còn nhớ rõ lần trước ra biển thời điểm, ngươi chuyện ngươi hứa hẹn ta sao?
Ừm.
Hứa hẹn qua chuyện của ngươi. Lục Xuyên gãi gãi cái óc, sau đó thì là một mặt nghi ngờ hỏi, ta hứa hẹn qua ngươi sự tình gì sao?
Không có ý tứ, gần nhất chuyện của ta tương đối nhiều, cho nên quên mất.
Bởi vì trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hoàn toàn chính xác tương đối nhiều, nhất là tại đế đô bên kia. Mà lại lần trước ra biển vẫn là lần trước, cho nên hắn còn thật có chút quên đi đến tuột cùng hứa hẹn qua Trương Thụy sự tình gì. Trương Thụy lúc này càng thêm ủy khuất nói, trước đó ta cùng Lý Tử Hào trên thuyền ăn thức ăn cho chó thời điểm, Tiểu Xuyên ca ngươi liền đáp ứng qua, chờ lần trước trở về sau liền cho chúng ta một người tìm cái bạn gái. Thế nhưng là lần trước trở về sau ngươi liền trực tiếp đi đế đô, đem chuyện này cấp quên đến không còn một mảnh. Ngươi nhìn hiện tại Lý Tử Hào xuất sinh này đều có bạn gái, chỉ có ta một người độc thân, ngươi thật nhẫn tâm sao? Mà lại ngươi thế mà đem chuyện này quên hết sạch rồi, cái này quá đau đớn lòng ta. Nếu là lúc trước, Trương Thụy tuyệt đối sẽ không cùng Lục Xuyên nói như vậy. Cái này ủy khuất ba ba ngữ khí đơn giản chính là giống đang làm nũng đồng dạng. Nhưng là trải qua mấy tháng này ở chung xuống tới, quan hệ của hai người cũng kéo gần thêm không ít, lại thêm hôm nay Lý Tử Hào xuất sinh này như thế khoe khoang, cũng làm cho hắn phát tiết lên trong lòng ủy khuất. Lục Xuyên nghe xong lời này mới nghĩ tới, phun ra phun chán của mình về sau chính là xin lỗi nói, ai nha, thực sự không có ý tứ, Tiểu Thụy, ngươi xem ta như thế nào liền đem chuyện này quên mất đâu. Tốt tốt, chờ lần này trở về chuyện này ta nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Ta nhớ được ta tiểu cứu thôn xóm bọn họ bên trong có một cái nữ hài tử tên gọi Chu Đan, nàng ngay tại huyện thành tiệm bán quần áo đi làm, tiểu cô nương kia niên kỷ cùng ngươi lớn, mà lại tính cách không tệ, làm việc năng lực cũng rất tốt. Chờ lần này trở về ta liền giới thiệu các ngươi nhận biết thế nào. Tuyệt đối không thể so với tiểu Hào nhà tiểu Ngọc trên lệch nha. Ai, chính mình cái này lão đại có đôi khi làm cũng thật sự là rất khó khăn. Ngoại trừ muốn cho mọi người phát tiền lương bên ngoài, hiện tại ngay cả tìm bạn gái chuyện như vậy cũng phải làm cho mình đi làm. Trên thế giới này trừ mình ra, còn nơi nào có tốt như vậy lão bản? Tốt tốt. Như vậy lần này coi như nói xong, Tiểu Xuyên ca ngươi cũng không thể lại quên mất. Trương Thụy nghe xong, trong nháy mắt trong mắt bắn ra tình quang. Đã Tiểu Xuyên ca đều nói là một cái phi thường ưu tú nữ hài tử, kia chắc chắn sẽ không kém. Lúc này một bên Lý Tử Hào lại mở miệng nói ra, hắc hắc. Cô bé kia ta trước đó gặp qua. Dáng dấp hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nếu luận mũi về dáng vẻ hoàn toàn chính xác không thể so với nhà ta Tiểu Ngọc chênh lệch. Bất quá ta nhưng phải nhắc nhở ngươi nhất thành, ta luôn cảm giác cô bé kia giống như đối ca cảm thấy hứng thú, cho nên người ta nhưng không nhất định có thể để ý ngươi. Một chậu nước lạnh trực tiếp từ đỉnh đầu tới đến bàn chân, trong nháy mắt để mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy vui sướng Trương Thụy sắc mặt lần nữa kéo sụ xuống, chỉ có thể tội nghiệp đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên thì là nói với Lý Tử Hào, tiểu tử thối, ngươi câm miệng cho ta, ngươi đây là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Mà lại về sau loại lời này nhưng không cho nói lung tung, trong tim ta chỉ có tẩu tử ngươi một người. Được rồi ca, ta sai rồi. Lý Tử Hào đội vàng thẻ lưỡi nói. Vừa rồi những lời này của mình thế nhưng là bị Yên Nhiên tẩu tử nghe được, nói không chừng thật đúng là sẽ thêm muốn. Lúc này nhị ca mới vừa cười vừa nói, được rồi, hiện đang chuyện cười cũng mở không sai biệt lắm, tiếp xuống chúng ta cũng hẳn là làm chuyện chính. Tiểu Xuyên, ngươi nhanh lên giúp chúng ta nhìn xem phiến khu vực này có hay không một chút tốt một chút hải sản. Dù sao đi ra ngoài là vì kiếm tiền, nhưng không phải là vì cách cỏ. Lục Xuyên cũng gật đầu cười kết thúc cái đề tài này. Sau đó mở ra tử kim đồng, nương theo lấy một vòng hào quang màu tử kim từ đáy mắt sẽ qua, giờ phút này trong hải dương tình huống trong nháy mắt rõ ràng xuất hiện ở trong mắt của hắn. Trải qua nhiều lần thăng cấp về sau, tử kim đồng hiện tại lục soát phạm vi đã hoàn toàn không phải vừa lúc bắt đầu có thể so sánh. Cảm giác cái này phương viên mấy trong biển khu vực hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Chỉ là nhìn hồi lâu nhưng lại không có gì tốt thu hoạch, toàn bộ đều là một chút không thế nào đáng tiền tôm tép. Có lẽ là đi qua rất nhiều hải vực gặp qua càng nhiều hiếm lạ chân quý hải sản, cho nên đối với những này phổ thông tôm tép, Lục Xuyên thật đúng là để không nổi hứng thú quá lớn. Không có. Đều là một chút không đáng tiền tôm tép vớt lên đến đoán chừng cũng liền có thể bán cái mấy trăm hơn ngàn khối tiền. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước thăm dò đi.
Lục Xuyên lắc đầu nói, đi. Nhị ca cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Kỳ thật kết quả như vậy lúc đầu nằm trong dự liệu, bởi vì giờ khắc này bọn hắn vẫn còn gần biển khu vực, lại thêm quá khứ thuyền đánh cá rất nhiều, mặt biển cũng có thể nhìn thấy một chút cất đặt lưới đánh cá, cho nên bên này không có gì tốt hàng, cũng nằm trong dự liệu. Sau đó mấy người liền là tiếp tục tiến lên, không sai biệt lắm lái thuyền đánh cá đi tới hơn 3 giờ về sau, Tiểu Bắt cùng Tiểu Bạch bọn hắn rốt cục tìm được Lục Xuyên. Lão đại, chúng ta có thể tìm được ngài, trong khoảng thời gian này ngài đều chạy chỗ nào tiêu giao khoái hoạt đi? Tiểu Bắt có chút phàn nàn mà hỏi. Ha ha, lão đại, ta trong khoảng thời gian này đi xem nhìn cha vợ. Mấy người các ngươi còn chưa có chết, thật sự là quá tốt. Lục Xuyên cũng là lập tức trả lời nói. A, lão đại, ngài lời này có ý tứ gì? Làm sao cảm giác chúng ta không chết để ngài rất thất vọng dáng vẻ? Tiểu Bát có chút hoảng sợ nói. Không không không, ngươi xuyên tạc ta ý tứ. Ta chính là đơn thuần lo lắng các ngươi mà thôi. Dù sao lực chiến đấu của các ngươi quá rất rưỡi, nhất là ngươi. Lục Xuyên sợ mình tiểu sùng vật nhóm sẽ thêm nghĩ, vội vàng giải thích nói. Chương 491, màu hồng cá heo, thợ săn trộm. Chương 491, màu hồng cá heo, thợ săn trộm. Lão đại, ngươi có phải hay không bắt đầu có mới nuôi cũ, có chút không quá ưa thích chúng ta? Tiểu Bát ủy khuất ba ba mà hỏi. Liền ngay cả Tiểu Bạch đều tại đây khắc đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy cơ. Dù sao như quả lão đại đột nhiên không thích bọn chúng, kia đối bọn chúng tới nói đả kích cũng quá lớn. Nào có, bởi vì cái này đều là tâm can của ta tiểu bà bối, ta sao có thể không thích các ngươi đâu. Tốt, nói nhanh một chút, nói lần này tới tìm ta có phải hay không lại đụng phải thứ tốt gì? Lục Xuyên cũng là lập tức mở ra cái khác chủ đề hỏi. Gần đây hải khu vực khẳng định là không có gì tốt hàng, liền xem như có thể tìm tới một chút hải sản, đoán chừng cũng đáng không có bao nhiêu giá tiền. Cho nên muốn kiếm tiền nhất định phải tìm tới một chút cực kỳ hiếm có đồ vật. Lão đại, chúng ta trước đó hoàn toàn chính xác đụng phải một đám dáng dấp phi thường đáng yêu vật nhỏ. Toàn thân dáng dấp đều trắng nõn nà, cũng không biết ngài sẽ không thích. Tiểu Bát đột nhiên có chút tiện hề hề nói. Thứ gì lại là trắng nõn nà? Nói nhanh một chút nói nhìn. Lục Xuyên lập tức cười hỏi. Tiểu Bạch lúc này cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Lão đại, chúng ta trước đó đụng phải là một đám màu hồng cá heo, dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Nhưng là căn cứ ta trước đó chia sẻ ngài ký ức, từ ngài ký ức đến xem, loại động vật này tựa như là nhận bảo hộ, mà lại là một cấp bảo hộ động vật, hẳn là không thể đánh bắt ta. Màu hồng cá heo, đó phải là Trung Hoa đồn biến dị bản, cái đồ chơi này đích thật là không thể đánh bắt. Lục Xuyên cũng là hơi chút suy nghĩ chi rồi nói ra. Bởi vì Trung Hoa bạch cá heo vốn là số lượng tương đối thưa thớt, giống loại phương thức này biến dị về sau biến thành màu hồng làn da đã ít lại càng ít cực kỳ hiếm thấy, cho nên được bảo hộ cường độ tự nhiên rất lớn. Nhưng là cái đồ chơi này dáng dấp hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nếu như có thể nhìn một lần cho thỏa, đó cũng là rất không tệ. Kia còn cần mang ngài đi qua nhìn một chút sao? Tiểu Bạch lại mở miệng hỏi. Đương nhiên, nhất định phải đi qua nhìn một chút, liền xem như không thể đánh bắt cũng có thể qua xem qua nghiện. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể khế ước thành sủng vật của ta. Lục Xuyên cũng là không chút do dự nói. Lúc đầu Trung Hoa bạch cá heo số lượng liền vô cùng thưa thớt, hắn cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Lại thêm loại này biến dị phiên bản, càng là thưa thớt giống vượng mao lân giác, cơ hội như vậy nhưng không thể bỏ qua. Được rồi lão đại, vậy ta mang ngài quá khứ. Tiểu Bạch lập tức nhẹ gật đầu. Cuối cùng chính là xoay người một cái nhanh chóng hướng phía bên trái đằng trước bơi đi, Tiểu Bắt cũng là vội vàng đi theo. Thế nào? Lão Tam lại còn đứng đó làm gì? Không phải là lại phát hiện thứ tốt gì a? Có đôi khi nhị ca Lục Hải mới đi đến Lục Xuyên bên cạnh, sau đó cười hỏi. Bởi vì cùng với Lục Xuyên chờ đợi thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng sớm liền phát hiện một cái mà theo quy luật. Đó chính là Lão Tam dạng này trực câu câu nhìn qua mặt biển thời điểm, khẳng định chính là phát hiện vật gì tốt. Không có a, ta vừa rồi chẳng qua là đang suy nghĩ những chuyện khác. Tốt, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Lục Xuyên lắc đầu nói. Dù sao bạch cá heo cách bọn họ bên này còn có khoảng cách rất xa, nếu như nói mình có thể nhìn đến, vậy cũng quá biến thái. Đi. Bất quá ngươi đến chỉ cái phương hướng, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Nếu như chẳng có mục đích, vậy liền giống một con rùa không đầu đồng dạng. Nhị ca còn nói thêm. Cũng đúng, vậy liền hướng bên trái đằng trước tiếp tục đi thuyền đi. Chẳng biết tại sao ta cảm giác cái hướng kia hẳn là sẽ có đồ tốt. Lục Xuyên chỉ bên trái đằng trước, cái phương hướng này chính là vừa rồi Tiểu Bạch bọn hắn đi qua phương hướng. Đúng vậy, ta cái này đi điều khiển thuyền đánh cá. Nhị ca lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đi nhanh lên đến buồng nhỏ trên tàu. Mà lại là trên biển lớn, một chiếc bên trong cỡ lớn thuyền đánh cá giờ phút này chính bỏ neo trên mặt biển. Trên thuyền có hơn 10 cái thuyền viên, trừ một chút châu Á gương mặt bên ngoài, thế mà còn có một số người nước ngoài. Hoàng, ngươi xác định nơi này thật sự có bạch cá heo sao? Vừa rồi chúng ta thông qua dạ đạ khảo thí, vùng biển này sinh vật biển cũng không phải là rất nhiều, tài nguyên rất cằn cỗi. Loại địa phương này làm sao lại có bạch cá heo? Mở miệng chính là một cái tóc vàng mắt xanh bọn Tây Dương, thao lấy một ngụm thuần chính Anh ngữ. Hắn kỳ kỳ bái bai, tại nói gì thế? Hoàng Cương nhìn một chút cái kia người nước ngoài, sau đó lại mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía bên cạnh phiên dịch. Trương Chí cũng là lập tức mạo xưng làm phiên dịch thân phận, một buồn tiên sinh vừa rồi có ý tứ là nói, bên này thật sự có bạch cá heo sao? Căn cứ giả đã kiểm chắc đến bên này hải vực tài nguyên vô cùng cằn cỗi, phổ thông sinh vật biển số lượng đều rất thưa thớt. Cho nên Osborne tiên sinh cảm thấy vùng biển này không có uổng phí cá heo, ngươi có thể là tại lựa phỉnh chúng ta. Ta đi. Thiên địa lương tâm nha, ta lần trước thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ta là thật gặp được mấy cái màu hồng cá heo, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta làm sao dám liên hệ các ngươi nha. Ta vừa nhìn liền biết các ngươi không phải vật gì tốt. Có thể liên hệ các ngươi, ta cũng là bước lên nguy hiểm, tự nhiên không cần thiết nói dối. Ta thể. Hoàng Cương lập tức mở miệng nói ra. Sau đó càng là trực tiếp duỗi ra ba ngón tay bắt đầu thể. Đoạn thời gian trước hắn ra biển thời điểm hoàn toàn chính xác tại vùng biển này phát hiện màu hồng cá heo, dáng dấp thật rất xinh đẹp. Lúc ấy vốn là muốn đem tin tức này nói cho ban ngành liên quan. Dù sao là một chuyên nghiệp ngư dân, hắn cũng biết loại này Trung Hoa bạch cá heo nhận luật pháp bảo hộ. Chỉ là vừa lúc hắn tại trên mạng quen biết cái này gọi Trương Chí Gia Hỏa, hắn giống như đối với mấy cái này hi hữu hải sản vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhiều lần chắc trở về sau liền đem những này người nước ngoài cho mang đi qua. Nguyên bản lương tâm để hắn cảm thấy hắn không thể mang theo bọn này người nước ngoài đến vùng biển này tìm kiếm những cái kiêm màu hồng cá heo. Vấn đề là những người này cho ra giá cả thật sự là quá mê người, để hắn không thể không trước tiên đem lương tâm của mình thả một chút, chờ đem số tiền kia kiếm được tay về sau, lại đem lương tâm cho chủ về. Trương Chí lập tức có chút không nhịn được nói, tốt tốt, chúng ta không cần ngươi thể, cũng đối ngươi thể không có hứng thú gì. Tốt buồn tiên sinh đối trước ngươi hiện tại sinh ra hoài nghi, cho nên hiện tại chỉ có thể cầu nguyện chúng ta có thể đụng phải những cái kia bạch cá heo. Bằng không mà nói không chỉ có ngươi lấy không được đến tiếp sau tiền, ngay cả trước đó tiền đặt cọc đều phải trả lại. Mặc dù dựa theo chúng ta trước đó hiệp ước, ngươi còn phải gánh chịu chuyến này ra biển tất cả phí tổn. Ta, ngoa tạo. Hoàng Cương trong nháy mắt cảm giác có loại bị lửa cảm giác. Cái này bạch cá heo nó là mình biết bơi, cũng không phải chết. Mình đoạn thời gian trước phát hiện tại phiến khu vực này, hiện tại cũng không nhất định ở chỗ này nha, nói không chừng người ta đã sớm du tẩu. Được rồi, tiếp tục mở rộng thăm dò phạm vi. Hy vọng chuyến này không có uổng phí chạy. Một buồn thanh âm lãnh đạm nói. Nhìn ra được vừa rồi cái kia Trung Quốc người hẳn không có nói dối. Bất quá, nếu như cuối cùng tìm không thấy bạch cá heo, vậy cũng không thể cho hắn quả ngon để ăn. Chương 492, bị kinh sợ lục hải. Chương 492, bị kinh sợ lục hải. Đương nhiên Hoàng Cường cũng không phải quả hờ mềm, giờ phút này trong lòng của hắn cũng có ý nghĩ của mình. Đồ chó hoang bọn Tây Dương thật coi lão tử dễ khi dễ, đúng không? Còn con mẹ nó mình không có bản sự liền muốn để cho ta tới thay các ngươi thanh lý lộ phí. Liền khi các ngươi là đến miễn phí du lịch sao? Muốn đem lão tử làm coi tiền như rác không có cửa đâu, không quản các ngươi lần này có thể hay không bắt được cá heo, đến lúc đó chỉ cần lão tử đem các ngươi nhất cử báo, các ngươi đều phải đi ngồi sổ ngục giam. Mà lại dám đánh Trung Hoa bạch cá heo chủ ý, nói không chừng đều phải xin các ngươi ăn hai hạt đậu đã tách vỏ. Hoàng Cương ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Osborne cùng Trương Chí mấy người bọn hắn. Mấy người này tuyệt đối không phải vật gì tốt, khẳng định là nghĩ len lén bắt được những này cá heo, sau đó lại thông qua một ít phương pháp vận chuyển đến địa phương khác. Đương nhiên lấy bọn Tây Dương những này thân phận đến xem, rất có thể là muốn đem những này cá heo vận đến nước ngoài. Cho nên chỉ cần đem tiền của bọn hắn nắm bắt tới tay về sau, mình liền trực tiếp đến một đợt nặc danh báo cáo. Chỉ là hiện tại có một vấn đề rất nghiêm trọng. Kia chính là mình cũng tham dự tại chuyện này bên trong, một khi phía trên bắt đầu xem kỹ, mình khẳng định sẽ bị điều tra ra. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu không phải là nói bọn hắn là buộc mình tới. Đúng, liền trực tiếp nói là bọn hắn thông qua uy hiếp cùng đe dọa phương pháp đến ép mình. Mà giờ khắc này Osborne cùng Trương Chí bọn hắn tự nhiên không biết Hoàng Cường ý nghĩ trong lòng. Bởi vì Hoàng Cường dáng dấp tựa như là một cái trung thực ngư dân, nhìn qua chính là loại kia phi thường nhát gan khiếp nhược tồn tại. Cho nên bọn hắn mới có thể không chút do dự cùng dạng này người hợp tác, đối với hắn cũng là 100 yên tâm. Mà lúc này tại Lục Xuyên bọn hắn bên này, thời gian rất nhanh liền đi qua 2 giờ. Trên đường Lục Xuyên cũng là chỉ huy mọi người vứt ra mấy lần lưới, thu hoạch không ít hải sản. Mặc dù nói những này hải sản cùng bọn hắn trước đó thu hoạch so ra, vậy đơn giản là cách biệt một trời, nhưng là có thể ở bên này hải vực bắt được những này hải sản cũng coi là rất không tệ thu hoạch. Wow! Lão Tam, chúng ta bên này hải vực lúc nào cũng có dạng này đồ tốt đâu. Xem xét cái này hai đầu chuột ban cùng đầu này đông tinh ban nhiều mập nha. Cảm giác đều phải có cái 4-5 cân đi. Trước kia ta tại chúng ta bên này hải vực cũng làm vài chục năm ngư dân, nhưng cho tới bây giờ chưa bắt được qua như thế đại thạch ban cá. Giờ phút này Lục Hải nhìn thấy kho hàng bên trong thạch ban cá về sau, mặt trong nháy mắt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù nói những này cá bán giá tiền khả năng không phải rất cao, nhưng là có thể ở bên này hải vực bắt được dạng này cực phẩm hàng tốt, cái này cũng hoàn toàn chính xác xem như một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Xem như một cái tốt mở đầu. Nói không chừng về sau bọn hắn có thể liên tục không ngừng bắt được loại này cấp cao hải sản. Đúng vậy a. Ta cũng cảm giác được thật bất ngờ, trước kia nhưng không có nhìn thấy những này cực phẩm thạch ban cá. Có thể là gần nhất mới từ cái khác hải vực bơi tới a. Lục Xuyên chỉ là tùy ý cười đánh cái liếc mắt đại khái, bởi vì hắn hiện tại tất cả tâm tư cùng hứng thú tất cả những cái kia màu hồng bạch cá heo trên thân, cho nên đối với mấy cái này thạch ban cá thật đúng là không có hứng thú gì. Cũng may vừa rồi Tiểu Bạch liền đã tới nói khoảng cách những cái kia bạch cá heo chỉ có 20-30 trong biển. Nếu như dựa theo cái này tốc độ tiếp tục tiến lên, ước chừng nửa canh giờ liền có thể nhìn thấy những cái kia màu hồng cá heo. Ha ha, ngươi nói có thể là thật. Dù sao bất kể nói thế nào, đây đối với chúng ta bên này ngư dân tới nói đều là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Dù sao như thế đại thạch ban cá giá cả cũng rất cao. Lục Hải tiếp tục vẻ mặt tươi cười, luôn cảm giác trước kia đều chưa từng có đánh qua giàu có như vậy cầm. Mà bây giờ mỗi lần ra biển đều có thể gặp được những này cực phẩm hải sản, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Lao Tam tiểu tử này vận khí thật sự là quá tốt rồi. Mấy người một bên nói chuyện tiếng, thuyền đánh cá cũng là đang nhanh chóng đi thuyền. Sau nửa giờ, Tiểu Bạch thanh âm lần nữa trong đầu vang lên, lão đại đám kia màu hồng bạch cá heo ngay ở phía trước. Bọn chúng nhìn qua giống như có chút hốt hoảng bộ dáng. Có muốn hay không ta đi theo bọn chúng lên tiếng kêu gọi? Nói là lão đại ngươi đã đến để bọn chúng trước không cần phải sợ. Nha a, tiểu tử ngươi thế mà còn có thể cùng những cái kia cá heo câu thông sao? mặc dù các ngươi đều là sinh vật biển, thế nhưng là các ngươi cái này giống loài giống như có chút không đúng lắm nha. Lục Xuyên có chút kinh ngạc nói. Tiểu Bạch thì là cười hì hì giải thích lên, lão đại, ngài cái này liền có chút quá xem thường ta. Làm trong hải dương bá chủ, ta thế nhưng là sẽ hơn mấy chục loại ngoại ngữ. Ngươi quên trước đó ta liền có thể cùng những cái kia hổ kình tiến hành không chướng ngại giao lưu câu thông sao? Cho nên cùng cá heo giao lưu câu thông hoàn toàn nhỏ ca xe. Lục Xuyên có thể rõ ràng từ Tiểu Bạch trong giọng nói nghe được mấy phần đắc ý cùng mấy phần khoe khoang. Nhìn em ngươi cho đắc ý, liền xem như ngươi có loại kia cùng cá heo câu thông năng lực, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới cá heo có nguyện ý hay không cùng ngươi câu thông? Dù sao ngươi thế nhưng là trong hải dương bá chủ, tại trong hải dương danh khí cũng không tốt. Nói không chừng không đợi ngươi tới gần, người ta cũng sớm đã du tẩu. Lục Xuyên có chút buồn cười nói. Lời vừa nói ra, Tiểu Bạch kiểm bên trên vẻ đắc ý quả nhiên là trong nháy mắt tiêu tán. Hoàn toàn chính xác mình cái bộ dáng này dáng dấp đủ dọa người. Nói không chừng những cái kia cá heo nhìn thấy mình về sau liền sẽ bị trực tiếp dọa chạy. Tiểu Bạch lúc này mới mở miệng nói ra, xem đi, thời điểm mấu chốt còn phải ngươi nhị ca ta xuất mã. Giống ta loại này nhỏ tạp lạp meo quá khứ, bọn chúng liền sẽ không có bất kỳ phòng bị, cũng sẽ không sinh ra khủng hoảng. Lần này đổi thành Tiểu Bạch đắc ý vâng vâng vâng, nhị ca huy vũ ba khí, nhị ca như bức sẽ đi. Ngay sau đó, Tiểu Bạch liền làm đàm phán quan cùng những cái kia cá heo đi thương lượng. Mà lúc này nhị ca thì là hiếu kỳ hỏi Lục Xuyên, lão tam, làm sao đột nhiên muốn dừng lại? Chẳng lẽ vùng biển này lại có gì tốt hải sản sao? Không có. Ta vừa rồi giống như thấy được một chút trắng non nà đồ vật. Cái này có điểm giống là cá heo. Nếu không chúng ta nhìn một chút lại đi thôi, có thể nhìn thấy màu hồng cá heo, đây chính là một loại hiếm có duyên phận. Lục Xuyên lắc đầu nói. Màu hồng cá heo. Đồ chơi kia ta còn là lần đầu tiên nghe nói, đã gặp vậy dĩ nhiên là nhìn xem tốt. Nhị ca cùng Lý Tử Hào ba người bọn hắn hiển nhiên cũng là rất có hào hứng. Nghe nói cá heo vốn chính là một loại vô cùng thông minh trí tuệ hình sinh vật biển. Cũng không biết màu hồng cá heo có phải hay không cũng đồng dạng thông minh. Nhị ca lúc này quả quyết xuất ra kính viễn vọng, sau đó bắt đầu trên mặt biển thăm dò. Chỉ là nhìn hồi lâu, ngay cả một cọng lông đều không nhìn thấy, ngoại trừ màu lam chính là màu lam, ngoại trừ gợn sóng chính là gợn sóng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đống đen xì đồ vật đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh chính đang nhanh chóng hướng phía thuyền đánh cá bên này gần lại gần. Thấy cảnh này Lục Hải trong nháy mắt liền bị giật nảy mình, kém chút đem kính viễn vọng đều ném tới bong tàu lên. Ngoa tạo, những cái kia đen xì chính là thứ quỷ gì? Không phải là cá mập a? Chương 493, Thông minh hổ kình 7 chương 493, Thông minh hổ kình 7 cá mập, không phải đâu. Thị phu, nhanh lên cho ta xem một chút. Ta còn chưa thấy qua cá mập 7 đâu. Nguyên bản hiệu xịu không kéo mấy Trương Thụy đang nghe có cá mập về sau, chính là vội vàng từ Lục Hải trong tay đoạt lấy kính viễn vọng. Mặc dù trong lời nói khá lịch sự, nhưng là động thủ thời điểm kia là tương đương thô lỗ. Lục Hải cũng chỉ đành cười lắc đầu. Sau đó xem xét, quả nhiên có đen xì một đám hướng phía bên này bơi tới, mà lại tốc độ còn giống như rất nhanh bộ dáng. Ngoa tạo, không phải là thật sao? Nhìn xem đến có 6-7 đầu. Nếu thật là cá mập liền quá tốt rồi, ta còn chưa thấy qua nhiều như vậy cá mập đâu. Trương Thụy giờ phút này cũng là hết sức hưng phấn, giống như đối với cá mập hắn thật thích. Mà so sánh với mặt mũi tràn đầy hưng phấn Trương Thụy, Lý Tử Hào ở một bên lại có vẻ có như vậy ném một cái rất sợ hãi, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Liên liên thân thể đều nhẫn không ngừng run rẩy lên, bởi vì trong đầu của hắn đã hiện lên một chút không quá hài hòa hình tượng. Đến bây giờ hắn còn nhớ mang máng mình lần trước trên biển gặp được tình huống thời điểm, mơ hồ ở giữa giống như nhìn thấy một đầu cá mập lớn, mở ra buồn máu miệng rộng hướng phía mình đang cười. Một màn này quả thực là hắn không cách nào xóa đi ác mộng. Thậm chí mấy cái ban đêm đều bởi vì cái này mà bị làm tỉnh lại. Cũng không biết lúc ấy tiên là ảo giác của mình, hay là thật thấy được cá mập. Lục Xuyên tự nhiên là đem Lý Tử Hào loại vẻ mặt này thu vào đáy mắt, sau đó cười hỏi nói, "Tiểu Hào có rất nhiều cá mập, ngươi không nên nhìn nhìn sao?" Loại trang diện này thế nhưng là tương đối hiếm thấy, bỏ qua nói về sau sợ là không có cơ hội gì gặp được. Tiểu tử này vừa rồi tại Tiểu Thụy trước mặt như vậy đắc ý, nhất định phải cũng phải cấp hắn một chút xíu giáo huấn. Lý Tử Hào liên tục khoát tay nói, "Không, không, không, ca, ta đối cá mập không có hứng thú gì, ta liền không nhìn." Kia sợ hãi đến đều có chút run rẩy tay, đương nhiên cũng là thành công bị Trương Thụy cho bắt được. Đúng, tiểu tử này giống như lần trước nói qua hắn rất sợ hãi cá mập. Sau đó chính là lập tức đem kính viễn vọng cho hắn đưa tới, tới, Tiểu Thụy ngươi cũng nhìn xem. Thuận tiện trở về cho ngươi bạn gái nhỏ kia hảo hảo nói một chút những này cá mập dáng dấp ra sao. Ái cha cha, ngươi không phải là sợ hãi cá mập à? Bao lớn người còn sợ hãi cá mập. Loại chuyện này nếu như bị bạn gái của ngươi biết, sợ là sẽ phải ghét bỏ ngươi nhát gan nha. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sợ hãi Lý Tử Hào, Trương Thụy lập tức đáp ý. Tựa hồ vừa rồi ăn thức ăn cho chó đã hoàn toàn tiêu hóa, vừa rồi đổi phế cũng là trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Lấy đi. Ta đối cái đồ chơi này thật không hứng thú. Lý Tử Hào cuống quýt lui về phía sau mấy bước. Mặc dù nói trên thuyền hẳn là tuyệt đối an toàn, nhưng vấn đề là hắn ngay tại lúc này rất sợ hãi thứ này. Liên như là một chút sợ độ cao người bệnh cùng dày đặc sợ hãi chứng người bệnh, mặc dù có chút sự tình đối với người bình thường tới nói khả năng không có sợ hãi như vậy, nhưng là đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền tê cả da đầu. Thân thể sẽ theo bản năng sinh ra một chút tâm tình sợ hãi. Lúc này Lục Xuyên cũng cảm thấy cho đùa mở không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra, "Được rồi, ngươi cũng không cần giống Tiểu Hạo. Kỳ thật bưu tới những cái kia không phải cá mập, mà là một đám hổ kình mà thôi." Lục Xuyên tự nhiên nhìn rất rõ ràng, đám kia bơi tới hổ kình cũng không phải là cái khác hổ kình, mà là mình những cái kia tiểu sủng vật. Cái gì là hổ kình sao? vừa rồi không thấy rõ ràng, ta còn tưởng rằng là cá mập đâu. Bất quá Lao Tam tiểu tử ngươi cái này thị lực thật đúng là đủ biến thái, ta cầm kính viễn vọng đều nhìn không có rõ ràng như vậy, ngươi thế mà nương tựa theo một đôi mắt thường liền có thể nhìn thấy xa như vậy đồ vật. Kinh ngạc đồng thời Lục Hải cũng là hoàn toàn bị Lục Xuyên đôi mắt này cho triệt để khiếp sợ đến. Tiểu tử này thực lực sợ không phải đạt được siêu cấp cường hóa đi. Mà Lý Tử Hào nghe xong không phải cá mập về sau cũng trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống tới. Hạ, mới vừa rồi còn chính là dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là cá mập đâu. Nếu là hổ kinh bầy, vậy ta nói cái gì cũng phải nhìn xem. Nghe nói những vật này dáng dấp đều cực kỳ xinh đẹp, còn giống như là hôn hắc bạch hai đạo đây này. Lý Tử Hào lập tức từ Trương Thụy trong tay đoạt lấy kính viễn vọng, sau đó nhìn lại. Lúc này những cái kia hổ kinh bầy cách bọn họ đã không phải là rất xa, cho nên Lý Tử Hào nhìn rất rõ ràng. Những thứ này xác thực tựa như là ngựa bản, là hôn hắc bạch hai đạo. Nhìn qua có chút ngốc manh, còn thật đáng yêu. Nhưng vào lúc này, hổ kinh bầy cách bọn họ càng ngày càng gần. Một mực rừng sắt ở cách bọn họ thuyền đánh cá không đến 10m vị trí lúc mới ngừng lại được, sau đó thân thể cao lớn không ngừng bọt ra mặt biển, sau đó lại bịch hạ xuống. Một cái miệng hợp từng trương lại hợp, tựa hồ là có lời gì nghĩ nói với Lục Xuyên. Bởi vì không có khế ước bọn chúng duyên cớ, cho nên Lục Xuyên hoàn toàn chính xác không hiểu bọn chúng muốn nói điều gì. Cũng may lúc này tiểu bạch thanh âm trong đầu vang lên. Lão đại, vừa rồi những này hổ kình nói bọn hắn tại cách đó không xa phát hiện một chiếc rất rất lớn thuyền đánh cá. Hơn nữa nhìn những cái kia giống như không phải người tốt lành gì, cho nên tới hỏi một chút lão đại muốn hay không cho bọn hắn một chút giáo huấn. Mà nghe được tiểu bạch thanh âm về sau, Lục Xuyên lại có chút kinh ngạc lên. À, những vật nhỏ này thế mà còn nhìn ra được cái gì là người tốt, cái gì không phải người tốt sao? Đúng vậy lão đại, bọn chúng vừa rồi chính là nói như vậy. Hơn nữa còn nói kia chiếc thuyền đánh cá đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía bên này đi lái tới, mà mục tiêu của bọn hắn rất có thể chính là vừa rồi những cái kia màu hồng cá heo. Đương nhiên cái này cũng có thể là chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Tiểu Bạch lại lập tức đem hổ kình bầy nói lời còn nguyên thuật lại cho Lục Xuyên. Thật hay giả? Ở trong nước chẳng lẽ còn có người dám đối bạch cá heo có cái gì ý nghĩ xấu sao? Đây là thật không sợ đem ngồi tù mục xương, đem máy may giẫm bước khỏi nhà. Lục Xuyên có chút bán tín bán nghi. Dù sao bạch cá heo thế nhưng là một cấp bảo hộ động vật, những chuyện này liền ngay cả không có bất kỳ cái gì tri thức dự trữ lượng ngư dân cũng rõ ràng, mà lại có thể lái nổi lớn thuyền đánh cá tuyệt đối không phải như vậy người bình thường. Bọn hắn khẳng định cũng biết bạch cá heo chân quy trình độ cùng bảo hộ nghiêm ngặt tính. Lão đại, cũng có khả năng bọn hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Tiểu Bạch lúc này thăm dò tính nói. Dù sao những này hổ kình lời cũng không thể tin hoàn toàn. Được rồi, chuyện này ta đã biết. Ngươi lại đi qua nhìn một chút đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Nếu như là thật lời nói, vậy hôm nay ta hẳn là có bận rộn. Lục Xuyên đối Tiểu Bạch phân phó một câu. Làm một hợp pháp công dân, nếu quả như thật gặp được có người dám can đảm trộm cắp bạch cá heo, kia vô luận như thế nào chính mình cũng không thể ngồi yên không lý đến. Dù sao bạch cá heo hiện tại trên cơ bản thuộc về phi thường hy hữu hải dương giống loài, cũng không thể tùy ý bắt giữ. Được rồi lão đại. Tiểu Bạch đáp ứng về sau, xoay người một cái liền cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía những cái kia hổ kình bầy. Chương 494, thật đúng là không có sợ chết. Chương 494, thật đúng là không có sợ chết nào. Những đại gia hỏa này làm sao dáng dấp đáng yêu như thế nha. Nhìn xem thịt đô đô, nếu như lại nhỏ một chút, ngược lại là có thể bắt hai con trở về xem như sùng vật đến nuôi. Nhị ca nhìn trước mắt kia một đám mập tốt tốt đáng yêu hổ kình về sau, trong mắt chính là xuất hiện thích thần sắc. Cái đồ chơi này tựa như là gấu trúc lớn, nhìn xem thật là khiến người ta hiếm có ghê gớm. Nếu quả thật có thể bắt hai đầu xem như sùng vật đến nuôi, vậy khẳng định là một kiện phi thường phong cách sự tình. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể cưỡi hổ kình tại trong biển rộng rong ruổi. Tỷ phu ngươi trong đầu có thể hay không đừng luôn luôn có loại này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Lớn như vậy hổ kình làm sao lại cho ngươi làm sùng vật, ta đều bao lớn người cũng không biết thiết thực một điểm. Trương Thụy lúc này cho Lục Hải một cái lườm ý. Rõ ràng đều 30 tuổi khoảng chừng người, thế mà còn như thế tính trẻ con chưa mẫn, suốt ngày cũng là nói những này người si nói ngọng. Tiểu tử đuối, lần sau nếu là còn dám cùng tỷ phu nói như vậy, có tin ta hay không bằng ngươi. Lục Hải thì là trực tiếp mắng một câu. Mà lúc này Lý Tử Hào nhìn một chút trước mắt đám kia hổ kình, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Sau đó đột nhiên cười hì hì nói với Lục Xuyên, "Ca, ngươi nói chúng ta hiện tại có tính không là đặc biệt phải tốt huynh đệ. Chính là loại kia không có gì giấu nhau huynh đệ." "Ừm, xem như hảo huynh đệ, nhưng tuyệt đối không phải không có gì giấu nhau hảo huynh đệ. Dù sao mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình cùng tư ẩn. Mà lại ta còn chưa thấy qua tiểu đệ đệ của ngươi, chờ ta gặp được về sau, chúng ta mới có thể là không có gì giấu nhau hảo huynh đệ." Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau lại nghiêm trang nói, "Dù sao mình trong lòng bí mật là không thể nói cho bất luận người nào. Đừng nói là hảo huynh đệ, liền xem như nữ nhân của mình cũng không được." "A cái này." Lý Tử Hào trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng cùng vẻ lằng khó. Bất quá rất nhanh ánh mắt liền dần dần trở nên kiên định. Lập tức đỏ mặt nhìn nói với Lục Xuyên, "Ca, nếu như ngươi thực đang muốn nhịn, vậy chúng ta nếu không đi trong khoang thuyền a?" "Ngoa tạo." "Tiểu Xuyên ca, các ngươi đây là muốn nên nam mà lên sao?" Trương Thụy trong nháy mắt cây gầy người dại. "Xéo ngay cho ta. Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ai đối ngươi kia chỉ là một hai tốc đồ vật cảm thấy hứng thú nha." Lục Xuyên tức giận mắng hai người một câu. Cái này hai tiểu tử hiện tại là trở nên càng ngày càng ra. "Ca, ta sai rồi, chúng ta nói chính sự đi. Thật sự có cái vô cùng hiếu kỳ vấn đề. ngươi có thể hay không thành thật trả lời ta? Lý Tử Hào một mặt rõ ràng mà hỏi. Nói đi, nếu như là ta biết vấn đề, ta sẽ tận lực trả lời ngươi. Bất quá ca của ngươi ta dù sao không phải thần tiên, cũng không phải tất cả vấn đề đều có thể trả lời đi lên. Lục Xuyên cũng là nhẹ gật đầu nói nghiêm túc. Lý Tử Hào háng giọng một cái, sau đó cười hỏi nói, ca, ngươi liền trung thực nói cho chúng ta biết, những này hổ kính có phải hay không sùng vật của ngươi? Nếu không bọn hắn làm sao lại dừng ở chúng ta thuyền đánh cá gần như vậy vị trí, một mực cũng ba ba nhìn chằm chằm ngươi, mà lại một mực ba lạp giống như có lời gì muốn nói với ngươi đồng dạng. Nghe được Lý Tử Hào kiểu nói này, Lục Hải cùng Trương Thụy cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Giống như vừa rồi đám kia hổ kình thật đúng là như Tiểu Hào nói như vậy. Xe nhẹ đường quen liền bơi đến bọn hắn thuyền đánh cá phía trước, mà lại một mực duy trì khoảng cách kia. Càng quan trọng hơn là vừa rồi bọn hắn giống như thật là một mực tại ba lạp muốn nói cho Lục Xuyên sự tình gì. Mặc dù biết hổ kình là một loại đặc biệt thông minh sinh vật biển, nhưng là biểu hiện này cũng có chút quá thông minh đi. Nghĩ tới đây về sau, ba người đồng thời trông mong đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, tựa hồ là đang chờ mong Lục Xuyên trả lời. Nhìn thấy mấy người như thế khát vọng, Lục Xuyên cũng không có lựa chọn lấn lừa bọn họ, mà là trực tiếp gật đầu nói, ừ không sai, bọn này hổ kình đích thật là sủng vật của ta. Dù sao chỉ là nói cho bọn hắn những này hổ kình là sủng vật của mình mà thôi, cũng không tính là bại lộ bí mật của mình. Dù sao người với người là không giống, có ít người có thể chữa sẹn lão hổ. Như vậy mình đặc thù một điểm, có thể đem hổ kình điều giáo thành sủng vật của mình, cái này không quá phận à? Cái gì? Thật sao? Mặc dù đạt được bọn hắn muốn nhất đáp án, nhưng ba người nghe được đáp án này về sau vẫn là không nhịn được kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Sao lại có thể như thế đây? Nếu như nói có thể đem một con chó, một con mèo điều giáo ngoan ngoãn, ngược lại là có thể tin tưởng. Thậm chí có chút trên mạng nhân tài đặc thù có thể đem con ruồi điều giáo thành sủng vật. Nhưng vấn đề là cái này hổ kình thế nhưng là trong hải dương hung mạnh nhất hải thú một trong, một người tại hổ kình bảy trước mặt ngay cả sinh không đủ để nhét kẻ răng. Làm sao có thể đem nhiều như vậy hổ kình điều giáo thành sủng vật? Coi như Lục Xuyên tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong đích thật là vô cùng cao lớn uy mãnh tồn tại, nhưng là cái này cũng tuyệt đối không thể có thể. Nhìn thấy mấy người biểu tình khiếp sợ về sau, Lục Xuyên tức giận nói, ngươi nhìn một cái mấy người các ngươi, vấn đề là các ngươi hỏi, đáp án cũng là các ngươi muốn biết nhất đáp án. Thế nhưng là ta nói đáp án về sau, các ngươi lại lộ ra một bộ không tin biểu lộ. Thật sự hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là lại đồ ăn lại mê. Có thể. Nhưng vấn đề là, mặc dù chúng ta biết Lao Tam ngươi thật rất lợi hại, nhưng là cái này thật có điểm quá mức ma huyễn. Người làm sao có thể đem hổ kình điều giáo thành sủng vật đâu? Liên đúng vậy a, ca ta cũng cảm thấy đây không có khả năng. Đúng thế, biết không có khả năng, các ngươi còn hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Đi, chính các ngươi chơi đi. Lục Xuyên tức giận nói, cũng không biết ba người này trong đầu đến tột cùng giả là vật gì. Nói cho bọn hắn chân tướng lại không tin, mình không thừa nhận á bọn hắn lại cảm thấy mình đang nói láo. Đây là đủ khó phục vụ. Nhưng vào đúng lúc này, Tiểu Bạch hoảng hoảng trương trương thanh âm đột nhiên tại Lục Xuyên trong óc băng lên. Lão đại, lão đại, việc lớn không tốt. Vừa rồi những này hổ kình đoán một chút cũng không có sai, kia cá người trên thuyền giống như đích thật là hướng về phía bạch cá heo đi. Những người kia tựa hồ thông qua dạ đã khóa chặt cá heo vị trí, bây giờ lập tức liền muốn tiến hành bắt được. Ngài nếu không cùng ta một lên qua xem một chút đi. Ta đi. Thật đúng là bị hổ kình cho đoán trúng sao? Mà lại thật sự có người gan lớn như thế làm vậy, dám công nhiên bắt giữ những này bảo hộ động vật. Lục Xuyên con mắt trong nháy mắt liền híp lại. Mới vừa nói lời nói thật, hắn có chút không tin hổ kình trực giác. Tất càng như thế cả gan làm loạn người hiện tại là càng ngày càng ít, không nghĩ tới thế mà còn có. Nếu nói như vậy, xem ra có cần phải đưa bọn hắn đi hảo hảo cải tạo cải tạo. Tiểu Bạch, phía trước dẫn đường. Xem ra hôm nay ta muốn đều một kiện công lao. Lục Xuyên ánh mắt kiên định nói. Chương 495, Tiểu Bắt Lắc Lư chương 495, Tiểu Bắt Lắc Lư được rồi lao đại. Tiểu Bạch lập tức nhẹ gật đầu, sau đó chính là hướng phía cá heo phương hướng bơi đi. Mà giờ khắc này tại Tiểu Bắt bên này, trải qua thuần thục ngôn ngữ nghệ thuật, nó đã cùng trước mắt bọn này màu hồng cá heo đánh thành một đoàn, nói chuyện khí thế ngất trời. Ta nói với các ngươi, lão đại của chúng ta đây chính là một cái vô cùng như bức hưng hống, thậm chí như bức cưỡi tên lửa nam nhân. Nếu như các ngươi về sau đầu nhập vào lão đại ta, đến lúc đó không chỉ có thể bảo hộ các ngươi tại vùng biển này bình an vô sự, đến lúc đó còn có thể giống như ta tiến hành không ngừng tiến hóa. Tiểu Bắt một cái móng đuốt chỉ mình mặt, mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói, thật hay giả? Mặc dù ta thừa nhận ngươi so với bình thường bạch tuộc muốn hơi lớn một chút, bất quá liền ngươi như thế một ít vật nhỏ ngay cả ta đều đánh không lại, sao có thể bảo hộ chúng ta đây? Lúc này một con màu hồng cá heo mặt mũi tràn đầy không tin. Dù sao bọn chúng gặp qua loại cỡ càng lớn hơn bạch tuộc, cho nên trước mắt cái này bạch tuộc tại bọn chúng trước mặt kỳ thật cái đầu cũng không tính lớn. Cho nên tại cái này vô tận trong biển rộng, chỉ sợ tự vệ đều có chút phí sức, huống chi là bảo hộ bọn chúng. A, có thể nói ra lời này đã nói lên các ngươi kiến thức nông cạn. Các ngươi gặp qua còn có thể cùng các ngươi tiến hành câu thông bạch tuộc sao? Không có, đúng không? Cũng chỉ có ta mới có năng lực như vậy, mà loại năng lực này chính là chúng ta lão đại ban cho. Hú hồ lão đại của chúng ta dưới tay sủng vật không chỉ có riêng là ta, cá mập trắng khổng lồ nghe qua không? Đây chính là trong hải dương tuyệt đối bá chủ. Món đồ kia bây giờ gọi ta nhị ca. Có muốn hay không ta đem nó gọi qua, cùng các ngươi chào hỏi. Tiểu Bắt tiếp tục dương dương đắc ý nói. Có thể trở thành lão đại sủng vật quả nhiên là một kiện tương đương khiến bạch tuộc tự hào sự tình. Giờ phút này mấy cái màu hồng cá heo vẫn là bán tín bán nghi. Mà nhưng vào lúc này, Hoàng Cường cùng Trương Chí bọn hắn thuyền đánh cá đã khóa chặt vùng biển này. bởi vì căn cứ giả đã biểu hiện, phía khu vực này hoàn toàn chính xác có cá heo hoạt động dấu hiệu, mà lại liền cách bọn họ không xa, tới ngay tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay bắt được những cái kia cá heo. Hột buồn tiên sinh, giả đã giám sát đến cá heo khu vực, điều này nói rõ Hoàng lão bản cũng không có lấn gạt chúng ta. Trương Chí lập tức rất cung kính nói với Hột buồn. Ừm, lần này ngược lại là phi thường không tệ. Nếu như lần này chúng ta có thể thành công bắt được những này cá heo, đến lúc đó liền đem số dư kết cho hắn. Hột buồn giờ phút này cũng là vô cùng mừng rỡ nói. Vốn cho là cái này Trung Quốc thối ngư dân đang lừa gạt bọn hắn, hiện tại xem ra gia hỏa này nói ngược lại là thật. Nếu như lần này thật sự có thể bắt được những này cá heo, sau khi trở về tuyệt đối có thể hung hăng kiếm một món hời. Phải biết cái đồ chơi này đại đa số đều sinh trưởng tại Trung Quốc hải vực, liền như là gấu trúc lớn, tại quốc gia khác là rất khó gặp phải. Cho nên cái đồ chơi này cũng ở nước ngoài trở nên 10 phần khan hiếm. Được rồi. Trương Chí cùng Hoàng Cường đều là cười vui vẻ cười. Xem ra sự tình tiến triển so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi một chút. Hiện tại chỉ cần để Osborne thành công bắt được những này cá heo, đến lúc đó chuyện này cũng coi là vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Lập tức chuẩn bị lưới kéo tiến hành bắt giữ. Osborne đối sau lưng mấy cái ngoại quốc ngư dân nói, mấy người động tác cũng là phi thường thành thạo nhanh nhẹn, rất nhanh liền đã chuẩn bị xong lưới kéo. Dạ Đạ cũng sớm đã khóa chặt những cái kia cá heo vị trí cụ thể. Hiện tại chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất đi thuyền qua khứ, đến lúc đó tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay bắt được những cái kia cá heo. Lần này bắt giữ hoạt động hoàn toàn chính xác so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm nhẹ nhõm, đơn giản. Đúng lúc này trong phòng điều khiển đột nhiên chạy đến một cái người nước ngoài. Sau đó ánh mắt có chút ngưng trọng nói với Ôn Buồn, "Lão Đường, vừa rồi ra đà của chúng ta phát hiện chung quanh có một chiếc thuyền đánh cá chính đang nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này gần lại gần, mà lại là một chiếc bên trong cỡ lớn thuyền đánh cá, ta sợ kẻ đến không thiện." Chẳng biết tại sao luôn cảm thấy lúc này đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá cũng có chút khả nghi. Lại thêm đây là một chiếc bên trong cỡ lớn thuyền đánh cá, chẳng lẽ lại là phiến khu vực này biển tuần thuyền đã phát hiện bọn hắn sao? Có cái gì tốt hoảng? Vùng biển này vốn là có cái khác ngư dân tiến hành đánh bắt hoạt động, cho nên nhìn thấy thuyền đánh cá đây không phải chuyện rất bình thường sao? Chúng ta trước tiên đem sự tình thả một chút, chờ bọn hắn rời đi lại nói. Tôi buồn lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, bởi vì đoạn đường này đi tới, bọn hắn đã gặp không ít thuyền đánh cá, đại đa số đều là bản tiến hành bắt ngư dân. Chỉ cần chờ bọn hắn đi về sau liền có thể tiếp tục bọn hắn tiếp xuống công tác. Được rồi, lão đại. Người nước ngoài vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó Osborne cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút phương xa, quả nhiên liền thấy một chiếc thuyền đánh cá đang lấy tốc độ cực nhanh hướng lấy bọn hắn bên này lái tới. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có mấy phần tâm tình bất an. Bởi vì cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên xuất hiện thuyền đánh cá, chuyện này đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn chính xác không tính chuyện tốt lành gì. Liền sợ trì hoãn một chút thời gian về sau những này cá heo lại du lịch bơi đến những địa phương khác, đến lúc đó tìm kiếm vẫn là thật phiền toái. Không có qua thời gian bao lâu, Lục Xuyên bọn hắn đã lái thuyền đánh cá đến khu này hải vực. A, Tiểu Xuyên phía trước có một chiếc thuyền đánh cá. Mà lại tại sao có thể có như thế đại thuyền đánh cá? Trước kia hoàn toàn chưa từng gặp qua nha. Lục Hải tại nhìn thấy kia chiếc thuyền đánh cá thời điểm ánh mắt bên trong cũng là toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Làm sinh trưởng ở địa phương bản địa ngư dân, đối với phụ cận trong thôn thuyền đánh cá hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít hiểu rõ. Kề bên này ven biển thôn trang, ngư dân đại đa số đều không có quá nhiều tiền, cho nên tự nhiên mua không nổi cỡ lớn thuyền đánh cá. Cho nên trước mắt chiếc này thuyền đánh cá mới khiến cho hắn cảm giác được có một chút điểm kỳ quái. Sợ không phải vật gì tốt. Chúng ta qua đi hỏi một chút đi. Ta nhìn kia thuyền đánh cá tốt nhất giống có rất nhiều người nước ngoài, luôn cảm giác bọn hắn giống như tại dự mưu một kiện phi thường chuyện không tốt. Lục Xuyên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đương nhiên trước mắt mục đích của những người này hắn sớm đã biết được, chỉ là không thể trắng trợn nói cho nhị ca bọn hắn mà thôi. Người nước ngoài, như thế hết sức tân kỳ. Sống nhiều năm như vậy, ta còn chưa hề không có thấy tận mắt từng tới người nước ngoài, mà lại chúng ta bên này khoảng cách ngoại quốc cũng rất xa, làm sao lại đột nhiên xuất hiện người nước ngoài đâu? Nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải trong lòng càng thêm nghi ngờ, bởi vì hắn đã lớn như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy người nước ngoài. Chẳng biết tại sao hiện tại người nước ngoài đột nhiên muốn đến bên này. Chẳng lẽ lại là theo chân thuyền đánh cá cùng đi Châu Hải du lịch sao? Lúc này Lý Tử Hào cũng hơi hơi cau mày nói, ca, bọn gia hỏa này nên không phải là muốn làm một chút phi pháp thông đồng à? Tỷ như là tại chúng ta bên này phát hiện tồn tại gì đáy biển bảo tàng sau đó tới trộm. Ta trước kia thường xuyên tại phim truyền hình trông được đến chuyện như vậy. Lục Xuyên có chút kinh ngạc nhìn Lý Tử Hào. Tiểu tử này đoán cũng không tệ. Bởi vì những người này thật là đến trộm đồ. Chương 496, không có đàm. Vậy liền đi giẫm máy may a. Trường 496, không có đảm, vậy liền đi giẫm máy may a. Lão Tam sẽ không thật là Tiểu Hào nói cái dạng này a. Nếu thật là dạng như vậy, chúng ta phải mau chóng rời đi mảnh này nguy hiểm khu vực. Những người này trong tay khẳng định là cầm một ít người, chúng ta cũng không thể cùng bọn hắn chính diện va chạm. Lục Hải ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Nếu như là phổ thông thuyền đánh cá, phổ thông ngư dân, gặp mặt chào hỏi kia cũng là nên, chỉ hoãn không có bao nhiêu thời gian, mà lại cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng nếu như những người ở trước mắt thật sự là như Lý Tử Hào nói tới như vậy thuộc về thợ săn trộm, như vậy cùng những nguy hiểm này người tốt nhất là không muốn có bất kỳ tiếp xúc. Lục Xuyên thì là mở miệng cười nói, đừng nhát gan như vậy nha, nhị ca. Đã chúng ta đều rất hiếu kỳ những người này đến tuột cùng là làm gì, vậy chúng ta đi lên trực tiếp hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết sao. Nói không chừng người ta chỉ là một chút phổ thông ngư dân ra biển đánh cá đây này. Mặc dù Lục Xuyên biết những người này ý đồ chân chính, nhưng là giờ phút này tự nhiên là không tốt gọn gàng dứt khoát nói ra được. Lục Hải lại là 1000 cái không tin. cái nào người tốt nhà ngư dân đi ra ngoài đi biển bắt hải sản còn mang mấy cái người nước ngoài nhà. Cái này rõ ràng chính là có mưu đồ khác, ta cảm thấy Tiểu Hảo đoán liền một chút cũng không sai. Ngay tại mấy người nói chuyện trước đó, Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá khoảng cách Osborne bọn hắn thuyền đánh cá cũng vẹn vẹn chỉ có mười mấy thước khoảng cách. Nhưng vào lúc này, trên thuyền Trương Chí đã lấy ra khuyết đại âm thanh loa, sau đó hướng phía Lục Xuyên bọn hắn hô nói, đối diện các bằng hữu, các ngươi tốt chúng ta đã tại vùng biển này thả ở lưới đánh cá, còn hy nhìn các ngươi có thể xin thương xót đi địa phương khác bắt cá. Chúng ta trước ở chỗ này cảm ơn. Lúc này bọn hắn làm chuyện này vốn chính là nhận không ra người, cho nên khẳng định là không thể đem bất cứ chuyện gì làm lớn chuyện. Một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hôm nay những này cá heo khẳng định là bắt không trở về. Cho nên hiện tại nhất định phải hạ thấp tư thái, đem trước mắt đầu kia thuyền đánh cá cho khuyên cách phiến khu vực này. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể ở chỗ này rất muốn làm gì thì làm. Đúng lúc này, Osborne cũng hạ giọng nói với Trương Chí, ngươi nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn nguyện ý rời đi, ta có thể cho bọn hắn một khoản tiền. Số tiền kia khẳng định so với bọn hắn hôm nay ra biển thu hoạch muốn tốt. Kỳ thật hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đưa tiền cho những người khác. Chủ yếu là hiện tại thời gian rất gấp bách, những cái kia cá heo đã hướng phía càng xa hải vực đi tới, không bao lâu thời gian liền có thể lại một lần nữa trốn cách ra đa của bọn hắn phạm vi. Nói như vậy nghĩ muốn lần nữa tìm kiếm coi như khá là phiền toái. Cho nên hiện tại nếu như có thể tổn thất một chút tiền, đem những người này khuyên cách, kia tựa hồ là lựa chọn sáng suốt nhất. Đúng lúc này, Lục Xuyên lười biếng thanh âm cũng vang lên theo. Không có ý tứ a các vị, chúng ta trước mấy ngày liền ở chỗ này thả ở lưới đánh cá, cho nên chúng ta lần này đến chính là thu chúng ta lưới đánh cá. Còn hy nhìn các ngươi có thể làm cho nhiều lối, chờ chúng ta lấy đi mình lưới đánh cá về sau, các ngươi lại đến vùng biển này đi. Lục Xuyên đương nhiên là nói mỏ, hắn căn bản cũng không có tại vùng biển này cất đặt qua lưới đánh cá. Nói như vậy chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Hắn khẳng định sẽ đem trước mắt những này phần tử ngoài vòng luật pháp đem ra công lý. Bất quá trước lúc này nếu là có thể lại từ trên người của bọn hắn làm một chút tiền tới, vậy thì càng tốt hơn. Cái gì? Cái kia hôn đản rõ ràng chính là đang cố ý khó xử vùng biển này lúc nào có lưới đánh cá. Ngay cả cái lơn là đều không nhìn thấy, có quỷ mới tin bọn hắn ở chỗ này thả ở lưới đánh cá. Trương Chí nghe được câu này về sau trong nháy mắt nhướng mày. Sau đó cũng chỉ đành đem một buồn vừa rồi nói cho hắn biết nói còn nguyên nói ra. Nguyên lai là dạng này, đó thật là không có ý tứ, vị bằng hữu này. Chúng ta thực sự là tại vùng biển này phát hiện chúng ta muốn hải sản, cho nên còn hy nhìn các ngươi có thể nhịn đau cắt thịt, đem vùng biển này tạm thời trước nhường cho bọn ta. Không cần quá lâu, 3-4 tiếng là được rồi. Đương nhiên làm cảm tạ Osborne tiên sinh nguyện ý cho các ngươi một bút phí tổn, xem như đối các ngươi cảm tạ, cũng tương tự xem như bồi thường các ngươi lưới đánh cá thu hoạch. Giờ phút này Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn nghe được câu này về sau, trong nháy mắt vui mừng nhướng mày, sau đó lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Nếu như đối phương thật nguyện ý cho bọn hắn một khoản tiền, kia thật là chính là bánh từ trên trời rơi xuống, đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao đến bên này đụng tới đối phương cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Mà lại Lục Xuyên mới vừa nói vốn chính là nói láo, bọn hắn nhưng từ chưa tại vùng biển này cất đặt lưới đánh cá. Hiện tại có thể bạch chơi một đợt, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Lão Tam, nhanh lên hỏi bọn họ một chút nguyện ý cho bao nhiêu tiền. Đây chính là lấy không tiện nghi, không chiếm phí cơ hội. Lục Hải lập tức cười hì hì nói. Lục Xuyên cũng cười hỏi nói, vậy ngươi hỏi một chút vị này Osborne tiên sinh nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Nếu như tiền quá ít hay là không có tâm ý, vậy chúng ta thế nhưng là sẽ không tiếp nhận. Trương Chí nghe được câu này về sau đem ánh mắt nhìn về phía Osborne. Osborne cũng là theo bản năng vươn năm ngón tay. Trương Chí lập tức ngầm hiểu, sau đó cười nói với Lục Xuyên, "Ổ sở tiên sinh nói nguyện ý ra 5000 khối." "5000? Các ngươi cái này là chuẩn bị muốn đuổi ăn mày sao? Chúng ta một bộ lưới đánh cá đều không đáng 5000 khối tiền." Lục Xuyên cười khẩy, nói, "Vậy ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu? Ngươi cảm thấy cho các ngươi nhiều ít mới phù hợp?" Trương Chí cắn răng, nghĩ tới những thứ này thối ngư dân cư nhiên như thế lòng tham. 5000 khối tiền còn không biết dừng. Phải biết phổ thông ngư dân một lần ra biển thu nhập nhưng không có 5000 khối. Lục Xuyên thì là một mặt trêu chọc nói, con người của ta cũng không có lớn như vậy dạ tâm, các ngươi liền tùy tùy tiện tiện cho ta 50 vạn là được. Đến lúc đó ta cam đoan lấy tốc độ nhanh nhất rời đi vùng biển này, bằng không mà nói không bàn nữa. Ngươi mẹ nó, ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng? Như thế đến tiền càng nhanh. Trương Chí trong nháy mắt biến sắc, gia hỏa này làm sao so Hoàng Cường còn muốn càng thêm lòng tham. Há miệng liền muốn 50 vạn, thật sự cho rằng tiền là gió lớn thổi tới không thành. Những này nghèo bức sợ là cả một đời đều chưa thấy qua 50 vạn đi, mà lại nhiều tiền như vậy Osborne khẳng định là sẽ không đáp ứng. Nếu nói như vậy, xem ra là không có nói chuyện. Bất quá dạng này cũng tốt, ta lúc đầu cũng không muốn cùng các ngươi cố gắng đàm. Lục Xuyên nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, thanh âm cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh phai nhạt đi. Ngươi cái tên này đến tột cùng là có ý gì? Trương Chí trong nháy mắt liền có một loại dự cảm xấu. Tiểu tử này tiêu dung giống như có chút tà dị. Chẳng lẽ lại hắn biết bọn hắn lần này tới mục đích sao? Có ý tứ gì? Ta nghĩ các ngươi có phải là vì bắt giữ bạch cá heo mà đến đi? Có biết hay không đây là phạm pháp? Lục Xuyên nụ cười trên mặt cũng là tại thời khắc này triệt để biến mất. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi, làm sao ngươi biết? Trương Chí trong nháy mắt liền luống cuống. Sau đó lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Cường, khẳng định là tên Vương bắt đạn này tiết lộ phong thanh, đem chuyện này nói cho những người khác. Hoàng Cường thì là cuống quýt lắc đầu, bởi vì chuyện này hắn cùng lao bà của mình đều không có nói qua. Đi, đã mục đích của các ngươi thật là như vậy, vậy ta hiện tại cũng chỉ có thể đưa các ngươi đi hái máy may. Chương 497, ngay tại trô lên giá. Chương 497, ngay tại trô lên giá. Mà đang nghe Lục Xuyên câu nói này về sau, Trương Chí cũng là hoàn toàn phản ứng lại. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là đi ngang qua, cái này thuyền đánh cá cũng không phải trùng hợp đến bên này bắt cá, bọn hắn hoàn toàn chính là tìm đến chuyện, cũng không biết đối phương hiện tại là cái thân phận gì. Chỉ là nhìn bọn họ một chút thuyền đánh cá bên trên tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 4 người, mà lại trong đó 3 cái vẫn là không có ý nghĩa tiểu thí hải mà thôi. Trương, tiểu tử kia mới vừa nói cái gì? Ta nhìn nét mặt của hắn giống như có chút không đúng lắm, hắn có phải hay không biết đạo mục đích của chúng ta rồi? Lúc này Osborne sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, mặc dù hắn nghe không hiểu trước mắt tiểu tử này đến tuột cùng đang nói cái gì, nhưng nhìn nét mặt của hắn liền biết tuyệt đối không có nói tốt, mà lại trên mặt kia âm hiểm cười tựa như biết kế hoạch của bọn hắn đồng dạng. Trương Chí thì là thấp giọng nói, "Osborne tiên sinh, tiểu tử này biết chúng ta kế hoạch là biết chúng ta lần này là đến bắt giữ màu hồng cá heo, cho nên vừa rồi mở miệng uy hiếp chúng ta cho hắn 50 vạn mới được, bằng không mà nói liền uy hiếp chúng ta muốn đem chúng ta đưa đi hái người hồi cơ." Thì ra là thế, ta liền biết đây không phải vật gì tốt, cũng không phải là trùng hợp đi ngang qua nơi này. 50 vạn thật sự là công phu sư tử ngoạm. Bất quá bây giờ chúng ta giống như cũng không có biện pháp quá tốt, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn hẳn là cũng không phải biển tuần thuyền, chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua bên này mà thôi. Hột buồn sắc mặt vô cùng âm trầm nói. Ở chỗ này hắn không muốn gây chuyện thị phi, một mặt là quá phiền toái, một phương diện khác cũng sẽ quấy rầy kế hoạch của bọn hắn. 50 vạn mặc dù không phải một bút con số nhỏ, nhưng nếu như có thể khiến cái này người rời đi, kỳ thật cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Mà tại Lục Xuyên bọn hắn trên thuyền, Lục Hải giờ phút này lại là lặng yên không tiếng động về tới trong quan thuyền. Hột buồn cùng Trương Chí bọn hắn vẫn còn đang suy tư. Bọn hắn đang tự hỏi là trực tiếp đem 4 người này cho xử lý, vẫn là nói xuất ra 50 vạn. Suy tư sau một lát, Hột buồn cũng là quả quyết hạ quyết tâm, cho bọn hắn 50 vạn đi. Chuyện này không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Chờ sự tình lần này kết thúc về sau, có là biện pháp ôn nắn bọn họ. Được rồi, Hột buồn tiên sinh. Trương Chí cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Dù sao hắn cũng chẳng qua là một cái người trung gian mà thôi, cho nên hết thảy quyền quyết định đều tại Osborne trên tay. Sau đó chính là ngẩng đầu nhìn nói với Lục Xuyên, "Tiểu huynh đệ, Osborne tiên sinh đã đồng ý thỉnh cầu của ngươi, cho ngươi 50 vạn. Chuyện này về sau ngươi liền cấm miệng không nói như thế nào?" Lục Xuyên thì là cười lạnh nói, "Vừa rồi thái độ của các ngươi là thật để ta có chút không hài lòng lắm, cho nên hiện tại giá cả thay đổi, hiện tại là 100 vạn. Nếu như các ngươi có thể xuất ra 100 vạn, như vậy sự tình hôm nay như vậy coi như thôi. Chuyện này ta có thể cam đoan không trước bất kỳ ai nói." "Cái gì? Lúc này mới mấy phút không đến thời gian ngươi liền muốn gấp bội, ngươi có thể hay không đừng công phu sư tử ngoạm? Ngươi có biết hay không 100 vạn ý vị như thế nào, liền xem như mỗi một đầu cá heo đều đã dư xài." Trương Chí sắc mặt giờ phút này trở nên càng thêm khó coi, bởi vì hắn biết Osborne là tuyệt đối sẽ không đồng ý loại này vô lý thỉnh cầu. Ai biết hắn đem chuyện này nói cho Osborne về sau, Osborne thế mà còn là lựa chọn đáp ứng xuống. "Osborne tiên sinh, tại sao muốn dạng này? Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể đem mấy người bọn hắn cho xử lý, dù sao bên này không có người nào, cũng không có gì giám sát công trình. Chỉ cần bọn hắn người đã chết, đó chính là gặp tai nạn trên biển, không ai có thể thẩm tra đến trên người chúng ta. Loại này lòng tham gia hỏa chết chưa hết tội." Trương Chí giờ phút này hiển nhiên cũng là đã lên cơn giận dữ, bởi vì trước mắt tiểu tử này dã tâm thật sự là quá lớn, không đem bọn hắn làm chết, luôn cảm giác khẩu khí này kìm nén rất bất ức. "Không cần, hiện tại không cần thiết gây xảy ra chuyện, mà lại đến lúc đó cái này 100 vạn hắn là thế nào cho ta ăn vào đi, liền làm sao cho ta phun ra, mà lại ta còn có thể để hắn nôn càng nhiều. Muốn uy hiếp ta, từ trong tay của ta lấy đi tiền kia là phải trả giá thật lớn. Mà cái giá như thế này tuyệt đối không phải hắn một cái tiểu ngư dân có thể đủ chịu được nổi." Osborne giờ phút này nắm thật chặt nắm đấm, cảm giác răng đều nhanh cắn nát. "Tốt a." Nghe được Osborne về sau, Trương Chí cũng chỉ đánh lắc đầu. Rất nhanh liền đem 100 vạn trực tiếp chuyển cho Lục Xuyên. Mà một bên Hoàng Cường thấy cảnh này về sau lại có chút không vui, "Trương lão bản, các ngươi đây là ý gì? Màu hồng cá heo sự tình, thế nhưng là ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ cấp ta 5 vạn khối tiền. Hắn hiện tại tùy tiện một cái ngư dân lại có thể hướng các ngươi muốn 100 vạn, không được, ta cũng nhất định phải 100 vạn, nếu không ta liền đi tố giác các ngươi." Mẹ nó, trước đó còn cảm thấy 5 vạn khối tiền không phải một bút con số nhỏ. Bây giờ nghe đối phương thuyền đánh cá bên trên mấy cái kia chữ nhỏ, tùy tiện liền có thể dọa dẫm 100 vạn thời điểm, trong nháy mắt liền cảm thấy mình thua thiệt đến nhà bà ngoại. Trương Chí sầm mặt lại, quay đầu thanh âm băng lãnh nói, "Hoàng Cường, ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ hiện thực. Có chút tiền là ngươi chịu không được, cầm năng lực chính mình phạm vi bên ngoài tiền tài, liền sợ ngươi không có cái kia phúc phận đi hưởng thụ." Đối mặt loại này uy hiếp trắng trợn, Hoàng Cường cũng chỉ có thể cúi đầu. Dù sao bây giờ đang ở người ta thuyền đánh cá bên trên, nếu như đến lúc đó đem mình trực tiếp cho vứt xác, kia chẳng phải xong con bê sao? Mà giờ khắc này thu được 100 vạn về sau, Lục Xuyên trong lòng đắc ý. Không nghĩ tới ngoại trừ có thể lập được một đại công cực khổ bên ngoài, thế mà còn có thể dọa dẫm 100 vạn, loại cảm giác này nói như thế nào đây? Dù sao liền đắc ý. "Tiểu huynh đệ, hiện tại tiền ngươi cũng lấy được, ta hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được, thực hiện mình vừa rồi hứa hẹn. Chuyện này đừng lại ra bên ngoài nói, lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại chúng ta trước mắt." Trương Chí nhìn chằm chằm Lục Xuyên, giọng nói kia hiển nhiên là phi thường khó chịu. "Khó mà làm được." Lục Xuyên khẽ miệng giơ lên một vòng tiêu dung, sau đó nhàn nhạt lắc đầu. Cái gì ý tứ?" Trương Chí cùng Osborne giờ khắc này đều có chút ngạc bức. Chẳng lẽ lại cái này tiểu tạp toái lại muốn đổi ý sao? Vừa rồi đã thu bọn hắn 100 vạn, chẳng lẽ lại muốn ngồi lên giá? "Không có ý gì, ta vừa rồi cầm tiền của các ngươi tự nhiên muốn thực hiện hứa hẹn, chuyện này ta sẽ không lại nói cho bất luận kẻ nào. đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi lập tức rời đi vùng biển này, không thể lại đánh bạch cá heo chủ ý. Bạch cá heo thuộc về quốc gia một cấp bảo hộ động vật, không phải là các ngươi có thể nhúng chạm. Ngươi cũng biết, bảo hộ nước ta hy hữu bảo hộ động vật là chúng ta mỗi cái công dân nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Cho nên, các ngươi tốt nhất là đừng lại có phương diện này ý nghĩ, nếu không cái này máy may các ngươi là dâm định. Lục Xuyên giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nếu như bọn hắn có thể cứ vậy rời đi, hôm nay ngược lại là có thể tha bọn họ một lần. Nhưng nếu như bọn hắn còn tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng cứu không được bọn hắn. Chương 498, các sủng vật, đập cho ta. Chương 498, các sủng vật, đập cho ta. Tại đặc biệt, tên chó chết này lại dám như thế trêu đùa chúng ta. Vừa rồi ta còn muốn lấy dàn xếp ổn thỏa, xem ra hắn là tự tìm đường chết, cái này trách không được chúng ta. Hột buồn giờ phút này cũng là hoàn toàn bị kích phát ra lửa giận. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ tạp toái lại dám 5 lần 7 lượt trêu đùa bọn hắn. Hiện tại liền xem như biết sẽ chọc cho bên trên một chút phiền toái không cần thiết, cũng nhất định phải tiêu diệt bọn hắn. Mà lại trên biển lớn này gặp được nguy hiểm là thường có phát sinh sự tình, cho dù chết, mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy là chết bởi tai nạn trên biển. Hột buồn tiên sinh, nếu không trực tiếp đâm chết bọn hắn được. Tiểu tử này thật sự là lòng quá tham, mà lại như thế không nói thành tín. Ta cảm giác liền xem như chúng ta cho hắn nhiều nhất tiền, cuối cùng hắn cũng nhất định sẽ đổi ý, nói không chừng sau khi trở về liền sẽ đem chuyện này nói cho cây cao lương. Cho nên để bọn hắn triệt để ngậm miệng, đây là quyết định hợp lý nhất. Trương Chí giờ phút này cũng là ánh mắt lạnh lùng nói, người chết là dễ dàng nhất bảo thủ bí mật. Ừm. Ô Sở giờ phút này cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Mà nghe được hai người trò chuyện ngày sau, một bên Hoàng Cường cũng sớm đã bị dọa đến mất hồn mất vía. Không có nghĩ tới những thứ này hỗn đản thế mà thật dám giết người. Nếu như trước mắt mấy cái này tiểu tử bị bọn hắn giết chết lời nói, kia chính mình cái này người chứng kiến có phải hay không cũng sẽ bị bọn hắn giết chết. Dạng này tỷ lệ thật sự là quá cao quá cao. Dù sao giết người là cần diệt khẩu, phim truyền hình bên trong bình thường đều là diễn như vậy. Giết một người là phạm tội, giết một đám người cũng là phạm tội. Mà lúc này Lý Tử Hào cùng Trương Thụy trên mặt giờ phút này lại là đồng thời lộ ra vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi chi sắc. Bởi vì vừa rồi cái kia Trương Chí lời nói, bọn hắn cũng có thể lờ mờ nghe được. Những người này giống như chuẩn bị đối bọn hắn động thủ. Ca, bọn hắn giống như muốn làm chúng ta làm sao bây giờ? Người bên kia nhiều như vậy, mà lại bọn hắn thuyền đánh cá so chúng ta thuyền còn muốn lớn. Nếu như chờ một lát quay tới, chúng ta không có cách nào ứng đối nha. Giờ phút này Lý Tử Hào hiển nhiên là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Loại tình huống này lựa chọn cứng đối cứng là cực kỳ không lý trí, mà lại bọn hắn cũng căn bản liền địch bất quá đối phương. Đúng vậy a Tiểu Xuyên ca, nếu không chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian quay đầu chạy a. Đến lúc đó trực tiếp đem chuyện này nói cho cảnh sát, bọn hắn khẳng định sẽ đến xử lý. Trương Thụy cũng là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Mặc dù ở trên biển sách bài tập đến liền có nhất định tính nguy hiểm, mà lại khả năng tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh nguy hiểm. Nhưng là loại này có thể tránh được nguy hiểm vẫn là phòng ngừa một chút tương đối tốt. Hai người các ngươi tiểu tử không cần sợ hãi. Có ca tại không có ngoài ý muốn, các ngươi liền hảo hảo chờ lấy xem thì tốt. Lục Xuyên thì là một bộ bảy mưu nghĩ kế tư thái. Mà giờ khắc này Tiểu Bạch cùng Huyền Vũ bọn chúng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần lao đại ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền sẽ không chút do dự đem trước mắt chiếc này thuyền đánh cá đục lật. Mà giờ khắc này Osborne bọn hắn thuyền đánh cá đã nhanh chóng quay đầu. Hiện tại lập tức cho ta đâm chết bọn hắn. Đây chính là tham lam cùng không thủ thành tin đại giới. Osborne đối trong khoang thuyền người điều khiển nói. Sau khi nói xong còn tràn ngập sát ý nhìn thoáng qua Hoàng Cường. Gia hỏa này đợi lát nữa cũng không cần giữ lại. Dù sao nếu biết bọn hắn phạm tội sự thật, như vậy loại này người chứng kiến cũng không cần phải tồn tại. Chỉ có người chết mới sẽ không để lộ bí mật. Điều khiển thuyền đánh cá người nước ngoài nghe được Osborne mệnh lệnh về sau cũng là ánh mắt trở nên bao hàm sát ý, sau đó chính là lấy tốc độ cực nhanh khởi động thuyền đánh cá, hướng phía Lạc Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá đụng đánh tới. Tại thuyền đánh cá hình thể cách xa tình huống dưới, chỉ cần phát sinh va chạm, kia chiếc tiểu ngư thuyền tuyệt đối có thể bị bọn hắn đụng náo loạn. Đến lúc đó mấy tên này cũng sẽ táng thân tại trong biển rộng. Lục Xuyên lúc này khóe miệng lại dương lên một vòng tiêu dung. Cuối cùng cũng là lập tức đối Huyền Vũ cùng Tiểu Bạch bọn chúng phát khởi chỉ lệnh. Tiểu Bạch, Huyền Vũ tiếp xuống chính là khảo nghiệm các ngươi lực lượng thời điểm. Cho các ngươi hỏi nhiều như vậy linh lệ, hy vọng lần này các ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Cho ta đụng đổ kia chiếc thuyền đánh cá. Yên tâm đi, lão đại, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Liền xem như hôm nay ta đem đầu của mình đánh bỡ, cũng nhất định phải đem đầu này thuyền đánh cá đụng náo loạn. Tiểu Bạch lời thề son sắt nói. Dù sao lão đại cần bọn hắn thời điểm cũng không phải là rất nhiều, đại đa số thời điểm đều là bọn hắn cần lão đại trợ giúp. Hiện tại thật vất vả có thể trở về báo một lần lão đại, cho nên liền xem như liều lên cái mạng này, cũng nhất định phải đụng đổ trước mắt chiếc này thuyền đánh cá, không thể để cho lão đại thất vọng. Biết, lão đại. Huyền Vũ cũng là lập tức gật đầu. Mình đã thật lâu không có làm qua chuyện như vậy, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem chuyện này cho lão đại làm thỏa đáng. Một bên những cái kia hổ kình tựa hổ cũng nghe hiểu Lục Xuyên ý tứ, ánh mắt chi bên trong từng cái đều tràn đầy lòng đầy căm phẫn, hung tợn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Osborne bọn hắn thuyền đánh cá. Đục. Lục Xuyên trong đầu hạ đạt chỉ lệnh, cơ hồ tại hắn chỉ lệnh hạ đạt trong nháy mắt, Tiểu Bạch thân thể liền như là mũi tên bắn ra. Ầm. Ngay sau đó chính là trùng điệp đụng vào cá trên thuyền. Vô cùng kiên cố lại kiên cố cương hóa thuyền đánh cá trong nháy mắt liền bị đụng xuất hiện một cái cự đại lỗ khảm. Tại loại này vô cùng kinh khủng va chạm phía dưới, khổng lồ thuyền đánh cá trong nháy mắt phát sinh kịch liệt run rẩy. Khoang điều khiển phía trên những cái tia thủy tinh cương lực cũng tại kinh khủng xung kích phía dưới trực tiếp trở nên vỡ nát. Mà đứng ở đầu thuyền Osborne cùng Trương Chí, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, trực tiếp một đầu liền đâm vào biển cả. phanh phanh phanh. Ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng va đập. Thuyền đánh cá trong nháy mắt bắt đầu lung la lung lay, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị triệt để đụng đổ. Dánh! Cuối cùng là thứ đồ gì? Thế mà như thế nhị tạo. Ta cảm giác đầu đều đục choáng, cái đồ chơi này thế mà còn không có bị đụng đổ. Tiểu Bạch ánh mắt bên trong xuất hiện chấn kinh chi sắc. Nguyên vốn cho là mình hiện tại mạnh đến mức không còn gì để nói, toàn lực va chạm tuyệt đối có thể đụng đổ chiếc này thuyền đánh cá. Thậm chí cũng có thể đem chiếc này thuyền đánh cá đụng đến tan ra thành từng mảnh. Nhưng là cái đồ chơi này so với nó trong tưởng tượng muốn kiên cố nhiều lắm, mà lại cũng càng vì ổn định. Không nghĩ tới tại loại này va chạm phía dưới, thân đầu thế mà chỉ là xuất hiện một cái cự đại lỗ khảm, cũng không có bị đụng đổ, cũng không có bị va nát đỡ. Đương nhiên so với Tiểu Bạch, thời khắc này Hổ Kình Bầy lại có vẻ có chút chật vật. Đang toàn lực va chạm phía dưới, cả cái đầu đều bị đụng máu tươi chảy ròng, thậm chí nhỏ nhất kia hai đầu hổ kình đã tung bay ở trên mặt biển. Nhìn xem tựa như là có một chút chết rồi. Lục Xuyên cũng là vội vàng cấp bọn hắn dùng ý niệm chuyển vận một chút linh lệ. Những này hổ kình như thế trung tâm mà lại như thế hổ, ưu tú như vậy sủng vật nói cái gì cũng không thể để bọn chúng xảy ra ngoài ý muốn. Nương theo lấy các sủng vật không ngừng va chạm, thuyền đánh cá cũng sớm đã xuất hiện vô số cái cự đại lỗ khảm, bắt đầu trở nên ngã trái ngã phải, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ triệt để phá bỡ. Chương 499, bị cắn ngược lại một cái. Chương 499, bị cắn ngược lại một cái. Trải qua tốt mấy phút không ngừng cố gắng về sau, cương hóa thuyền đánh cá cuối cùng là bị động cơ hồ hoàn toàn báo hỏng. Toàn bộ thân thuyền toàn bộ đều là sâu cạn không đồng nhất vết lõm, nhìn xem chật vật đến cực điểm, mà lại đã có vài chỗ bắt đầu xuất hiện vết rạn, nước biển trong nháy mắt hướng trong khoang thuyền rót. Người trên thuyền đã sớm toàn bộ bị giao đến trong biển, chỉ có thể bịch thông cầu cứu mệnh. Lao Tam muốn hay không đem bọn hắn cứu đi lên, tiếp tục như vậy nữa sẽ chết người. Lúc này Nhị Ca nhìn thấy ở trong biển không ngừng rẽ rủa đám người, trên mặt cũng là nổi lên mấy xóa vẻ lo lắng. Mặc dù vừa rồi những chuyện này kỳ thật cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì, giống như toàn bộ đều là những cái kia hộ kình cùng cá mập kia tác, nhưng vấn đề là sự tình này nếu như tinh tế truy cứu hạ tới, bọn hắn có thể sẽ tránh không được trách nhiệm. Mà lại càng quan trọng hơn là nhìn xem những người này ở đây trong nước không ngừng dãy rủa, hắn cũng cảm thấy thấy chết không cứu giống như có chút không thể nào nói nổi. Chết người liền chết người đi, dù sao không phải chúng ta làm. Bọn hắn đây cũng là đạt được vốn có báo ứng. Lục Xuyên chỉ là thản nhiên nói, hắn nhưng không có Nhị Ca như vậy tâm địa thiện lương. Phải biết vừa rồi những người này thế nhưng là đối mấy người bọn hắn động sát tâm. Nếu như không là bởi vì chính mình khế ước sủng vật, nói không chừng bây giờ tại trong biển rẽ rủa cầu cứu chính là bọn hắn. Một bên Lý Tử Hào lại là lập tức phản bác nói, Nhị Ca, lúc này ngươi nói lời này liền có chút quá nhân tử, vừa rồi bọn hắn nhưng là muốn giết chết chúng ta tới. Nếu là muốn giết chết chúng ta người, vậy chúng ta tự nhiên có thể thấy chết không cứu. Mà lại đem bọn hắn nếu là cứu lên đến, bọn hắn vẫn là muốn giết chúng ta, làm sao bây giờ? Một bên Trương Thụy giờ phút này cũng là ngự khí kiên định nói, liền đúng vậy à, tỷ phu ngươi cái này kêu là thánh mẫu tâm tràn lan. Huống hồ chuyện này từ đầu tới đuôi đều không có quan hệ gì với chúng ta, là những cái kia trong hải dương hải thú làm. Cho nên liền xem như bọn hắn bị chìm chết ở trong biển, cái này cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu. Mặc dù giờ phút này bọn hắn cũng đại khái ý thức được vừa rồi công kích thuyền đánh cá những cái kia hải thú khẳng định cùng Tiểu Xuyên ca có quan hệ. Dù sao Tiểu Xuyên ca trước đó liền thừa nhận những cái kia hổ kình chính là hắn khế ước sủng vật. Đoán chừng đầu kia cá mập trắng khổng lồ cũng hẳn là không sai biệt lắm tình huống. Nhưng là sự tình này cũng chỉ có mấy người bọn hắn rõ ràng, chỉ cần bọn hắn không hướng bên ngoài nói lời, những người khác khẳng định cũng biết. Mà lại như thế không hợp thói thường sự tình, liền xem như bọn hắn nói ra, đoán chừng cũng không có người sẽ tin. Nghe được Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào bọn hắn đều nói như vậy về sau, Lục Hải cũng là đội vàng nghiêm túc nói không sai, vừa rồi đích thật là ta có chút quá mức nhân tử. Đã bọn hắn vừa rồi nghĩ muốn xử lý chúng ta, như vậy chúng ta cũng không cần thiết thiện lương như vậy. Cái này tục ngữ nói tốt, có đôi khi đối với địch nhân nhân tử chính là tàn nhẫn với mình. Nếu là thật sự đem bọn hắn cứu đi lên, bọn hắn đến lúc đó lại lấy oán trả ơn làm sao bây giờ? Dù sao đối phương người nhiều như vậy, mà bọn hắn trên thuyền chỉ có 5 người mà thôi. Ô ô ô. Cùng lúc đó, từng đạo vang dội chói hai thanh âm xuất hiện ở Lục Xuyên trong thai của bọn hắn. Ngay sau đó quay đầu nhìn lại, liền thấy lại có 3 chiếc thuyền đánh cá hướng phía bên này nhanh chóng tới gần. Nhìn kỹ liền phát hiện cũng không phải là thuyền đánh cá, mà là có tươi sáng tiêu chí tuần thuyền biển. Nhị Ca Lục Hải lúc này mới mở miệng nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, ta vừa rồi đi vào, nhưng thật ra là báo cảnh sát. Vừa mới đối phương người đông thế mạnh, ta sợ đến lúc đó buộc phát mâu thuẫn nói chúng ta ăn thiệt thòi. Hẳn là không có ảnh hưởng gì chứ?" Hắn vừa rồi một người vụng trộm đi buồng nhỏ trên tàu, chính là đem tình huống bên này nói cho trên biển tuần cảnh. Dù sao đối phương thuyền đánh cá từ ít đều có 10 đến người, mà bọn hắn chỉ có 4 người mà thôi, một khi bộc phát xung đột, đến lúc đó thụ thương khẳng định sẽ là bọn hắn. Cho nên sớm hắn liền bấm điện thoại báo cảnh sát. "Không sao nha, mà lại ngươi xử lý rất tốt. Những người này chính dễ dàng giao cho mạo tử các thúc thúc đi giải quyết. Lấy bọn hắn vừa rồi hành vi cùng lần này mục tiêu, chí ít có thể phán cái mấy năm." Lục Xuyên cũng là lập tức cười một cái nói, kỳ thật đối với hắn mà nói, những người này trực tiếp chìm chết ở trong biển hoàn toàn chính xác đối với mình cũng có ảnh hưởng. Dù sao hắn cũng vô pháp bảo đảm những người này trong tay có hay không đem những hình ảnh này truyền đi công cụ. Vạn nhất nếu như mà có, đến lúc đó mình là nói không rõ. Cũng không lâu lắm, 3 chiếc tuần thuyền biển liền đã xuất hiện ở Lục Xuyên trước mặt của bọn hắn. Mới vừa rồi là ai báo cảnh? Bên này lại là cái tình huống như thế nào? Mấy cái mạo tử thúc thúc nhìn thấy tình huống trước mắt về sau, trong nháy mắt bị chấn kinh đến mức há hốc mồm. Bởi vì trước mắt kia chiếc to lớn thuyền đánh cá giờ phút này đã hoàn toàn không còn hình dáng, cảm giác giống như là bị thứ gì tiến hành vô số lần va chạm, hiện tại đã hoàn toàn biến thành một đống đồng nát sát vụn. Mà giờ khắc này ở trong biển còn nổi không mấy người ảnh, giờ phút này ngay tại hư nhược cầu cứu, cảm giác tùy thời tùy chỗ đều trực tiếp chìm xuống nguy hiểm. Mạo tử đồng chí, mới vừa rồi là ta báo cảnh, những người này vừa rồi muốn dùng bọn hắn thuyền đánh cá đến đụng chúng ta thuyền đánh cá tới. Lục Hải lập tức đi đến phía trước, chặn Lục Xuyên bọn hắn nói. Dù sao nếu như đến lúc đó Mạo tử thúc thúc thật muốn truy tra chuyện này, mình liền sẽ cái thứ nhất đứng ra đi đem chuyện này nói rõ, chắc chắn sẽ không để Tiểu Xuyên bọn hắn thụ đến bất kỳ trừng phạt. A, mấy cái Mạo tử thúc thúc rõ ràng là một mặt hoang mang, bởi vì căn cứ trước mắt loại tình huống này đến xem, cái này giống như cùng vừa rồi người nam kia nói tới hoàn toàn khác biệt. Ngươi xác định ngươi nói là sự thật sao? Tại sao ta cảm giác bọn hắn thuyền đánh cá thụ thật nghiêm trọng tổn thương, mà các ngươi thuyền đánh cá lại hoàn hảo không chút tổn hại lặc? Bên trong một cái Mạo tử thúc thúc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Cái này, nếu như ta nói vừa rồi thất bại, một đám cá mập cùng một đám hổ kinh đụng, các ngươi tin tưởng sao? Lục Hải một mặt nghiêm túc nói. Bởi vì sự thật vốn chính là như thế, mà hắn cũng chẳng qua là nói ra sự thật thôi. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Mạo tử thúc thúc hỏi ngược lại nhất thanh. Chủ yếu là trước mắt loại tình huống này nhìn xem quả thực có chút cùng cái này nam miêu tả không giống. Nếu như là đối phương đụng bọn hắn thuyền đánh cá làm sao hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào va chạm vết tích, mà đối phương thuyền đánh cá cũng đã báo hỏng, biến thành một đống đồng nát sát vụn. Cái này, ta nói là sự thật nha. Lục Hải vội vàng giải thích nói. Lục Xuyên lúc này lại đi đến phía trước nói, các vị đồng chí, ta nhị ca vừa mới nói câu là thật. Đám người này vốn là đến bên này trộm săn bạch cá heo, bị chúng ta phát hiện về sau, bọn hắn liền muốn giết người diệt khẩu. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ trực tiếp đem chúng ta thuyền đánh cá đụng thành, chỉ là không biết vì cái gì, đột nhiên liền đến một đám cá mập còn có hổ kình, sau đó liền đem bọn hắn thuyền đánh cá đụng thành bộ này điều dạng. Chúng ta lời nói câu là thật, chúng ta bốn người đều có thể làm chứng. Nếu như chúng ta chính sách không đủ để tin tưởng, ngươi không đem những tên kia vớt lên đến, hảo khảo vấn, ta nghĩ bọn hắn hẳn là cũng sẽ thành thật khai báo. Chương 500, Mạo tử thúc thúc nghi hoặc chương 500, Mạo tử thúc thúc nghi hoặc mấy cái Mạo tử thúc thúc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Xuyên cùng Lục Hải, mặc dù cái này hai người minh đệ nói đơn giản liền không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói quá kỳ huyễn, căn bản là không thể tin được. Thế nhưng là cái này hai người minh đệ giống như nói cũng đúng có cái mũi, có mặt, hơn nữa nhìn cũng đều là trung từ người, hẳn không có nói chuyện. Như vậy vấn đề liền khá là quái dị. Mặc dù nói cá mập trắng khổng lồ cùng hổ kình tại trong biển rộng hoàn toàn chính xác có phi phạm năng lực công kích, thế nhưng là hai loại sinh vật cũng đều rất thông minh, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chủ động đi công kích nhân loại thuyền đánh cá. Mà lại tại hình thể ưu thế rõ ràng như thế tình huống dưới, hổ kình cùng cá mập khẳng định không dám làm chuyện như vậy. Cho nên cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Xem ra chỉ có thể đem trong nước những người này toàn bộ đều mang về, đến lúc đó lại nghiêm túc khảo vấn một phen, nói không chừng liền có thể đạt được chân tướng sự tình. Tiểu Lý, mấy người các ngươi trước tiên đem biển người ở bên trong toàn bộ cứu được rồi nói sau. Ta xem bọn hắn đã duy trì không được, nếu là lại nhiều đợi một hồi sợ là đều sẽ chết mất. Đây là một cái niên kỷ hơi tương đối lớn Mạo tử, thúc thúc đối sau lưng mấy người nói. Mặc kệ chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng mặc kệ trước mắt mấy người này nói có phải hay không làm thật. Bọn hắn làm Mạo tử thúc thúc tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Trước đem những này người toàn bộ mang về, đến lúc đó mới hảo hảo thẩm vấn. Mấy người được cứu đi lên về sau, Trương Chí cùng Osborne cũng là lập tức bị cắn ngược lại một cái. Mạo tử thúc thúc nhanh lên đem đối diện mấy người kia bắt lấy, bọn hắn là kẻ cầm đầu, là hung thủ giết người. Các ngươi nhìn xem đem chúng ta thuyền đánh cá đều đụng thành dạng gì. Nếu như không phải là các ngươi trùng hợp chạy tới, chúng ta khả năng liền tươi sống bị chìm chết ở trong biển. Đây là một trận có dự mưu nưu sát, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua những này hung thủ giết người. Trương Chí lập tức chỉ vào Lục Xuyên bọn hắn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Vừa rồi hắn là triệt để kém một chút sẽ chết rồi. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là đối diện thuyền đánh cá bên trên kia bốn tên hỗn đản, cho nên vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua bọn hắn. Hừ, xem ra ngươi cũng không biết chúng ta vì sao lại đột nhiên đi qua nơi này. Đó là bởi vì vừa mới đối diện ngư trường bên trên người báo cảnh sát, bằng không mà nói các ngươi khả năng thật liền ở trong biển cho cá ăn. Nếu như bốn người bọn họ thật nghĩ muốn mưu sát các ngươi, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ báo cảnh sao? Trung niên Mạo tử thúc thúc thì là ngữ khí lãnh đạm nói. Chủ yếu là hắn nhìn thấy cứu lên có thật nhiều cái đều là người ngoại quốc. Cho tới nay hắn đều đối với mấy cái này người nước ngoài không có gì quá tốt ấn tượng, cho nên giờ này khắc này hắn theo bản năng càng muốn tin tưởng trên thuyền kia bốn người trẻ tuổi nói lời. Nếu là nhìn như bị cứu lên những người này, đột nhiên đã cảm thấy những người này từng cái tặc mi thử nhãn, mà lại trong ánh mắt tựa hồ còn có mấy phần kiêm tốn. Xem ra mấy người bọn hắn thật sự có vấn đề, mà lại nói không chắc chắn vấn đề lớn. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Có lẽ bọn hắn báo cảnh chỉ là vì che giấu hai mắt người. Dù sao chúng ta thuyền đánh cá chính là bị bọn hắn đụng thành như vậy, mà lại chúng ta cũng là bị bọn hắn ném đến trong biển rộng. Vô luận như thế nào, những sự thật này đều là lau không đi, bọn hắn chính là hung thủ giết người nhất định phải đạt được nghiêm trị. Trương Chí còn tại làm lấy phản kháng cuối cùng. Dù sao bên này lại không có gì giám sát, vừa rồi cũng không thấy được những người tuổi trẻ kia ghi âm thu hình lại loại hình. Chỉ cần bọn hắn song phương bên nào cũng cho là mình phải, đến lúc đó bọn hắn liền còn có hy vọng. Chỉ là giờ phút này một bên Hoàng Cường lại đột nhiên mở miệng nói ra, Mạo tử thúc thúc, ta có tội, ta nhận lầm. Ta thật sự là lòng quá tham, cho nên mới đem những này người mang tới bắt bạch cá heo. Ta có thể kỹ càng đem ta phạm tội quá trình toàn bộ miêu tả ra, khi nhìn các ngươi đến lúc đó có thể từ nhẹ xử phạt. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trung niên mạo tử thúc thúc đứng mày, lời của ngươi nói đều là thật.
Đúng vậy thúc thúc, lời ta nói toàn bộ đều là thật. Nếu là có nửa câu nói ngoa, liền để ta trời đánh ngũ lôi.
Hoàng Cương lập tức bắt đầu thể. Sau đó mấy cái mạo tử thúc thúc đem ánh mắt nhìn về phía Osborne cùng Trương Chí bọn hắn, như vậy hiện tại các ngươi nên làm thế nào loại giải thích?
Cái này, đây là âm mưu, đây hết thảy đều là có âm mưu. Người này căn bản cũng không phải là chúng ta cùng một bọn, mà là bọn hắn cùng một bọn.
Trương Chí lập tức lắc đầu liền nhặt lên. Sau đó lại bắt lấy một cái điểm mấu chốt, dù sao chuyện này bất kể nói thế nào, bọn hắn đụng chúng ta thuyền đánh cá kém chút giết chết chúng ta là sự thật. Liền coi như chúng ta may mắn được cứu, vậy bọn hắn cũng có âm mưu giết người tội danh. Các ngươi làm công bằng nhân dân thúc thúc, hiện tại nên đem bọn hắn bắt về hảo hảo khảo vấn.
Mà lúc này một cái tuổi trẻ nhỏ đồng chí lại là khịt mũi cười một tiếng, ta nói ngươi đặt cái này lừa gạt vì đâu, đúng không? Mặc dù ta không biết các ngươi thuyền đánh cá vì sao lại bị đụng thành cái bộ dáng này, thế nhưng là ngươi xem một chút đối diện thuyền đánh cá là mới tình, ngay cả một điểm róc thịt cọ vết tích đều không có. Làm sao có thể là bọn hắn thuyền đánh cá đụng vào các ngươi đâu? Ngươi liền xem như nói dối, vậy cũng đừng coi chúng ta là đồ đần lừa gạt, được hay không? Huống hồ bọn hắn chính là bốn người trẻ tuổi, ngươi xem một chút các ngươi từng cái tráng cùng châu, liền coi như các ngươi thật bộc phát mâu thuẫn, kia thua thiệt cũng không phải là các ngươi đi.
Lời này vừa nói ra, đám người cũng là trong nháy mắt bắt lấy mấu chốt nhất điểm. Hoàn toàn chính xác, Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương, không có một chút điểm va chạm qua vết tích. Cái này đã nói lên hai chiếc thuyền đánh cá căn bản cũng không có đụng vào nhau, vừa rồi Trương Chí đang nói láo. Trương Chí cũng là trong nháy mắt á khẩu không trả lời được.
Được rồi, đem mấy người bọn hắn toàn bộ cho ta khảo, sau đó mang về hảo hảo thẩm vấn.
Trung niên mạo tử thúc thúc thanh âm băng lãnh nói.
Loại này nhỏ làng trai nhỏ hải vực đột nhiên xuất hiện những này ngoại quốc lao, như vậy không hề nghi ngờ bọn hắn tuyệt đối không có ý tốt. Cho nên sau khi trở về nhất định phải hảo hảo thẩm vấn, đến lúc đó nói không chừng còn có thể hỏi ra một chút mấu chốt tin tức. Về phần đối diện thuyền đánh cá bên trên mấy người trẻ tuổi kia, chỉ sợ chỉ là đi ngang qua.
Đúng lúc đụng phải đám người này muốn bắt giữ bạch cá heo, cho nên mới xuất thủ ngăn cản.
Rất nhanh, Tột Buồn cùng Trương Chí bọn hắn toàn bộ bị mang lên trên cổ tay.
Lúc này trung niên mạo tử thúc thúc mới đưa thuyền lái đến Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá trước mặt.
Tiểu huynh đệ, ta tin tưởng các ngươi vừa rồi nói, cũng tưởng tin chính nghĩa của các ngươi tiến hành.
Phi thường cảm tạ các ngươi có thể đốc thúc cũng báo cảnh, lúc này mới ngăn trở bọn hắn việc ác.
Bất quá nói thật, trong lòng ta còn có một chuyện cảm thấy vô cùng bối rối, có thể hay không thay ta giải đáp một chút?
Trung niên mạo tử thúc thúc giờ phút này liền ngay cả ngữ khí cùng thái độ đều trở nên hiền lành.
Tự nhiên,
phối hợp đồng chí công việc, đây là chúng ta mỗi cái công dân nghĩa vụ.
Đốc thúc quốc gia chúng ta tài nguyên không nhận xâm hại cũng là chúng ta mỗi người ứng tận trách nhiệm.
Lục Xuyên đại nghĩa lâm nhiên nhẹ gật đầu nói.
Lần này nói ra lời nói này, hắn cảm thấy không có chút nào đối lý.
Bởi vì một lúc bắt đầu hắn cũng hoàn toàn chính xác chính là nghĩ như vậy.
Tốt tốt tốt,
các ngươi giác ngộ rất cao. Có phần này giác ngộ đã so rất nhiều người ưu tú.
Trung niên mạo tử thúc thúc hiền lành gật đầu cười.
Sau đó còn nói, ta liền rất là hiếu kỳ bọn hắn thuyền đánh cá vì sao lại biến thành bây giờ bộ dáng.
Các ngươi thuyền đánh cá hoàn hảo không chút tổn hại, cái này đã nói lên hai chiếc thuyền đánh cá cũng không có trải qua va chạm.
Chương 501, Tiểu Bạch, Phú Khắc vừa rồi hành động chương 501, Tiểu Bạch, Phú Khắc vừa rồi hành động đồng chí, kỳ thật cái này kiện đầu đuôi sự tình, vừa lúc gặp mặt ta liền đã nói với các ngươi.
Bọn hắn thuyền đánh cá là bị một đám hổ kình, còn có một đầu rất rất lớn cá mập trắng khổng lồ đụng thành bộ dáng này. Cái này cùng chúng ta thật không có một chút xíu quan hệ.
Lục Xuyên lúc này lại là chứng trả đàng hoàng đem thực tế tình huống nói ra.
Mặc dù nói mình những cái kia các sủng vật là nhận mệnh lệnh của mình, sau đó mới đưa thuyền đánh cá đụng náo nhuẹn. Nhưng là hắn nói cũng đúng sự thật, bởi vì chính mình từ đầu đến cuối cũng không có động qua tay, cái này đều không động tới miệng, chỉ là giật giật ý niệm mà thôi.
Trung niên mạo tử thúc thúc lúc này bất đắc dĩ cười cười, sau đó còn nói, tiểu hòa tử, lúc này ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng là ngươi cũng không cần thiết cùng ta nói nhảm có phải không? Ngươi nói ra lời như vậy không phải liền là coi ta là thành thắng ngày lừa gạt sao?
Lời này ngươi cảm thấy ta có tin hay không?
Loại lời này thật sự là quá mức không hợp thói thường.
Chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không tin tưởng xảy ra chuyện như vậy.
Trừ phi,
loại chuyện này là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn có thể lần nữa chứng kiến kỳ tích như thế này thời khắc.
Cái này,
đồng chí, ngươi muốn là không tin lời nói, ta cũng không có cách nào.
Ngươi có thể hỏi một chút anh ta, còn có ta hai cái này đệ đệ, bọn hắn luôn không khả năng cũng lừa ngươi đi.
Mà lại ngươi nhìn chúng ta mấy cái xem xét chính là người thành thật, khẳng định đều là không thế nào biết nói dối, đúng không?
Loại chuyện này chúng ta nói láo đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào.
Kỳ thật các ngươi cương trảo đi mấy người kia bọn hắn cũng có thể làm chứng.
Lục Xuyên lúc này nhún vai, có chút không nói nói.
Mình nói lời nói thật, người ta lại không tin, cái này mình có biện pháp nào đâu?
Chẳng lẽ lại để cho Tiểu Bạch bọn hắn đi lên đem cái này thuyền đánh cá cho hung hăng sửa chữa một trận?
Đúng thế,
mình làm sao đem việc này đem quên đi?
Phương pháp này còn giống như coi là thật có thể thực hiện.
Nếu như trước mắt trung niên mạo tử thúc thúc tận mắt thấy như thế hình tượng, nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ không cần mình giải thích.
Lúc này nhị ca Lục Hải cũng là vội vàng nói, đồng chí, ta lão tam nhà ta vừa mới nói câu là thật, tuyệt đối không có một câu nói láo.
Điểm này ta có thể cầm nhân phẩm của ta cùng tính mạng của ta đi làm cam đoan.
Kỳ thật trung niên mạo tử thúc thúc giờ phút này đã có chút tin tưởng Lục Xuyên bọn hắn nói lời.
Mặc dù Lục Xuyên nhìn xem là có như vậy mấy phần không đáng tin cậy dáng vẻ, có thể là bởi vì quá đẹp trai đi.
Người trẻ tuổi kia một khi dáng dấp đẹp trai về sau, liền luôn cảm thấy lời nói đều không có như vậy đáng tin cậy. dù sao không biết vì cái gì luôn luôn có như thế một loại cảm giác. Nhưng là cái tuổi này lớn một chút cùng kia hai cái tuổi còn nhỏ một điểm thanh niên người nhìn xác thực thành thật, hẳn không phải là đặc biệt sẽ người nói láo. Tốt à. Bất quá chuyện này bây giờ còn chưa có điều tra rõ ràng, cho nên còn cần mấy vị cùng chúng ta đi làm cái ghi chép, lại điều tra điều tra. Trung niên mạo tử thúc thúc giờ phút này kỳ thật đã tin tưởng bọn họ lời nói. Cái này là dựa theo quá trình, đã mấy người này cùng chuyện này có liên hệ, vậy thì nhất định phải mang về làm một chút ghi chép. Cái này, ta sợ là không đi được. Bởi vì nên nói chúng ta vừa rồi đều đã nói qua, mà lại chúng ta nói cũng đều là lời nói thật. Lục Xuyên lắc đầu nói, cũng không phải là hắn không phối hợp, mà là chuyến này ra còn không có thu hoạch gì, hắn tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy trở về. Tiểu hòa tử, chuyện này sợ là không phải do các ngươi đây là quy định, cho nên vô luận như thế nào các ngươi đều phải cùng chúng ta đi một chuyến. Trung niên mạo tử thúc thúc giờ phút này cũng là sắc mặt trong nháy mắt liền chăm chú. Mặc dù hắn biết trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi có thể có chút nan ngôn chi ẩn, nhưng là quy định dù sao cũng là quy định, mà mình chỉ là một cái nho nhỏ tuần biển cây cao lương mà thôi, tự nhiên là muốn dựa theo điều lệ chế độ đến làm việc. Ngay tại nhị ca vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Lục Xuyên lại là đột nhiên tâm niệm vừa động, sau đó liên hệ lên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, mang theo những cái kia hổ kình đem vừa rồi các ngươi biểu diễn tuyệt chiêu mới hảo hảo biểu diễn, cho những này mạo tử đồng chí hảo hảo nhìn một chút cho hay đi. Tốt nhất là có thể đem bọn hắn trực tiếp dọa cho chạy. Đã bọn hắn nhất định phải mang mình trở về, vậy cũng chỉ có thể tại không tổn thương bọn hắn tình huống dưới đem bọn hắn cho hù chạy. Như vậy mình có thể tiếp tục ra hải bộ cá. Được rồi, lão đại, chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Giờ phút này Tiểu Bạch lập tức hưng phấn nhẹ gật đầu. Nói thật, vừa rồi chơi còn có chút không đủ tận hứng. Mặc dù nói một lúc bắt đầu hoàn toàn chính xác đụng gượng hồ hồ, cảm giác đầu đều muốn đụng nhanh đã nứt ra. Thế nhưng là lão đại rất nhanh liền cho chúng nó một lần nữa tiếp tế năng lượng, hiện tại nó cảm giác mình mạnh đáng sợ. Liền ngay cả bên cạnh hổ kình bầy cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Các huynh đệ, lão đại lên tiếng, bắt đầu làm việc. Lần này liền xem như sự xuất bú sữa mẹ khí lực cũng nhất định phải đem cái này phá thuyền đánh cá cho ta đủ đủ. Tiểu Bạch lập tức quay đầu hướng hổ kình bầy nói: "A, Tiểu Bạch đại ca, bú sữa mẹ khí lực là cái gì? Nãy là cái gì?" Hổ kình bầy lão đại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Bạch. Lời giải thích này tương đương phiền phức, chờ có rảnh rỗi ta mới hảo hảo giải thích với các ngươi giải thích. Hiện tại các ngươi phải làm chính là đem hết toàn lực đụng đổ chiếc này thuyền đánh cá, đây là lão đại mệnh lệnh. Tiểu Bạch cũng không có giải thích quá nhiều. Dù sao những này hổ kình cũng không có chia sẻ lão đại tri thức, cho nên bọn chúng không biết bú sữa mẹ khí lực là cái gì, cái này cũng bình thường. Được rồi, Tiểu Bạch đại ca. Hổ kình quần lập ngựa nhẹ gật đầu. Một giây sau Tiểu Bạch chính là mang theo hổ kình bảy lấy lực lượng lớn nhất hướng phía thuyền đánh cá đụng tới. Phù phù. Tiểu Bạch cùng hổ kình bảy cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ vọt ra mặt biển, sau đó nặng nề mà đâm vào thuyền đánh cá một bên. Tại kinh khủng xung kích phía dưới, mặt biển lập tức kích thích tầng tầng thủy triều. Liền ngay cả Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá đều chịu ảnh hưởng. Biển tuần thuyền bởi vì tương đối nhỏ, nhận tác động đến tự nhiên lớn hơn. Mấy cái mạo tử thúc thúc không có đứng vững, trực tiếp đặt mông ngồi ở thuyền đánh cá bên trên. Ngoa tào, ta ném lôi lão mạo. Còn thật sự có cá mập cùng hổ kình a, nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Ta tại vùng biển này dò xét hơn 10 năm, trước kia làm sao chưa hề đều không có đụng phải cá mập cùng hổ kình. Lúc này trung niên mạo tử thúc thúc thấy cảnh này về sau hoàn toàn trợn tròn mắt. Một màn này nhìn xem thật sự là quá mức rung động. Theo lý mà nói hổ kình cùng cá mập trắng khổng lồ hẳn là hoàn toàn không hài hòa hai loại hải thú mới đúng. Hai loại hải thú một khi chạm mặt, như vậy kết quả là chỉ có hai loại, một loại chính là lập tức đánh nhau, một loại khác chính là đang đánh nhau trên đường. Nhưng là bây giờ bọn chúng lại tại đồng tâm hiệp lực muốn lật tung đầu kia thuyền đánh cá. Không hiểu, khó hiểu, đơn giản trăm mối vẫn không có cách giải. Những người khác trong lòng đồng dạng là quần quật lấy kinh đào hải lãng. Chỉ có Lý Tử Hào khi nhìn đến Tiểu Bạch trong nháy mắt đó sắc mặt xoát một chút liền trắng ra, sợ hai trong lòng để hắn theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Chương 502, ngài. Nhận biết Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng. Chương 502, ngài. Nhận biết Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng. Phù phù. Tại tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chăm chú phía dưới, kia to lớn thuyền đánh cá rốt cục bị hoàn toàn lật tung, trong nháy mắt khơi dậy tầng tầng sóng cuồng. Má ơi, ta trước kia chỉ nghe nói qua cá mập trắng khổng lồ cùng hổ kình là hai loại phi thường hung hãn sinh vật biển, thế nhưng là bọn hắn liên thủ lại có thể lật tung cái này mấy chục mét thuyền lớn sao? Đây có phải hay không là có chút quá phần rồi? Giờ phút này một cái tuổi trẻ mạo tử thúc thúc đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái này thuyền đánh cá nói ít cũng phải mấy chục tấn đi, mà cá mập cùng hổ kình số lượng cộng lại cũng hầu như chung không đủ 10 đầu. Đây quả thật là sinh vật biển nên có được lực lượng sao? Khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Đương nhiên điểm này những người khác cũng nghĩ đến, mà giờ khắc này Lục Xuyên nhìn xem đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm mạo tử các thúc thúc. Lúc này mới một mặt người vật vô hại đối mấy người nói, xem đi, đồng chí. Vừa rồi ta liền nói với các ngươi, bọn hắn thuyền đánh cá là bị những cái kia cá mập lớn cùng hổ kình làm hỏng thành dạng này, các ngươi còn chưa tin. Hiện tại sự thật lại một lần nữa bày ở trước mặt của các ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta là vô tội đi. Kỳ thật chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, thuận tay liền bấm một cái báo cáo điện thoại. Nếu như vậy liền phải đem chúng ta chộp tới điều tra, như vậy thử hỏi về sau ai còn dám gọi báo cáo điện thoại đâu. Sau khi nói xong, Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn lập tức đều là một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, giống như là trong một chớp mắt thụ bao lớn ủy khuất đồng dạng. A cái này, Lục Xuyên cũng là thành công đem tất cả mạo tử thúc thúc đều từ cực độ trong lúc kinh ngạc lôi trở lại thần.
sau đó liền là có chút xin lỗi nhìn về phía Lục Xuyên bọn hắn, thật sự là thật có lỗi, tiểu hòa tử. Vừa rồi đích thật là thái độ của ta có chút không đúng, chủ yếu là chuyện như vậy liền xem như tận mắt nhìn thấy, ta vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Cho nên mới sẽ cảm giác được các ngươi mới vừa nói có chút quá mức khoa trương. Giờ này khắc này hắn tự nhiên cũng biết chuyện này cùng Lục Xuyên bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ. Người ta gọi điện thoại chỉ là bởi vì người ta có trách nhiệm cảm giác mà thôi. Nếu quả như thật đem người khác mang về điều tra làm cái ghi chép, kia bọn họ đích xác làm có chút quá mức. Càng quan trọng hơn là tựa như vừa rồi tên tiểu tử kia nói, nếu như làm người tốt còn phải bỏ ra dạng này đại giới, vậy sau này ai còn dám làm người tốt, ai còn nguyện ý làm người tốt đâu. Lục Hải lúc này cũng là vội vàng nói, đồng chí, thì thật chúng ta cũng không phải không nguyện ý phối hợp công tác của các ngươi. Chỉ là chúng ta ra biển ngay cả thời gian một ngày đều không có, cái này trong khoang thuyền đều là trống không. Ngươi xem chúng ta như thế đại nhất chiếc thuyền đánh cá ra một chuyến chi phí cũng rất cao, như là theo chân các ngươi trở về thật hội phí lúc phí sức. Đương nhiên nếu như các ngươi đến lúc đó giúp chúng ta thanh lý vừa đi vừa về tiền vốn, hẳn là không có vấn đề, đúng vậy á lão tam. Sau khi nói xong vẫn không quên nhìn một chút Lục Xuyên. Đã nhị ca đều nói như vậy, Lục Xuyên cũng là gật đầu cười. Dù sao nếu như chờ một lát những này mạo tử thúc thúc vẫn là phải khư khư cố chấp, vậy mình cũng chỉ có thể lợi dụng tiểu sùng vật đem bọn hắn cho hù chạy. Ừm. Lục Xuyên chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía kia cái trung niên mạo tử thúc thúc. Trung niên mạo tử thúc thúc giờ phút này cũng là không có chút do dự nào, mà là cười đối mấy người nói, hiện tại tình huống này ta đã trên cơ bản minh bạch. Chuyện này xác thực từ đầu đến cuối liền cùng các ngươi không có quan hệ, mà lại ta chuẩn bị đi trở về sau liền cho các ngươi ban cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Vậy cũng không cần, chúng ta làm việc tốt chưa hề đều không phải là vì nhận ca ngợi, chỉ là phát ra từ nội tâm muốn thực hiện tốt một cái công dân trách nhiệm cùng nghĩa vụ mà thôi. Lục Xuyên cười lắc đầu. Xem ra đợi lát nữa không cần thiết dùng sủng vật đến dọa những người ở trước mắt. Đi. Đã như vậy, vậy các ngươi liền tiếp tục công việc đi. À đúng, ta giống như từ đầu đến cuối không được quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Lâm Tiểu Minh, là chuyên môn phụ trách vùng biển này tuần cảnh. Về sau các ngươi nếu là trên vùng hải vực này gặp lại loại này phi pháp nhân viên hoặc là hoạt động, đến lúc đó nhất định phải trước tiên lựa chọn báo cảnh xử lý. Lâm Tiểu Minh vội vàng nói. Lục Xuyên bọn hắn cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Kỳ thật loại chuyện này liền xem như đối phương không nói, bọn hắn cũng sẽ đi làm. Được rồi Lâm đồng chí, nếu như về sau gặp được chuyện như vậy, chúng ta tuyệt đối cũng sẽ ngay đầu tiên báo cảnh xử lý. Bất quá vừa rồi những người này xác thực là vô cùng nguy hiểm, phần tử nguy hiểm. Bọn hắn không chỉ muốn trộm săn bạch cá heo, mà lại tại chúng ta vạch trần âm mưu của bọn hắn thời điểm thế mà còn nghĩ giết người diệt khẩu. Đến lúc đó nhưng ngàn vạn không thể dễ tha bọn hắn. Lục Hải nhẹ gật đầu về sau lại vội vàng nhắc nhở. Dù sao những người này ở đây trên biển liên sát người loại này hoạt động cũng dám làm. Như vậy vào ngày thường bên trong cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Nếu là có thể để bọn hắn vĩnh viễn đợi trong tù, đây cũng là vì dân trừ hại. Ừm, chuyện này ta đến lúc đó nhất định sẽ chi tiết báo cáo. Bất quá các ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Dù sao bọn hắn trộm săn bạch cá heo sự tình cũng không có trở thành sự thật, mà lại nghĩ muốn thương tổn chuyện của các ngươi hiện tại cũng chỉ là lời nói của một bên mà thôi. Cho nên muốn thay bọn hắn định tội, sợ là không dễ dàng như vậy. Lâm Tiểu Binh lúc này cũng là cao mày nói. Nếu như mình là quan tòa hay là mình là lãnh đạo cấp cao, kỳ thật trước kia thấy qua rất nhiều bản án đều có thể đạt tới trực tiếp chạm đầu tiêu chuẩn. Thế nhưng là không có cách nào, mình chẳng qua là một cái nho nhỏ trên biển tuần cảnh mà thôi, chỉ cần là hơi cần một chút xíu quyền chuyện lợi, chính mình cũng lực bất tòng tâm. Đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một điểm, đó chính là trong đám người này đại đa số đều là người ngoại quốc. Những người này là nhận đặc thù bảo hộ. Cho nên chỉ nếu là không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bình thường đều sẽ không nhận quá nặng sự phạt. Một số thời khắc mặc dù cảm giác rất tức giận, lại cũng không thể tránh được. A cái này, chẳng lẽ lại cứ như vậy buông tha mấy tên khốn kiếp này sao? Lục Hải thật chặt nắm chặt lại nắm đấm. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng là giống như cũng hoàn toàn chính xác không có cách nào. Bởi vì thường xuyên nhìn tin tức thời điểm đều sẽ nhìn một chút đến một chút phi thường khiến người tức giận nhưng lại không thể làm gì án lệ. Ai? Tâm tình của các ngươi kỳ thật ta hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng là loại chuyện này lại có thể có biện pháp nào đâu. Kỳ thật ta giống như các ngươi đều là người bình thường, đối với việc này không làm được bất kỳ quyết định. Lâm Tiểu Binh cũng là thở dài một hơi. Lúc này Lục Xuyên khỏe miệng lại là dơ lên một vòng lạnh lùng đường cong, sau đó mở miệng nói ra, nếu như là người bình thường, như vậy chuyện này xác thực rất có thể liền sẽ như vậy được rồi. Nhưng là vận khí của bọn hắn rất kém cỏi, lần này gặp phải cũng không phải là người bình thường. Cho nên bọn hắn cửa này cũng không có tốt như vậy qua. Lâm đồng chí, sau khi trở về ngươi lập tức đem chuyện này nói cho Vương Ngọc Hành cùng Lý Thư Minh, liền nói ta ở trên biển gặp những người này tập kích, kém chút bị bọn hắn giết chết. Đến lúc đó bọn hắn tự nhiên minh bạch phải nên làm như thế nào. Nếu như là bọn hắn vẫn như cũ không làm chủ được, liền để bọn hắn lại hỏi bọn họ một chút người lãnh đạo trực tiếp. Ngài nhận biết Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng. Chương 503, tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Chương 503, tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Đối phương thái độ đột nhiên liền trở nên sốt ruột. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao tại cái này tương đối hiện thực trong xã hội, học được người đều lôi đời thật vô cùng trọng yếu. Nhất là người đã trung niên về sau liền sẽ rõ ràng càng nhiều đạo lý. Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói, "Ừ, quan hệ còn tính là không tệ." Đến lúc đó ngươi liền nói cho hắn biết ta là Lục Xuyên, đến lúc đó Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng khẳng định sẽ biết. Mặc dù cách làm như vậy Lục Xuyên cảm thấy khả năng không phải đặc biệt tốt, dù sao có một loại cáo mượn oai hùng cảm giác, nhưng là không có cách nào có quan hệ liền phải học được vận dụng, nếu như không cần nói vậy thì cũng không quan hệ không sai biệt lắm.
Được rồi, tốt, Lục huynh đệ, chuyện này ta nhất định sẽ nói cho nói Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng. Lâm Tiểu Binh vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó lại cùng Lục Xuyên bọn hắn đơn giản trao đổi một phen về sau cái này mới rời khỏi. Mà lúc này bọn hắn tại triệt để rời đi Lục Xuyên mấy tầm mắt của người về sau, lúc này mới một cái nhỏ đồng chí không hiểu mở miệng hỏi, "Lâm ca, vừa rồi ngươi liền không sợ cái kia gọi Lục Xuyên tiểu tử tại ăn không nói mạnh miệng lắc lư chúng ta sao? Ta nhìn hắn giống như chẳng qua là một cái bình thường ngư dân mà đã mà lại niên kỷ nhỏ như vậy làm sao lại nhận biết Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng?" Đoán chừng liền ngay cả Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng xưng hô, hắn đều là từ đâu tin đồn. Cái khác mấy cái đồng chí cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Dù sao như bây giờ bầu bĩu quan hệ người thật sự là rất rất nhiều. Có ít người cùng những đại nhân vật này gặp qua một lần về sau lợi dụng hảo hữu tự xưng. Hắn bọn hắn sở dĩ hoài nghi còn có một nguyên nhân chính là Lục Xuyên những người kia nhìn xem thật sự là quá mức phổ thông, quá mức trẻ. Lại thêm nghề nghiệp của bọn hắn chỉ là phổ thông ngư dân mà thôi. Loại này bình thường nhất chức nghiệp giống như cùng những cái kia tầng cao nhất đại nhân vật có khác biệt một trời một vực, không có gì bất ngờ xảy ra trên cơ bản là không có gì tiếp xúc. Trừ phi tựa như những cái kia trong tiểu thuyết miêu tả đồng dạng. Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng khả năng đột nhiên trên đường đột phát khó chịu, sau đó trùng hợp bị Lục Xuyên tên kia cấp cứu. Cho nên Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng mới thiếu hắn một cái nhân tình. Ân, hẳn là như vậy không sai. Đương nhiên đây chỉ là một loại ý nghĩ mà thôi, mà lại là một cái phi thường không thiết thực ý nghĩ, dù sao loại kia hình tượng cùng tiểu đoạn sẽ chỉ xuất hiện tại náo tàn kịch bên trong. Trong hiện thực căn bản cũng không khả năng, bởi vì loại kia đại nhân vật thân thể đều là định kỳ kiểm tra, căn bản cũng không khả năng phát sinh chuyện như vậy. Nếu như thân thể thật sự có khó chịu, khẳng định cũng sẽ chuyên môn mang theo một chút bác sĩ. Lâm Tiểu Binh thì là nhìn thoáng qua mấy người nói, cho nên nói mấy người các ngươi vẫn là quá mức trẻ. Nói thật, vừa rồi cái kia gọi Lục Xuyên người trẻ tuổi nhìn xem thâm bất khả trắc, mà lại hắn lúc nói chuyện ánh mắt vô cùng nhẹ nhõm, lấy kinh nghiệm của ta cùng trực giác để phán đoán hắn không phải là đang nói láo, khẳng định là thật nhận biết Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng, mà lại quan hệ giữa bọn họ khả năng còn không bình thường. Khi thật người tới một cái niên kỷ về sau nhìn người biết vật bản sự tự nhiên sẽ so với tuổi trẻ người muốn càng thông thấu một chút. Vừa rồi cái kia gọi Lục Xuyên người trẻ tuổi hắn đã cảm thấy không phải bình thường. Nhất là loại kia phát ra khí chất căn bản cũng không cùng với phổ thông ngư dân. Thậm chí cùng hắn ba cái kia huynh đệ hoàn toàn khác biệt, bằng điểm này hắn liền không cảm thấy Lục Xuyên đang nói láo. A nha! Đã Lâm ca đều nói như vậy, vậy khẳng định không có vấn đề. Lúc này bên cạnh nhỏ đồng chí mới nhẹ gật đầu nói. Bởi vì cho tới nay Lâm ca nhãn lực độc đáo đều là xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Cho nên đã Lâm ca nói tên kia khả năng cùng những người khác không giống, có thâm bất khả trắc thân phận, như vậy hẳn là sẽ không ra sai. Đi! Chúng ta ở chỗ này suy đoán cũng không có tác dụng gì. Ta trực tiếp cho cục trưởng gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Lâm Tiểu Binh sau khi nói xong chính là trực tiếp móc ra điện thoại, bấm bọn hắn cục trưởng điện thoại. Sau đó đem hôm nay ở trên biển phát sinh sự tình nói một lần. Cuối cùng mới nhắc lên Lục Xuyên, cục trưởng, vừa rồi cái kia gọi Lục Xuyên tiểu tử nói hắn nhận biết Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng. Ta không cách nào hoàn toàn xác định hắn nói có phải thật vậy hay không, nếu không ngài gọi điện thoại cho Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng xác nhận. Như vậy sao? Đi, ta cái này gọi điện thoại hỏi một chút. Chuyện này ngươi xử lý rất không tệ, có một số việc thả tin rằng là có còn hơn là không. Nếu như tiểu tử kia quả nhiên là tại lừa gạt các ngươi, chờ hỏi rõ ràng về sau lại đi truy cứu trách nhiệm của bọn hắn cũng không muộn. Nhưng bạn nhất bọn hắn thật nhận biết Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng, như vậy cách làm của ngươi liền để lại cho hắn rất không tệ hảo cảm. Phùng cục trưởng đối với Dương Tiểu Bân cách làm cũng là phi thường tán thành. Đây chính là niên kỷ tích lũy ra kinh nghiệm. Nếu như là phổ thông tuổi trẻ nhỏ đồng chí lời nói, tại Lục Xuyên nói ra nói như vậy thời điểm khó tránh khỏi sẽ trào phúng một phen. Dù sao đem một cái ngư dân cùng huyện ủy thư ký liên hệ với nhau, cái này vô luận như thế nào nghĩ đều là một kiện rất chiêu cười sự tình. Cúp điện thoại về sau, vẹn vẹn không đến 2 phút, rất nhanh Phùng cục trưởng điện thoại liền lại đánh tới. Nhìn thấy điện thoại về sau, Lâm Tiểu Binh trong lòng cũng trên cơ bản đoán được đáp án. Quả nhiên tại kết nối về sau liền nghe đến Phùng cục trưởng phi thường nghiêm túc nói, "Lão Lưu, ta vừa rồi đã hỏi Vương thư ký." Vương thư ký nói thật sự là hắn nhận biết Lục Xuyên, mà lại không chỉ là biết bọn hắn, vẫn là tình cảm đặc biệt tốt huynh đệ. Huynh đệ. Nghe được hai huynh đệ chữ về sau, Lâm Hiểu Bân mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nếu như nói là bằng hữu, khả năng quan hệ sẽ rất bình thường. Nhưng là huynh đệ hai chữ này đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Một cái là niên kỷ 60 ra mặt bí thư, mà một cái khác thì là nhìn xem chỉ có 20 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ ngư dân. Loại tình huống này, bí thư thế mà đem cái này ngư dân lấy huynh đệ đến xưng hô, hơn nữa còn là tình cảm đặc biệt tốt huynh đệ. Ở trong đó quan hệ kỳ thật dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể nghĩ rõ ràng. Hoặc là chính là cái này Lục Xuyên cùng Vương thư ký bọn hắn quan hệ đích thật là đặc biệt tốt. Hoặc là chính là cái này Lục Xuyên thân phận xa không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, liền ngay cả Vương thư ký đối với hắn đều có chút kiêng kỵ. Không sai. Đây là Vương thư ký vừa rồi chính miệng nói cho ta biết, nhớ kỹ không là bằng hữu, mà là huynh đệ. Hơn nữa còn là quan hệ đặc biệt tốt huynh đệ, ngươi làm một chuyến này cũng thời gian dài như vậy, ta tin tưởng ngươi có thể minh bạch cái này ý tứ trong đó. Nếu như lần tiếp theo lại ở trên biển nhìn thấy Lục Xuyên bọn hắn, ta nghĩ ngươi ứng nên biết phải làm sao." Phùng cục trưởng lần nữa thanh âm phi thường trịnh trọng nói. "Vâng, ta hiểu được, cục trưởng." Lý Tiểu Binh cũng là phi thường cung kính nói. "Còn tốt lần này mình làm nhất là quyết định chính xác. Nếu là vừa rồi khăng khăng đem Lục Xuyên bọn hắn cho bắt trở lại, đến lúc đó chỉ sợ chính mình cái này đội trưởng liền làm chấm dứt. Nói không chừng liền ngay cả Phùng cục trưởng bọn hắn cũng sẽ nhận liên lụy. dù sao loại kia cấp độ nhân vật căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Chương 504, chủ động nhận chủ, Lục Xuyên chấn kinh. Chương 504, chủ động nhận chủ, Lục Xuyên chấn kinh. Được rồi, chuyện này trong lòng ngươi biết liền tốt, tốt nhất cũng cùng thủ hạ ngươi những người kia toàn bộ đều nói rõ ràng. Miễn cho đến lúc đó bởi vì bọn hắn lô mãng hành vi mà va chạm Lục Xuyên, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ ngươi sẽ bị liên lụy, liền ngay cả ta người cục trưởng này cũng sẽ nhận xử lý. Loại người này căn bản cũng không phải là chúng ta có thể trêu chọc nổi. Phùng cục trưởng lại nghiêm túc phân phó Nhất Hành. Không có cách, có đôi khi sự tình chính là như vậy. Liền xem như ngươi so với người ta thân phận cao, địa vị cao lại có thể thế nào? Người ta nhận biết đại nhân vật, coi như chỉ là một cái bình thường ngư dân, kia cũng có thể dễ dàng đem ngươi giẫm tại dưới chân. Vâng vâng vâng, ta hiểu được, cục trưởng. Chuyện này ta sẽ cùng người phía dưới hảo hảo nói rõ ràng. Ta làm việc ngươi yên tâm. Lâm Tiểu Binh cũng là lập tức bảo đảm. Kỳ thật Phùng cục trưởng đối với Lâm Tiểu Binh xử sự làm người phương pháp hay là vô cùng tin tưởng. Dù sao người lên nhất định tuổi tác về sau, đối với rất nhiều chuyện liền sẽ nhìn càng thêm thấu triệt, trên cơ bản không cần lo lắng đạo lý đối nhân xử thế phương diện này vấn đề. Cúp điện thoại về sau, Lâm Tiểu Binh mới thật dài hô thở ra một hơi. Vạn hạnh, vừa rồi may mắn ta không có tiếp tục trêu chọc cái kia Lục Xuyên, nếu không chúng ta sợ là lập tức sẽ cuốn gói xéo đi. Lâm Tiểu Binh mặt mũi tràn đầy may mắn đối chúng quanh mấy cái đồng sự nói. Mấy người khác cũng là đồng loạt nhẹ gật đầu, dù sao vừa rồi hai người trò chuyện bọn hắn nghe rõ ràng, cho nên tự nhiên cũng minh bạch cái kia Lục Xuyên căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Lâm ca, vẫn là ngươi lợi hại. Liếc mắt liền nhìn ra cái kia Lục Xuyên không tầm thường. Nếu như dựa theo chúng ta mấy cái làm việc xúc động tính cách, vừa rồi chúng ta khả năng phạm phải không cách nào bù đắp sai lầm lớn. Lúc này cái kia nhỏ đồng chí lại vội vàng nuốt mông ngựa nói. Đương nhiên hắn nói cũng đúng sự thật. Nếu như vừa rồi thật đem Lục Xuyên bọn hắn cho bắt tới, đến lúc đó chậm trễ chuyện của người ta cũng không phải bọn hắn có thể nhận gánh chịu nổi. Được rồi, ngươi cũng không cần lính hót. Vừa rồi Lục Xuyên hình dạng các ngươi chắc hẳn cũng nhìn rõ ràng. Nếu như ở trên biển gặp được chuyện, ta nghĩ các ngươi cũng biết phải nên làm như thế nào. Còn có điện thoại của bọn hắn dãy số nhất định phải bảo tồn lại, chỉ cần bọn hắn lại gọi điện thoại tới liền trực tiếp thông chi ta. Lâm Tiểu Binh lại chỉnh trọng việc nói. Vâng, Lâm ca. Mấy người vội vàng nhẹ gật đầu. Loại kia đại nhân vật kỳ thật về sau tốt nhất là không muốn gặp mặt. Bởi vì gặp mặt khẳng định phải nói chuyện, nói càng nhiều liền sợ càng lộ nhiều sai sót. Kia, Lâm ca, mấy người này nên xử lý như thế nào? Muốn hay không trực tiếp đưa đến Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng bọn hắn bên kia, để bọn hắn đi xử lý? Lúc này lại có một cái nhỏ đồng chí mở miệng hỏi. Bởi vì bọn hắn trước lúc rời đi giống như Lục Xuyên chính là như thế phong phú. Đây là tự nhiên, đợi lát nữa các ngươi liền đi với ta một chuyến. Chúng ta lần này sự tình làm coi như không tệ, hy vọng có thể đạt được ngợi khen đi. Lâm Tiểu Binh nhẹ gật đầu nói. Nếu như Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng thật đủ rất coi trọng cái kia Lục Xuyên, vậy bọn hắn sự tình hôm nay làm xinh đẹp như vậy, hẳn là sẽ nhận một chút ngợi khen. Mình tại đội trưởng trên vị trí này đã làm rất nhiều năm, nếu như có thể mà nói, hy vọng thông qua chuyện này có thể có tăng lên. Nếu không đời này sợ là tấn thăng vô vọng. Đúng rồi, Lục Xuyên, nếu như về sau nếu là có thể cùng Lục Xuyên giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng còn là có rất lớn cơ hội. Mà lại là tại Lục Xuyên bọn hắn bên này. Tại Lâm Tiểu Binh sau khi bọn hắn rời đi, hắn cũng sớm đã không kịp chờ đợi quá khứ tìm những cái kia cá heo. Lão Tam, chúng ta hiện tại cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Vừa rồi những người kia thật là đến chúng ta bên này trộm săn cá heo sao? Mà lại ta nghe ngươi mới vừa rồi cùng những người kia nói chuyện, nói là trộm săn bạch cá heo. Nói thật, trước đó ra hải bộ cá thời điểm, ta cũng thực sự ở chỗ này nhìn thấy qua cá heo, thế nhưng lại chưa từng nhìn thấy các ngươi nói tới bạch cá heo à? Nhị ca giờ phút này vô cùng tò mò hỏi. Mặc dù hắn không có đọc qua sách gì, nhưng là đối với cá heo hay là vô cùng rõ ràng, lại hiểu rõ. Tại bọn hắn bên này hải vực, liền xem như loại kia màu xám đen cá heo đều là cực kỳ hiếm thấy. Ngẫu nhiên có thể đụng phải một hai lần, cũng thuộc về hiếm có. Giống bạch cá heo đây chính là nhận pháp luật bảo hộ, phi thường hi hữu lại chân quý. Thú hồ hắn ra biển nhiều năm như vậy đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu trắng cá heo, cũng không biết vùng biển này là có tồn tại hay không. Lục Xuyên thì là cười một cái nói, nếu như vừa rồi những người kia chỉ là bản địa ngư dân, bọn hắn nói ra lời như vậy, ta tự nhiên là không tin, nhưng mới rồi những người kia mang theo người nước ngoài, mà lại nhiều như vậy cái người nước ngoài. Ta cảm thấy chuyện này có độ tin cậy hay là vô cùng cao. Vô luận như thế nào chúng ta cũng tìm xem đi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy bạch cá heo. Mà Lục Hải đang nghe Lục Xuyên về sau, xác thực trực tiếp bị giật nảy mình, sau đó vội vàng nói, tiểu tử ngươi cũng không nên đánh những này bạch cá heo chủ ý, những này cá heo đều là động vật quốc gia bảo vệ. Kia chân quý trình độ mặc dù so ra kém gấu trúc lớn, nhưng là cũng so với bình thường động vật muốn chân quý nhiều. Nếu là thật đánh cái đồ chơi này chủ ý lời nói, đến lúc đó chắc là phải bị bắt vào đi, dẫm may. Làm một đường đường chính chính ngư dân, đối với nào cá là thụ bảo hộ, nào cá là không nhận bảo hộ hay là vô cùng rõ ràng. Bạch cá heo chân quý cùng trình độ hiếm hoi, vậy nhưng tương đương với gấu trúc lớn đâu. Mặc dù nói khả năng không có gấu trúc lớn như vậy có bài diện, nhưng cũng là đường đường chính chính quốc gia một cấp bảo hộ động vật. Cho nên vô luận tại bất cứ lúc nào, bọn hắn đều không thể có tâm tư như vậy. Này nha, nhị ca, ngươi nghĩ gì thế? Ta dĩ nhiên không phải đánh những cái kia bạch cá heo chủ ý, mà lại ta tự nhiên cũng biết những cái kia bạch cá heo là nhận pháp luật bảo hộ. Ta quá khứ chẳng qua là nhìn một cái bạch cá heo đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Nhìn thấy nhị ca kia khẩn trương bộ dáng, Lục Xuyên lập tức vừa cười vừa nói. Mặc dù thật sự là hắn có đầy đủ năng lực cùng biện pháp, tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, đem những cái kia bạch cá heo bắt đi. nhưng là hắn tự nhiên là sẽ không đi làm chuyện như vậy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi vừa rồi thật đúng là dọa ta một hồi. Lục Hải vội vàng vỗ vỗ bộ ngực nói. Sau đó thuyền đánh cá bắt đầu tiếp tục trên biển cả đi thuyền. Dựa theo Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch cung cấp lộ tuyến, sau nửa giờ, Tiểu Bát thanh âm tại Lục Xuyên trong đầu vang lên. Lão đại, lão đại, ta đã làm xong. Vừa rồi ta đã cùng những này màu hồng cá heo nói ngài anh hùng sự tích. Bọn chúng đều rất muốn trở thành vì sủng vật của ngài. Ngoa tạo, chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tuột cùng những cái kia màu hồng cá heo nói cái gì? Ngươi tiểu tử này sẽ không phải là làm bán hàng đa cấp a? Lục Xuyên lập tức cảm thấy có chút ngượng bức. Mặc dù Tiểu Bát nói nó có thể cùng những cái kia cá heo tiến hành câu thông, nhưng là mới ngần ấy thời gian, liền để những cái kia cá heo cam tâm tình nguyện nhận mình vì lão đại, tốc độ này giống như vẫn có chút quá nhanh, để hắn trong lúc nhất thời khó tiếp thụ. Chương 505, cá heo đặc thù tài nghệ chương 505, cá heo đặc thù tài nghệ lão đại, ngài là biết ta là loại kia không đứng đắn bạch tổ sao? Ta chỉ là nói cho bọn chúng liên quan tới lão đại anh dũng sự tích, mà lại nói cho bọn chúng biết chỉ cần bọn hắn nhận lão đại làm chủ nhân, vậy sau này tại vùng biển này tuyệt đối có thể đi ngang. Bọn chúng nghe được có loại này bánh từ trên trời rất xuống sự tình về sau, chính là lập tức đáp ứng. Tiểu Bát Dương Dương đắc ý nói, nha, thì ra là thế a, nếu nói như vậy, vậy liền nói thông. Tất cũng không kể là người hay là động vật, ai có thể cự tuyệt một cái miễn phí đưa tới chỗ dựa đâu. Lục Xuyên cũng là rất nhanh liền hiểu rõ ra. Cá heo vốn chính là một loại phi thường thông minh sinh vật biển, bọn chúng tự nhiên biết tại trong hải dương muốn sinh tồn được, hậu trường cùng bối cảnh là trọng yếu đến cỡ nào. Nếu có loại này bối cảnh cùng hậu đại, vậy sau này cũng không tiếp tục muốn trải qua trốn đông trốn tây sinh sống. Lão đại, đã bọn chúng đã trở thành sủng vật của ngươi, kia muốn hay không để bọn chúng ngô hưng cho ngài nhảy lên một đoạn? Tiểu Bát giờ phút này lại tiện hề hề mà hỏi. Được a. Trước kia xem biểu diễn là tại hải dương trong có nhìn, bây giờ tại trong biển rộng xem biểu diễn, lại là một cảm nhận khác. Lục Xuyên cũng là lúc này đáp ứng xuống. Đúng lúc này, Nhị Ca cùng Quả Mận Hàng bọn hắn mới đi tới. Lão Tam, ngươi nói màu hồng cá heo có phải hay không ngay tại vùng này? Nhìn thấy Lục Xuyên kia ngẩn người thần sắc về sau, Lục Hải tự nhiên cũng biết, phía khu vực này khẳng định có không giống bình thường chỗ. Cũng có khả năng Lão Tam vừa rồi nói những cái kia màu hồng cá heo ngay tại phía khu vực này. Ừm, đúng là như thế, ta vừa rồi đã thấy. Các ngươi nhìn, ngay ở phía trước cách đó không xa thấy rõ ràng sao? Lục Xuyên chỉ phía trước vị trí, sau đó nhìn về phía mấy người hỏi. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác đã thấy đám kia màu hồng cá heo. Tiểu Bát liền bơi ở phía trước nhất, mà kia 8 con màu hồng cá heo liền ngoan ngoãn xếp thành hai hàng, sau đó cùng tại Tiểu Bát một trái một phải. Nhìn qua vô cùng khôi hài. Đâu có, ta làm sao thấy không rõ lắm. Ba người cũng là tranh thủ thời gian mở to hai mắt nhìn, hướng phía Lục Xuyên chỉ phương hướng nhìn sang. Thế nhưng là nhìn hồi lâu, ngoại trừ nhìn nước biển cùng lấp lóe ba quang bên ngoài, căn bản là nhìn không đến bất kỳ vật gì. Đúng lúc này, Trương Thụy đột nhiên vô cùng hưng phấn chỉ về đằng trước hải vực nói, ta thấy được. Thật là màu hồng cá heo, thế nhưng là vì cái gì phía trước dẫn đầu là một con bạch tuộc. Lúc này Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn tự nhiên cũng thấy rất rõ ràng. Má ơi, thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Không có nghĩ đến trên thế giới này thật còn có màu hồng cá heo tồn tại. Cái này nhan sắc nhìn xem thật là muốn cho người rua một rua. Mấy cái đại lão gia nhìn thấy màu hồng cá heo về sau, trên mặt đều là lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Liên tựa như mỗi cái đại lão gia trong lòng đều cất giấu một viên màu hồng thiếu nữ tâm đồng dạng. Ngay tại mấy người đều mặt mũi tràn đầy kinh hỉ lúc, màu hồng cá heo đã bơi đến bọn hắn thuyền đánh cá trước mặt, không sai biệt lắm có cái 2-3 mét khoảng cách. Một màn này thì là trong nháy mắt để Nhị Ca bọn hắn cảm giác được vô cùng hoang mang. Lão Tam, chuyện này là sao nữa? Vì cái gì bọn này màu hồng cá heo bơi tới chúng ta gần như vậy địa phương? Xem ra giống như không có chút nào sợ chúng ta nha. Nhị Ca hỏi xong vấn đề này về sau, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lục Xuyên. Mọi người đều biết, cá heo đích thật là một loại vô cùng thông minh sinh vật biển. Nhất là hải dương trong quán nghiêm chỉnh huấn luyện những cái kia cá heo, có thể làm ra một chút vô cùng độ khó cao động tác, thậm chí tựa như là có thể nghe hiểu huấn luyện viên nói lời đồng dạng. Nhưng là những cái kia dù sao cũng là huấn luyện qua cá heo, mà trước mắt những này cá heo lại hoàn toàn không giống, đây chính là thuần túy hoang dại, không có thông qua bất cứ người nào công thuần hóa. Tại loại tình huống này, những này cá heo lại dám tới gần bọn hắn thuyền đánh cá gần như vậy, cái này liền có chút quá mức kỳ quái. Cái này, ta đây cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a. Có thể là vừa rồi chúng ta cưỡng chế di rời những cái kia chuẩn bị bắt đi cá heo thợ săn trộm, cho nên những này cá heo cảm thấy chúng ta giống như là người tốt đi. Lục Xuyên tự nhiên là tùy tiện tìm cái lý do lắc lư. Tốt a, ngươi nói thật đúng là có khả năng này. Lục Hải chỉ là gật đầu cười. Đương nhiên bọn hắn tự nhiên biết Lục Xuyên đây là tùy tiện tìm đến lắc lư lý do của bọn hắn mà thôi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy Lao Tam hiện tại thật là càng ngày càng thần bí, cả người tựa như là phủ thêm một tầng thật mỏng lỗ mỏng, có lúc thật sự là cho người ta một loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Tiểu Xuyên ca, tỷ phu các ngươi mau nhìn. Những này cá heo giống như chuẩn bị muốn cho chúng ta biểu diễn tiết mục. Cái đồ chơi này xác định không phải cái nào hải dương quán phóng sinh sao? Đúng lúc này, Trương Thụy đột nhiên thanh âm kinh ngạc nói. Hai người cũng là lần nữa nhìn sang, sau đó liền phát hiện những này cá heo thật bắt đầu chuẩn bị biểu diễn. Thân thể không ngừng bọt ra mặt biển, trên không trung vẽ ra một nửa hình tròn về sau lại phi thường nhẹ nhàng trở xuống mặt nước. Kia bọt nước ép so kim hồng ve còn tốt hơn. Một đầu tiếp lấy một đầu, không ngừng ở giữa không trung vẽ lấy nửa vòng tròn. Hai con láo hổ yêu khiêu vũ, này, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nhổ củ cải, thửm. Ngay tại ba người nhìn chính mê mẩn thời điểm,
sau lưng lại đột nhiên vang lên phi thường không hài hòa âm nhạc. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Tử Hào chính lấy điện thoại di động ra phát hình nhi đồng âm nhạc. Ngươi mẹ nó, ngươi muốn chết à ngươi Lý Tử Hào? Cá heo biểu diễn hào hào, ngươi không xem biểu diễn, ngươi ở chỗ này mù thả cái gì âm nhạc? Bạn nhất đợi lát nữa đem những này cá heo hụ chạy làm sao bây giờ? Trương Thụy tức giận nói. Ngày bình thường hắn vẫn là rất ít bạo nói tục. Nhìn ra được hôm nay Lý Tử Hào trên thuyền khoe khoang để hắn rất tức giận. Ngạch ca, các ngươi không cảm thấy cá heo biểu diễn phối hợp cái này âm nhạc liền phi thường hoàn mỹ sao? Lý Tử Hào thì là mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn ba người. Bởi vì hắn mình đã cảm thấy cái này thủ âm nhạc và những này cá heo biểu diễn thật là tuyệt phối. Được rồi được rồi, mau đem âm nhạc nốt, xem thật kỹ biểu diễn. Lục Xuyên thì là im lặng vừa cười vừa nói. Biểu diễn một lúc sau, cá heo nhóm thì là nửa thân thể nổi lên mặt nước, từng đôi tròn càng con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Xuyên, cảm giác kia tựa hồ là đang lấy lòng. Đây chính là tiểu bát vừa rồi dạy tuyệt kỹ của bọn nó. Chỉ cần biểu hiện đầy đủ đáng yêu, sau đó lại biểu hiện hơi tội nghiệp một chút, đến lúc đó lão đại khẳng định sẽ cho chúng nó ăn ngon. Lúc này nhị ca vừa cười vừa nói, lão tam, ngươi có hay không cảm giác cho chúng nó cái này trông mong dáng vẻ, giống như tại hướng chúng ta đòi đồ ăn, còn giống như thực sự là nhìn bọn chúng biểu diễn, yên ném cho ăn một chút cũng là bình thường. Tiểu Hào hai người các ngươi đi lấy một chút cá tới. Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau, đối Lý Tử Hào cùng Trương Thủy nói, hai người cũng là lập tức đi lấy đồ vật. Chờ lấy ra một nhóm cá con về sau, Lục Xuyên liền cho những này cá con rót vào có chút linh lệ. Chương 506, hiến vật quý chương 506, hiến vật quý đến đều cho ta xếp thành hàng, sau đó từng bước đến, đều có thể phân đến. Lục Xuyên cầm tới cá về sau bắt đầu cùng những này cá heo nếm thử tính trao đổi. Hắn cũng muốn xác định một chút, nhìn xem những này cá heo có thể hay không nghe hiểu chính mình nói. Để Lục Xuyên cảm thấy kinh ngạc chính là, mình nói xong câu đó về sau, tất cả cá heo thế mà phi thường nghe lời, toàn bộ đều xếp thành chỉnh chỉnh tề tề một loạt. Sau đó tựa như là hải mã, đem mình nửa khúc trên thân thể lộ ra mặt biển, sau đó bắt đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng đợi ném uy. Má ơi, đây là thật hay giả? Những vật này thế mà thông minh như vậy sao? Nhị ca cùng Tiểu Hào bọn hắn rõ ràng đều bị khiếp sợ đến. Mặc dù đã sớm nghe nói qua hổ kình cùng cá heo là trong hải dương trí tuệ hình sinh vật, mà lại vô cùng thông minh. Nhưng là thông minh như vậy có phải hay không có chút quá mức rồi? Lục Xuyên chỉ là thuận miệng nói mà thôi, bọn chúng thế mà liền có thể nghe rõ, hơn nữa còn có thể chiếu vào chỉ lệnh đi làm. Tiểu Xuyên ca, những này cá heo có phải hay không đã bị đổi linh trí? Tại sao ta cảm giác giống là trong tiểu thuyết những cái kia đã ra đời linh trí động vật đồng dạng? Lúc này Trương Thụy cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Ta cũng không biết ta. Bất quá những vật nhỏ này hoàn toàn chính xác đều thật thông minh. Xem ra về sau có trở thành ta sủng vật tiềm chất. Lục Xuyên thì là cười tủm tỉm nói. Bởi vì kết quả như vậy hoàn toàn chính xác tại ngoài dự liệu của hắn. Dù sao đó cũng không phải mình khế ước sủng vật, thậm chí hiện tại ngay cả sủng vật cũng không tính, không chỉ có thể nghe hiểu mình hơn nữa còn như thế nghe lời. Cho nên đừng nói là nhị ca cùng Trương Thụy bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Lục Xuyên mình cũng cảm giác được không thể tưởng tượng. Nói như vậy coi như quá tuyệt vời. Có thể khế ước như thế mới bé đáng yêu cá heo, về sau ra biển đi theo chúng ta thuyền đánh cá câu nói kế tiếp, khẳng định đặc biệt kéo phân. Càng quan trọng hơn là để bọn chúng đi giúp chúng ta tìm kiếm một chút có giá trị hải sản, dạng này chúng ta chẳng phải phát tài sao? Lý Tử Hào lúc này cũng là bắt đầu sướng nhớ tới tương lai tốt đẹp. Tiểu tử ngươi thật là biết muốn. Đoán chừng những vật nhỏ này cũng chỉ có tại đối mặt đồ ăn dụ hoặc thời điểm mới sẽ như vậy nghe lời. Muốn để bọn hắn trợ giúp chúng ta tới làm hải sản sợ là không dễ dàng như vậy làm được. Lục Xuyên cười lắc đầu. Sau đó liền đem trong tay một đầu sáp ong cá tiện tay liền ném ra ngoài. Phía trước nhất cá heo nhìn thấy con cá xuống tới về sau, cũng là đột nhiên nhảy đứng người dậy, sau đó một hơi dễ dàng đem cá cho điêu đến miệng bên trong. Sau đó liền phi thường nghe lời một lần nữa sắp xếp đến cuối cùng mặt. Cái này ý thức, đơn giản lần nữa đổi mới Lục Xuyên bọn hắn đối với cá heo trí thông minh nhận biết. Sau nửa giờ, tất cả cá heo toàn bộ đều phân đến 3 đầu cá. Bọn chúng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, những này cá cùng bọn chúng trước kia ăn vào cá giống như hoàn toàn khác biệt. Cái này để bọn chúng đối với Lục Xuyên cũng là càng thêm khăng khăng một mực. Vừa rồi con kia màu trắng sâu gióm giống như cũng không có lấn lửa chúng nó. Tốt. Mấy người các ngươi ăn cá cũng không ít, lại ăn chúng ta thuyền đánh cá bên trên có thể muốn phá sản. Tiếp xuống liền tự mình đi tìm ăn a. Nếu như về sau có dùng đến lấy chỗ của các ngươi, đến lúc đó ta sẽ tới tìm các ngươi. Đem cá cho ăn không sai biệt lắm về sau, Lục Xuyên liền tiếp tục mở miệng đối màu hồng cá heo nói. Những này cá heo tựa hồ hoàn toàn có thể nghe hiểu Lục Xuyên, trên mặt mặc dù mang theo vài phần thất lạc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn quay người sau đó chính là biến mất tại mặt biển. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới trạm vào tối. Lúc này Trương Thụy cũng làm một bàn lớn mỹ thực. Huynh đệ mấy cái ngồi vây quanh tại bàn ăn bên trên, ăn ngon miệng đồ ăn. Mặc dù lần này ra thu hoạch cũng không khá lắm, nhưng là mọi người trên mặt lại không có chút nào vẻ mất mát. Dù sao mấy tháng này bọn hắn tiền kiếm được đã đủ nhiều. Hiện tại ra biển một mặt là vì kiếm tiền, một phương diện khác thì là vì thể nghiệm loại này ra hải bộ cá niềm vui thú. Cho nên nói kiếm nhiều tiền tiền thiếu, giống như hồ đã không có như vậy đặc biệt trọng yếu. Đúng rồi lão tam, cái này mắt nhìn thấy lại có một tháng kế tiếp liền qua Tết, có muốn hay không tốt lần này ăn Tết cho thúc thúc cá gì bọn hắn đưa cái gì? Nhị ca vừa ăn cơm một bên hiếu kỳ mở miệng hỏi. Dù sao Yên Nhiên cùng Tiểu Xuyên quan hệ hiện tại tốt như vậy, mà lại bọn hắn một nhà tử đều đối Tiểu Xuyên tốt như vậy, cho nên cái này năm thứ nhất tới cửa lễ vật nhất định phải cũng muốn cầm tốt một chút, cũng không biết tiểu tử này có hay không chuẩn bị. Cái này, kỳ thật ta cũng nghĩ qua, chỉ bất quá còn không có nghĩ kỹ mà thôi.
đối với bọn hắn tới nói, quý không quý giá kỳ thật không có gì cái gọi là, chủ yếu là hữu tâm ý là được. Ta chỉ biết là ra ra hắn thật thích ăn hải sản, đến lúc đó liền cho hắn làm một chút xa hoa nhất hải sản quá khứ. Những người khác, cái này ta còn thực sự chưa nghĩ ra. Lục Xuyên cười lắc đầu nói, cái này năm thứ nhất đi Yên Nhiên ra chúc Tết, kia lấy ra đồ vật khẳng định cũng muốn có thể đem ra được mới được. Cho nên nói lời nói thật, hắn trận này cũng là vì chuyện này rất nhức đầu. Nhị ca còn nói, tiểu tử ngươi, chuyện này vẫn là muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, dù sao bọn hắn một nhà người đối ngươi cũng tốt như vậy. Ngươi cũng đừng chỉ mới nghĩ lấy cho điểm tâm ý, qua loa một chút. Lễ vật quý giá, mọi người khẳng định đều thích. Làm lao tam nhị ca, tại không có tình huống của cha mẹ dưới, hắn kỳ thật tựa như là trưởng bối đồng dạng. Cho nên những này chuyện quan trọng hắn vẫn là phải hảo hảo căn dặn dò. Dù sao tiểu Xuyên niên kỷ còn nhỏ, tại rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế phương diện cũng không phải là như vậy có kinh nghiệm. Ừm ân, ta biết, nhị ca. Lục Xuyên gật đầu cười. Mình bây giờ là cái ngư dân, cho nên lấy ra vật quý giá, tốt nhất cũng là cùng trong hải dương thu hoạch có quan hệ mới tốt nhất. Ừm, chuyện này nhưng muốn để ở trong lòng. Rất nhanh mấy người liền ăn cơm xong. Lúc này toàn bộ biển cả đã hoàn toàn bị đêm tối bao phủ. Lục Xuyên đứng ở đầu thuyền, cũng tại nghiêm túc tự hỏi chuyện này. Nếu như bây giờ có thể lấy tới một chút thiên nhiên trân châu, đến lúc đó ăn Tết có thể cho Yên Nhiên cùng mẹ của nàng chuẩn bị một phần kinh hỉ. Về phần lời của lão gia tử, đến lúc đó liền chọn lựa một chút có đủ nhất giá trị hải sản, sau đó lại hướng hải sản bên trong rót vào một chút linh lệ. Tần Quốc Uy cùng Tần Bân, nhất thời bán hội còn thật không biết bọn hắn thích gì đồ vật. Chờ sau khi trở về mới hảo hảo nghiên cứu một chút, tốt nhất là tìm tới Yên Nhiên, tìm hiểu hứng thú của bọn hắn yêu thích. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Sáng ngày thứ hai, Lục Xuyên tại một trận tiếng rên rỉ bên trong tỉnh lại. "Lão đại, ngài tỉnh rồi sao?" "Lão đại, vừa rồi những cái kia cá heo nói bọn hắn tìm được đồ tốt, muốn mang ngài đi qua nhìn một chút." Trong đầu vang lên chính là Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch âm thanh kích động. Đúng lúc này, nhị ca thanh âm kinh ngạc cũng vang lên, "Lão Tam, ngươi nhanh lên một chút nhìn xem, những cái kia cá heo lại chạy tới. Xem bộ dáng là hôm qua cá không ăn đủ, lại tìm đến ngươi muốn cá tới." Lục Xuyên cũng chỉ đành rủi rủi con mắt, sau khi rời giường đơn giản rửa mặt một phen. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, liền thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát mang theo 8 con cá heo, chính mong mỏi cùng trông mong nhìn chằm chằm thuyền đánh cá. Bất quá Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch gần tàng tương đối tốt, cho nên cũng liền chính Lục Xuyên mới có thể phát hiện. Chương 507, thuyền đắm bên trong cái dương chương 507, thuyền đắm bên trong cái dương lão tam, ngươi mau nhìn, những này cá heo giống như ỷ lại vào chúng ta. Lục Hải thì là có chút hưng phấn nhìn xem vây quanh thuyền đánh cá kia một đám cá heo, vừa cười vừa nói, không thể không nói, sáng sớm liền thấy một đám đáng yêu như vậy đồ vật, tâm tình của người ta đều đột nhiên trở nên tư sướng. Ha ha, còn giống như thực sự là, đáng tiếc thứ này không thể bắt về làm sủng vật. Bằng không mà nói mỗi ngày nhìn xem cũng có thể khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lục Xuyên cũng cười nói một câu. Sau đó chính là trong đầu bắt đầu cùng Tiểu Bạch còn có Tiểu Bát trao đổi. Các ngươi vừa rồi tựa như là đang nói những này cá heo tìm tới đồ tốt đúng không? Cụ thể là cái gì? Lão đại, căn cứ cá heo miêu tả, tựa như là một chiếc rách dưới thuyền đắm. Ngài không là trước kia liền để chúng ta tìm kiếm cái này trong biển rộng thuyền đắm sao? Chuyện này ta nhưng vẫn luôn nhớ kỹ đâu, cho nên biết được tin tức này về sau, ta liền lập tức tới thông chi ngài. Tiểu Bát vội vàng đoạt trước nói. Thuyền đắm. Vùng biển này thật sự có thuyền đắm sao? Nghe nói lời ấy, Lục Xuyên trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ vui thích. Đã có đi thuyền, nói không chừng phía trên sẽ có một ít có giá trị không nhỏ đồ vật. Bất quá lại nghĩ lại, bọn hắn bên này chỉ là phổ thông hải vực, cũng không thuộc về một chút đặc thù đường thuyền, cho nên cảm giác cho dù là có thuyền đắm cũng sẽ không quá có giá trị. Nói không chừng liền lúc trước một chút phổ thông thuyền đánh cá mà thôi. Được rồi, vẫn là trước đi xuống xem một chút đi. Nếu như thời gian xa xưa, nói không chừng những này chìm trên thuyền cũng sẽ có một chút đồ cổ loại hình đồ vật. Đúng vậy lão đại, nếu không ngài xuống tới đi theo chúng ta đi xem một chút ta, nhìn xem có không có thứ gì đáng tiền. Tiểu Bát lại ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, như quả lão đại có thể tại chìm trên thuyền tìm tới giá trị tương đối cao đồ vật, vậy mình cũng coi là dựng lên một phần công lao. Được, đã gặp, vậy nói gì cũng phải đi xuống xem một chút tình huống. Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu, dù sao loại vật này tựa như là mua sổ số đồng dạng, nếu như vận khí tốt có thể trúng giải thưởng lớn, vận khí không tốt cũng không quan trọng, nhiều lắm là chính là lãng phí cá biệt giờ mà thôi. Sau đó Lục Xuyên liền cùng nhị ca bọn hắn cùng một chỗ ăn bữa sáng. Sau đó mới mở miệng nói với nhị ca, ta vừa mới nhìn, vùng biển này ngược lại là thật không tệ, nói không chừng dưới đáy biển sẽ có một ít chân quý hải sản. Cho nên ta nghĩ tiếp lặn biển nhìn xem. Tốt. Một mình ngươi xuống dưới, vẫn là để chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Lục Hải lần này ngược lại là phi thường sảng khoái liền đáp ứng xuống. Dù sao Lục Xuyên lặn biển kỹ thuật, bọn hắn cũng sớm đã phi thường rõ ràng. Cho nên hiện tại xuống biển hắn cũng sẽ không cảm thấy lo lắng. Vẫn là ta một người trước đi xuống xem một chút biển tình huống bên trong đi. Nếu như đến lúc đó thật tìm được đồ tốt, lại mang các ngươi cùng một chỗ xuống dưới cũng không mượn. Lục Xuyên quay đầu cười nói nhất thanh. Sau đó rất nhanh liền đổi lại lặn xuống nước trang bị, mặc dù đám đồ chơi này đối hắn hiện tại tới nói trên cơ bản không có hiệu quả gì. Nhưng lại như thế này làm cũng có thể để nhị ca trong lòng bọn họ càng an tâm một chút. Hạ Hải Chi sau rất nhanh liền cùng một đám tiểu sùng vật tụ hợp. Những này màu hồng cá heo giống như đều đặc biệt sẽ đến sự tình, từng cái quay chúng quanh tại Lục Xuyên bên cạnh, thậm chí không ngừng dùng miệng tại đụng vào Lục Xuyên thân thể. Lộ ra gọi là một cái thân mật. Chậc chậc chậc. Lão đại, tại sao ta cảm giác những này cá heo cả đám đều thích định vợ ngươi đây? Dùng các ngươi tới nói, cái đồ chơi này nên xưng hô như thế nào?
giống như kêu cái gì trả tới đi. Tiểu Bát lập tức có chút an dầm nói, những này cá heo mặc dù không có cách nào cùng lão đại trực tiếp tiến hành giao lưu câu thông, nhưng là bọn chúng những động tác này lại biểu lộ bọn chúng ý nghĩ trong lòng, thật là một đám có tâm cơ mà con. Đây không phải khía cạnh nói rõ mị lực của ta giá trị tương đối cao sao? Lục Xuyên cười một cái nói, sau đó lại sờ lên những này cá heo đầu, chứ không lưu thu cảm giác đặc biệt dễ chịu. Lão đại, nếu không ngươi cũng sờ sờ tiểu bạch ta. Ngươi nhìn tiểu bạch giống như ăn dấm. Tiểu Bát lúc này lại mở miệng nói ra, hiển nhiên nó so tiểu bạch còn muốn càng thêm ăn dấm. Tốt, đến đây đi, ta từng bước lột. Lục Xuyên tự nhiên là cười đáp ứng xuống. Lột xong sau lại cho tất cả tiểu sủng vật nhóm cho ăn một chút linh lệ, dạng này có thể để bọn chúng mau sớm trưởng thành, vì về sau mình có thể càng nhanh trưởng khống vùng biển này làm chuẩn bị. Tốt, hiện tại không đứng đắn sự tình đều đã làm xong, chúng ta có phải hay không hẳn là nói chuyện chính sự rồi? Nhanh lên mang ta đi kia chiếc thuyền đắm bên kia xem một chút đi, hy vọng bên trong có thể xuất hiện một chút đồ tốt. Lục Xuyên lúc này cũng là chính vào chủ đề. Tiểu Bạch cùng cá heo nhóm đội vàng nhẹ gật đầu, sau đó xoay người một cái chính là cấp tốc hướng về phương xa bơi đi. Lục Xuyên tự nhiên là theo sát phía sau. Thời gian rất nhanh liền qua 20 đến phút, rốt cục tại cá heo cùng tiểu bạch dẫn dắt phía dưới, phát hiện một chỗ đá san hô khu vực. Ngũ thải ban lan đá san hô, phối hợp đủ loại màu sắc hình dạng gió biển, đem toàn bộ đáy biển thế giới hoàn toàn phủ lên thành một bức đủ mọi màu sắc bức họa. Nhìn thật là vô cùng mỹ lệ, thật xinh đẹp cảnh sắc. Cảm giác so với tây đá ngầm san hô quần đảo bên kia đá san hô đều không thua bao nhiêu. Nhìn xem xinh đẹp như vậy cảnh biển, Lục Xuyên cũng là nhịn không được cảm khái nhất thanh. Lúc này cá heo nhóm đã xuất hiện ở một mảnh xinh đẹp đá san hô bên cạnh. Nếu không nhìn kỹ, chỉ sẽ cảm thấy đây chính là một mảnh phi thường phổ thông đá san hô, mặc dù dáng dấp hoàn toàn chính xác vô cùng tiên diễm xinh đẹp, nhưng không có không chỗ tầm thường. Thế nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ thấy mảnh này đá san hô, kỳ thật bày biện ra tới là một chiếc thuyền đánh cá bộ dáng, mà lại mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút đã hoàn toàn mọc đầy tạo biển bóng thuyền. Lão đại, đó chính là thuyền đánh cá. Có phải hay không ngay cả ngài đều lập tức không có thấy rõ ràng? Vừa rồi những này cá heo nói cho ta biết thời điểm, ta xem rất lâu mới nhìn ra tới này là một chiếc thuyền đánh cá. Tiểu Bát ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó thân thể lóe lên, liền là xuất hiện ở cá heo bên cạnh của bọn hắn. Sau đó thận trọng dùng tay vịn đi phía trên rong biển, phía dưới mơ hồ xuất hiện một cái hào chữ. Sau đó lại đem hai bên rong biển toàn bộ thanh sửa lại một chút. Tàu thăm dò, đây đều là dùng chữ phồn thể viết, hẳn là chiếc thuyền này danh tự. Nhìn xem bong thuyền bị ăn mòn trình độ, chiếc này thuyền đánh cá bị mai một tại trong biển rộng, hẳn là có tương đối dài một đoạn thời gian. Không biết bên trong sẽ có vật gì tốt. Bất quá nhỏ như vậy một chiếc thuyền đánh cá, còn là thuần túy chất gỗ thuyền đánh cá, cảm giác liền xem như bên trong có cái gì, hẳn là cũng sẽ không quá tốt đi. Lục Xuyên nhìn xem cũ nát không chịu nổi thuyền đắm, trong lòng cũng không có quá lớn chờ mong. Nói không chừng đây chính là vài thập niên trước hoặc là hàng trăm năm trước phụ cận làng trải thuyền đánh cá. Mặc dù trong lòng không có quá lớn chờ mong, bất quá Lục Xuyên vẫn là đến trong thuyền tìm tòi một phen. Rất nhanh liền tại trong khoang thuyền tìm được mấy cái hòm gỗ lớn. Hòm gỗ nhìn xem thời đại ngược lại là rất lâu xa, phía trên còn điêu khắc một chút phi thường tinh tế tỉ mỉ phù điêu. Trừ cái đó ra, bốn phía cũng có một chút kim loại đầu trang trí, chỉ bất quá giờ phút này đã hoàn toàn bị ăn mòn rơi mất, chỉ để lại từng đầu đen như mực vết tích. Chương 508, kim sắc đồng hồ bỏ túi. Chương 508, kim sắc đồng hồ bỏ túi. Không biết bên trong dương này chẳng sẽ là cái gì đâu. Nhìn trước mắt ba cái kia hòm gỗ lớn tử, Lục Xuyên trong lòng đột nhiên trở nên có chút mong đợi. Nếu như trong này chứa toàn bộ đều là hoàng kim, vậy liền phát tài. Coi như không phải hoàng kim, nếu như là một chút cổ hàng, nói không chừng so hoàng kim còn muốn càng thêm đáng tiền. Đương nhiên, nếu như bên trong là một chút niên đại tương đối xa xưa đồ cổ, đó cũng là coi như không tệ. Trong lòng dạng này mỹ nghĩ đến, Lục Xuyên cũng là không chút do dự liền mở ra dương gỗ. Chỉ bất quá để hắn cảm thấy tiếc nuối là bên trong cũng không có hoàng kim, cũng không có bất kỳ cái gì chân quý đồ gốm cùng đồ cổ. Chỉ có mấy cái đồ sứ bình, nhìn xem có điểm giống là cổ đại loại kia giả rượu lọ sứ. Chỉ bất quá cái đồ chơi này bị bịt kín đặc biệt tốt, cho nên cũng không biết bên trong đựng cụ thể là cái gì. Trong này chưa sẽ không phải là rượu. Nếu thật là rượu, cái đồ chơi này tại đáy biển cất giữ thời gian lâu như vậy, hẳn là cũng có thể coi là đồ cổ đi. Lục Xuyên thầm nghĩ đến. Dù sao hiện ở trên thị trường những cái kia chôn giấu mấy chục năm rượu, tùy tiện đều có thể bán cái lớn mấy chục vạn một bình. Nếu như những này lọ sứ bên trong đựng toàn bộ đều là rượu, vậy mình giống như lại có thể phát một món của cải lớn. Điều kiện tiên quyết là những rượu này bên trong cũng không có trộn lẫn đi vào nước biển. Được rồi, quản hắn bên trong là cái gì đâu, trước đem những này bình toàn bộ cầm trở về rồi hay nói. Đến lúc đó trở về có thể mới hào hào nghiên cứu, thuận liền có thể tìm một chút phương diện này chuyên gia, hào hào giám định một chút. Nói không chừng những này lọ sứ tử ở trong biển mặt thời gian lâu như vậy đều đã trở thành đồ cổ. Vừa nghĩ đến đây, Lục Xuyên cũng là không chút do dự, tâm niệm vừa động, trước mắt một trong dương tất cả lọ sứ tử chính là toàn bộ bị hắn đựng trong không gian. Cái đồ chơi này nếu như trực tiếp cầm tới thuyền đánh cá lên, cũng không là một chuyện tốt. Vẫn là đơn độc cất vào không gian, đến lúc đó mình mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Ba cái một trong dương to to nhỏ nhỏ, tổng cộng có 12 cái lọ sứ tử, cầm ở trong tay thời điểm cân nhắc ngược lại là có trọng lượng. Nói rõ trong này khẳng định là có cái gì, nhưng là về phần trang là rượu, là những vật khác hay là nước biển liền không được biết rồi. Sau khi trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Tiếp xuống liền tiếp tục dò xét chiếc này cá thuyền mặt trên còn có thứ gì đáng tiền. Dù sao chôn giấu ở trong biển này chính là vật vô chủ, đã mình phát hiện, kia chính là vận thế của mình.
Dù sao bất kỳ bảo bối nếu là chôn giấu tại trong biển rộng, kia là không đáng tiền. Chỉ có xuất ra đi lại thấy ánh mặt trời, những bảo bối này mới là có giá trị. Tại trong phòng điều khiển, Lục Xuyên thấy được vô cùng giản dị khoang điều khiển, trừ cái đó ra, khoang điều khiển bên trong còn có hai người. Nói đúng ra cũng không phải là hai người, mà là hai đống đã hoàn toàn hư thối bạch cốt, liền ngay cả trên thân mặc quần áo đều hư thối không sai biệt lắm. Hiển nhiên chiếc này thuyền đánh cá là gặp tai nạn trên biển, cho nên mới vĩnh viễn chìm vào cái này trong biển rộng. Mà hai người kia hiển nhiên cũng là không có chạy mất, nương theo lấy thuyền đánh cá cùng một chỗ vĩnh viễn táng thân tại trong biển rộng. Mặc dù Lục Xuyên rất đồng tình trước mắt cái này hai đôi bạch cốt, nhưng là hắn đối cái đồ chơi này cũng không có gì hứng thú, cho nên nhìn một chút xung quanh không có cái gì tín vật về sau, lúc này mới tiếp tục thăm dò. Ngay sau đó vừa tìm được một cái ố vàng ngựa, chỉ bất quá phía trên đã hoàn toàn không có chữ viết, liền ngay cả vợ cũng hư thối không còn hình dáng. Nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ trực tiếp biến thành mảnh vụn. Xem ra chỉ là một chiếc phổ thông thuyền đánh cá mà thôi, không có thứ gì đáng tiền. Lục Xuyên cũng chỉ đành thất lạc lắc đầu. Bất quá lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít mấy cái kia cái bình tính là không sai thu hoạch. Nếu như bên trong chứa đồ tốt, có lẽ có thể làm cho mình kiếm một món tiền. Sau đó Lục Xuyên liền chuẩn bị quay người rời đi. Ngay tại xoay người trong nháy mắt, tại một đống bạch cốt dưới lòng bàn chân, Lục Xuyên lại phát hiện một khối đồng hồ bỏ túi. Phía trên có một tầng lục sắc tạo biển bao trùm, nếu không phải ánh mắt của hắn tương đối là thủ, sợ cũng không phát hiện được dạng này vật nhỏ. Nhặt lên đem phía trên tạo biển cho thanh trừ hết, lúc này mới phát hiện khối này đồng hồ bỏ túi thế mà phát ra hào quang màu vàng nóng. Ngoa tạo, khối này đồng hồ bỏ túi lại là hoàng kim chế tạo. Cái này có chút không quá hài hòa a. Loại này trên tiểu ngư thuyền ngư dân, làm sao lại mang theo như thế giá trị liên thành đồng hồ bỏ túi? Lục Xuyên trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc. Bởi vì khối này đồng hồ bỏ túi là từ thuần túy hoàng kim chế tạo, mà lại tại đáy biển chờ đợi thời gian dài như vậy, không có bất kỳ cái gì bị ăn mòn vết tích, cái này đã nói lên đây là chân kim, mà lại là vàng mới chế tạo đồng hồ bỏ túi. Liền ngay cả đồng hồ bỏ túi dây xích đồng dạng đều là hoàng kim chế tạo. Dù sao cũng chỉ có kết cấu ổn định hoàng kim mới có thể tại nước biển ngầm phía dưới không bị ảnh hưởng. Như đổi lại là bạch ngân hoặc là cái khác kim loại, tại tuyết nguyệt lắng đọng phía dưới, sợ là cũng sớm đã bị hoàn toàn ăn mòn rơi mất. Mà bây giờ cái này một khối đồng hồ bỏ túi không chỉ có riêng là hoàng kim mà thôi. Cái này hoàn toàn chính là một kiện đồ cổ, một kiện hàng mỹ nghệ. Nếu là cầm tới trên thị trường, nói không chừng có thể bán đi giá trên trời. Trong lòng kích động sau một lát, Lục Xuyên mới cúi đầu nhìn về phía kia một đống bạch cốt, thầm nghĩ nói, đã ngươi đều đã rời đi nhân thế, như vậy cái đồ chơi này lưu tại bên cạnh ngươi cũng không có tác dụng gì. Liên để ta mang theo hắn lại thấy ánh mặt trời đi. Dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng giá trị của nó, ngươi nói đúng a? Sau khi nói xong, Lục Xuyên liền không chút do dự đem đồng hồ bỏ túi cũng thu vào. Dù sao cái đồ chơi này tựa như trong biển rộng hải sản, nếu là tự mình phát hiện kia chính là mình. Hắn cũng mặc kệ cái này là người sống chi vật vẫn là người chết chi vật. Phản chính tự mình không tin tà, kia liền không có tà ma. Tiếp lấy Lục Xuyên chính là rời đi thuyền đắm. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía thuyền đắm, thầm nghĩ nói, rời đi về sau ta sẽ hảo hảo tìm hiểu thân phận của các ngươi. Nếu là có thể biết được thân phận của các ngươi tin tức, hay là có thể tìm tới con cháu của các ngươi hậu đại, đến lúc đó ta có thể truyền lời để bọn hắn đem các ngươi mang đi ra ngoài. Liền xem như là ta lấy đi những thứ này thù lao đi. Sau khi nói xong, Lục Xuyên chính là không chút do dự rời đi thuyền đắm. Về phần có thể hay không biết rõ ràng cái này hai bộ bạch cốt thân phận, có thể hay không tìm tới con cháu của bọn họ hậu đại, vậy liền phải xem vật khí. Dù sao cái này đi thuyền cũng không biết tại trong biển rộng mai táng bao lâu, muốn dò thăm thân phận của bọn hắn tin tức, cái này không khác mò kim đáy biển. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát bọn hắn cũng là lập tức bơi đến Lục Xuyên trước mặt. Tiểu Bát vội vàng hiếu kỳ hỏi Lục Xuyên, lão đại, có tìm được hay không vật gì tốt? Không có, chỉ là một chiếc phổ thông thuyền đắm mà thôi, bên trong nơi nào sẽ có vật gì tốt? Bất quá về sau nếu là lại có thể tìm tới loại này thuyền đắm, trước tiên hướng ta báo cáo. Lục Xuyên lắc đầu nói. Cá heo nhóm nghe được Lục Xuyên về sau, ánh mắt của bọn nó bên trong tựa hồ cũng là lập tức xuất hiện vẻ xấu hổ. Chương 509, cá đỏ dạ bảy chương 509, cá đỏ dạ bảy lão đại, chúng ta biết. Về sau khẳng định giúp ngươi tìm tới càng lớn, càng có giá trị thuyền đắm. Tiểu Bạch lập tức kiên định gật đầu. Cái khác cá heo hiển nhiên cũng nghe hiểu Lục Xuyên, sau đó cũng là không ngừng gật cái đầu to. Thông minh là thật thông minh. Chỉ tiếc ta hiện tại không thể lại nhiều khế ước sủng vật, nếu không ta nhất định sẽ đem các ngươi khế ước. Lục Xuyên vừa cười sờ lên cá heo đầu. Dù sao bọn chúng vừa thành vì sủng vật của mình, liền lập xuống dạng này công lao. Nói đến công lao giống như so hổ kình bảy muốn lớn hơn nhiều. Trở lại thuyền đánh cá bên trên về sau, Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn đuổi bước lên phía trước, mặt mũi tràn đầy mong đợi mở miệng hỏi, thế nào? Lao Tam có phát hiện hay không vật gì tốt? Dù sao Lục Xuyên mỗi một lần tiền hải đi lên về sau đều có thể phát hiện giá trị không kém bảo bối tốt, không có phát hiện bất kỳ tốt hải sản, chỉ có một ít không thế nào đáng tiền nhím biển cùng ốc biển mà thôi, ta không có lấy đi lên. Lục Xuyên cười lắc đầu. Vừa rồi hắn cũng hoàn toàn chính xác tại đáy biển thăm dò một đoạn thời gian, chỉ bất quá vùng biển này tài nguyên đích thật là tương đối cằn cỗi, tìm nửa ngày cũng chỉ là tìm được một chút ốc biển, nhím biển cùng tôm kép. Nói thật, những vật này hiện tại tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh của Lục Xuyên. Lục Hải cũng là ngay cả vội mở miệng an ủi đạo, không sao, không quan hệ. Dù sao chúng ta lần này ra chủ yếu lấy du ngoạn làm chủ, chính là vì hưởng thụ lúc ra biển niềm vui thú, liền xem như không có thu hoạch gì, cũng không nên nản chí. Ừm, vậy ta đi vào trước thay cái quần áo, rồi cái nước. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện như vậy để ở trong lòng. dù sao hắn hiện tại cũng đích thật là không thế nào thiếu tiền. Thời gian cứ như vậy, lại qua 2-3 ngày. Trong đoạn thời gian này mặt, trên thuyền thu hoạch cũng không thế nào tốt. Cũng không biết lần này đi ra ngoài là vận khí không tốt, còn là thuần túy tài nguyên tương đối cằn cỗi. Trước kia bởi vì thiếu tiền, liền xem như gặp được một chút giá cả tương đối thấp phổ biến hải sản, cũng sẽ toàn bộ vớt lên. Nhưng là bây giờ tựa như là kiếm lời chút tiền, cho nên đối với rất nhiều giá cả không thế nào đắt đỏ hải sản đều không làm sao có hứng nổi. Cái này cũng đạo đưa bọn họ trên thuyền đến bây giờ cũng không có nhiều hàng hải sản. Thầy a, lần này đi ra ngoài chuyện gì xảy ra? Chúng ta vận khí làm sao kém như vậy? Lưới kéo không lấy được hải sản coi như xong, hiện tại thế mà ngay cả câu cá đều câu không nổi. Chẳng lẽ lại mấy tháng trước đem năm nay vận khí toàn bộ đều tiêu hao sạch sao? Lúc này mấy người ngồi trên thuyền thả câu, câu được 2 đến 3 giờ thời gian, lại ngay cả một con cá đều không có câu đi lên. Điều này cũng làm cho Lục Hải cảm thấy bị đả kích lớn. Dù sao đoạn thời gian trước mỗi lần ra biển thật sự là quá thuận lợi. Liền ngay cả kim thương ngư loại kia đại gia hỏa, bọn hắn đều có thể câu đi lên, hiện tại thế mà ngay cả một đầu cá con đều câu không được, loại này chênh lệch cảm giác còn thật là khiến người ta có chút khó mà tiếp nhận. Đúng vậy a, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ lại là trước mấy ngày gặp phải mấy tên khốn kiếp kia gia hỏa ảnh hưởng tới chúng ta vận khí sao? Lý Tử Hào giờ phút này cũng là hùng hùng hổ hổ nói, luôn cảm giác tựa như là mấy cái kia trộm săn cá heo hỗn đản ảnh hưởng tới bọn hắn lần này vận khí. Nếu không cũng không trở thành đến bây giờ đều bắt không được hàng tốt. Đi, nếu như không có thu hoạch gì coi như xong đi. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Thực sự không được sau khi trở về liền nghỉ ngơi một tháng, chờ qua hết năm về sau lại ra biển. Lục Xuyên thì là một mặt không quan trọng nói, dù sao lần này với hắn mà nói thu hoạch vẫn là thật không tệ. Chứ không nói những cái kia bình bên trong đựng đến tột cùng là cái gì, cảm giác mấy cái kia bình liền rất đáng tiền. Tiếp theo chính là khối kia kim sắc đồng hồ bỏ túi, đồ chơi kia cất giữ giá trị hẳn là cực cao. Cảm giác tùy tiện xuất ra đi bán cái 180 vạn cũng không quá phần đi. Cũng được. Dù sao chúng ta mỗi một lần ra hải vận khí đều tốt như vậy, liền ngẫu nhiên vận khí không tốt, một lần cũng thuộc về thực bình thường. Lục Hải cũng là thu hồi cần câu, sau đó vừa cười vừa nói, nếu như nói bọn hắn mỗi một lần ra hải vận khí đều tốt như vậy, gọi là cái khác ngư dân sống thế nào? Chờ một chút, ta giống như nhìn thấy một chút đồ tốt. Ngay tại Lục Hải vừa mới thu hồi cần câu, bị triệt để nằm ngửa bảy nát thời điểm, Lục Xuyên lại đột nhiên tại cách đó không xa phát hiện một chút đồ tốt. Tại Hải Dương trung tầng hải vực, giờ phút này đang có một đám kim sắc cá tại vui sướng kiếm ăn. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng là Lục Xuyên một chút cũng có thể thấy được kia là đường đường chính chính cá đỏ dạ. Khả năng tại cái khác hải vực cá đỏ dạ tương đối hiếm thấy, nhất là tại tây đá ngầm san hô quần đảo bên kia, trên cơ bản không nhìn thấy cá đỏ dạ. Nhưng là tại bọn hắn bên này, cá đỏ dạ cùng tiểu hoàng ngư số lượng cũng không ít, ngoại trừ loại kia cái đầu đặc biệt lớn cá đỏ dạ bên ngoài, cái khác đều không coi là đặc biệt hiếm có hải sản. Ngoa tạo, thứ gì? Chúng ta rốt cục muốn khai trương sao? Nhìn thấy Lục Xuyên biểu lộ về sau, Lục Hải cùng Lý Tử Hào cũng là lập tức liền kích động. Dù sao bọn hắn rất rõ ràng Lục Xuyên lộ ra loại này vẻ mặt kinh ngạc thời điểm, liền biết tuyệt đối sẽ có đồ tốt. Ừm, xem ra đúng là như thế. Ngay tại ngay phía trước vị trí, giống như có một đám cá đỏ dạng. Khoảng cách chúng ta không sai biệt lắm, có thể có cái 100 đến gạo. Hiện tại ngay tại nhàn nhã kiếm ăn, nếu như chúng ta chuẩn bị kỹ càng lưới kéo, ta nghĩ có thể một mẹ hốt gọn. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Tuy nói cho dù là không có thu hoạch gì, với hắn mà nói cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình. Nhưng là đột nhiên phát hiện như thế một đoàn cá đỏ dạng, loại này niềm vui ngoài ý muốn vẫn là để người rất kích động. Má ơi, thật là cá đỏ dạ sao? Lão Tam, ngươi có thể không thể thấy rõ đến cùng có bao nhiêu? Lớn nhất có thể lớn bao nhiêu? Có hay không như thế lớn? Lục Hải nghe xong là cá đỏ dạ về sau, trong nháy mắt liền nhảy cẫng hoan hô. Dù sao cá đỏ dạ cái tên này nghe được cũng đủ để cho người cảm thấy mừng rỡ. Ném ra ngoài tốt mấy vấn đề đồng thời, hai tay cũng là nhịn không được khoa tay. Dù sao cá đỏ dạ mặc dù chân quý, nhưng chân quý cũng chỉ có loại kia hình thể tương đối lớn cá đỏ dạ mà thôi. Giống loại kia không cao hơn một cân cá đỏ dạ, kỳ thật trên thị trường giá cả cũng không quý, thậm chí còn không sánh bằng phổ thông chuột ban. Ừm, ta nhìn có mấy đầu ngược lại là thật lớn, đoán chừng có thể có cái 5-6 cân. Lục Xuyên chăm chú nhẹ gật đầu. Mặc dù nó có thể đem những cái kia cá đỏ dạ nhìn rõ ràng, nhưng là nhìn ra có bao nhiêu cân nặng cái này vẫn có chút khó khăn. Có thể nha. Tiểu tử ngươi con mắt này khẳng định là trải qua cường hóa. 100 mét có hơn, mà lại tại biển đồ vật bên trong đều có thể nhìn rõ ràng như vậy. Lục Hải cười vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai. Sau đó chính là lập tức mang theo Lý Tử Hào cùng Trương Thụy hai cái đi chuẩn bị lưới kéo. Nhỏ một chút cá đỏ dạ tạm dừng không nói, liền kia mấy đầu nặng 5-6 cân, bán cái 3-40 vạn tuyệt đối là không thành vấn đề. Kể từ đó, chuyến này ra biển cuối cùng là có thu hoạch, không đến mức tay không mà về. Chương 510, rùa biển thể nội thần kỳ hạt châu. Chương 510, rùa biển thể nội thần kỳ hạt châu. Vẹn vẹn mười mấy phút, ba người liền đã chuẩn bị xong lưới kéo, tất cả công việc đều đã chuẩn bị hoàn tất. Lục Hải giờ phút này cũng đã ngồi xuống khoang điều khiển bên trong. Lão Tam, tiếp xuống ngươi liền quan sát đám kia cá đỏ dạ hướng đi, sau đó nói rõ với ta một chút bọn chúng mắt vị trí cũ. Lần này vô luận như thế nào đều muốn đem cái này một nhóm cá đỏ dạ một mẹ hốt gọn. Lục Hải mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Dù sao trong khoảng thời gian này mỗi lần ra biển đều có thể thu hoạch rất nhiều hải sản, kiếm đầy buồn đầy bát. Nếu như lần này đột nhiên không có thu hoạch gì, sau khi trở về liền sợ sẽ bị đồng hành chế giễu. Đương nhiên, mặc dù những người kia sẽ không ở bên ngoài trò cười bọn hắn, nhưng là nói không chừng sẽ ở sau lưng trò cười. Đi, trực tiếp hướng ngay phía trước mở là được rồi. Những cái kia cá đỏ dạ tựa hồ tại kiếm ăn, cho nên vị trí của bọn hắn cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lục Xuyên một vừa nhìn biển tình huống bên trong, một bên nói với nhị ca.
Được rồi.
Lục Hải kích động nhẹ gật đầu. Sau đó trong nháy mắt thêm đại mã lực, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước vào tới. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. To lớn lưới kéo những nơi đi qua, tất cả hải sản liền toàn bộ bị bao quát trong đó. Vừa rồi kia một đám cá đỏ dạng, liền ngay cả một đầu đều không có chạy thoát. Đương nhiên là có một chút tôm ghép, thì là từ lưới kéo lưới trong khe trốn. Lục Xuyên bọn hắn lưới kéo lưới đánh cá mắt lưới là phi thường lớn, cho nên trên cơ bản bắt không vớt được tôm ghép. Kỳ thật đại đa số thuyền đánh cá đều là như vậy, đều chọn một chút mắt lưới tương đối lớn lưới kéo, như vậy không đến mức đem tất cả hải sản toàn bộ một mẹ hút gọn. Tát áo bắt cá đạo lý, đối với ven biển ăn biển ngư dân tới nói, lý giải càng thêm thấu triệt. Mà nếu như lựa chọn web sẽ tương đối nhỏ lưới kéo, đến lúc đó đem tôm kép lắp đặt đến còn phải phóng sinh, kỳ thật sẽ càng thêm phiền phức. Tình huống thế nào?
Ca,
những cái kia cá đỏ dạ có hay không chạy mất? Lý Tử Hào lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Kỳ thật vừa rồi hắn cùng Trương Thụy hai cái một mực nằm sấp ở đầu thuyền quan sát đến biển tình huống bên trong. Thế nhưng là liền xem như bọn hắn quan sát lại cẩn thận, cũng căn bản liền không nhìn thấy trong nước biển bầy cá.
Ừm, nhị ca kỹ thuật tự nhiên là không thể chê.
Tất cả cá đỏ dạ đã toàn bộ đều bị một mẻ hút gọn. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Mà liên tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn lại một lần nữa vui vẻ nhảy dựng lên. Mặc dù nói bọn hắn bây giờ cũng không thiếu cái này một lưới thu hoạch, nhưng là đối với ngư dân tới nói, loại thu hoạch này vui sướng vẫn là không cách nào ức chế. Nhất là loại này truyền thuyết cấp bậc, giá cả tương đối đắt đỏ cá đỏ dạ.
Lao Tam, nếu không lần này ngươi đến lên quán nét, vận khí của ngươi cùng vận may đều so với chúng ta tốt. Ta sợ đến lúc đó ta cái này tay thúi sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thu hoạch.
Nhị ca xoa xoa đôi bàn tay, sau đó cười tủm tỉm nói.
Hạ, thu hoạch này đều đã thành định cục, làm sao lại chịu ảnh hưởng?
Ngươi tự để đi, cũng tốt tốt cảm thụ một chút phong phú vui sướng.
Lục Xuyên phất phất tay nói.
Đối với những này cá đỏ dạ, hắn thật sự chính là không có hứng thú quá lớn.
Được rồi.
Lục Hải lập tức kích động nhẹ gật đầu. Sau đó chính là khởi động máy móc đem lưới kéo cho kéo tới. To lớn cá trong lưới hải sản số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng là có mấy con cá rất lớn, mắt thường đều có thể nhìn ra được đặc biệt lớn. Mà lại càng quan trọng hơn là, còn có thể từ những này cá lớn trên thân lờ mờ nhìn thấy lấp lánh kim sắc.
Ta nhỏ má ơi.
Ca, nhị ca, các ngươi mau nhìn.
Lớn nhất kia một con cá là cá đỏ dạ không?
Tại sao ta cảm giác nó toàn thân trên dưới đều kim quang lóng lánh?
Lý Tử Hào lập tức chỉ vào lưới kéo, mặt mũi tràn đầy kích động nói.
Kỳ thật tại lúc ban ngày, cá đỏ dạ cái chủng loại kia kim sắc nhìn xem cũng không phải là đặc biệt dễ thấy. Nhưng nếu như nhìn kỹ, còn là rất dễ nhận biết.
Không sai không sai, đó chính là cá đỏ dạ, lớn nhất kia mấy đầu tất cả đều là.
Trời ạ!
Kia ba đầu đoán chừng phải có cái tầm 10 cân đi.
Lão Tam, ngươi không phải mới vừa nói lớn nhất chỉ có 5-6 cân sao?
Lục Hải cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ lại nghi ngờ hỏi.
Rõ ràng vừa rồi Lão Tam nói lớn nhất cá đỏ dạ giống như liền nặng 5-6 cân.
Thế nhưng là lớn như vậy mấy đầu hoàn toàn vượt qua cái này trọng lượng.
Lục Xuyên thì là tức giận vừa cười vừa nói, ta chỉ là thị lực tương đối tốt, nhìn xa xôi mà thôi, nhưng là ánh mắt của ta cũng không phải cái cân, chỗ nào có thể nói chuyện rõ ràng như vậy.
À đúng đúng đúng, ta mới vừa rồi là có chút quá kích động.
Nhị ca vội vàng ngượng ngùng gãi đầu một cái.
Giờ phút này lưới kéo đã bị kéo tới bong tàu trên không.
Nhị ca vốn là muốn cho Lục Xuyên giải lưới,
bất quá lại bị Lục Xuyên trực tiếp cự tuyệt.
Lần này, nhị ca khỏe miệng trực tiếp liệt đến mang thai đằng sau.
Hắc hắc.
Vậy hôm nay liền để ta thoải mái một thanh đi.
Sau khi nói xong bắt lấy dẫn dắt dây thừng, sau đó dụng lực hướng xuống kéo một phát.
Rầm rầm.
Vô số hải sản liền như là thác nước chút xuống,
mà ba người bọn họ ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua lớn nhất kia ba đầu cá đỏ dạ.
Ôi ta hôn hôn bà bối, nhưng tuyệt đối không nên dễ bể.
Cái này nếu là quẳng rơi một mảnh bảy cá, đến lúc đó giá cả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều.
Nhìn thấy cá đỏ dạ ngã xuống bong tàu bên trên thời điểm, nhị ca vội vàng tiến lên bế lên.
Kia ôn nhu động tác tựa hồ so với đợi tàu tử thời điểm còn muốn càng thêm nhu hòa.
Lý Tử Hào cùng Trương Thụy hai người cũng là riêng phần mình tuyển một đầu đi ăn ủi.
Mà đúng lúc này, Lục Xuyên ánh mắt lại rơi vào một con kia rùa biển trên thân.
Cái này rùa biển nhìn qua hình thể cũng không coi là quá lớn, xem chừng tối đa cũng liền là sinh trưởng mười mấy 20 năm.
Đương nhiên, đó cũng không phải Lục Xuyên chú ý cái này rùa biển nguyên nhân,
mà là vừa rồi hắn xuyên thấu qua tử kim đồng đột nhiên phát hiện cái này rùa biển trong thân thể thế mà cất giấu một hạt châu.
Đó là cái gì?
Chân châu sao?
Không thể nào.
Rùa biển trong thân thể làm sao lại sinh trưởng ra chân châu?
Lục Xuyên trong hai mắt lóe ra hào quang màu tử kim, tỉ mỉ tra xét con kia rùa biển.
Hắn xác định mình không có hoa mắt, viên kia hạt châu màu vàng nóng thật sự tồn tại, ngay tại rùa biển phần bụng vị trí, tản ra ánh sáng nhu hòa.
Mặc dù kinh nghiệm của Dĩ Vãng cùng tri thức nói cho hắn biết, rùa biển trong thân thể là không thể nào mọc ra chân châu,
nhưng là sự thật bày ở trước mắt, cũng làm cho hắn không thể không tin tưởng.
Dù sao thế giới này chi lớn, không thiếu cái lạ.
Nói rõ trước kia không có, chỉ là mọi người chưa bao giờ gặp mà thôi, hôm nay trùng hợp để cho mình đụng phải chuyện này.
Lão Tam, ngươi đang nhìn cái gì đâu?
Như thế đại ba đầu cá đỏ dạ còn chưa đủ ngươi nhìn sao?
Thế mà nhìn chằm chằm kia một đống rác rưởi.
Lục Hải lúc này nhìn thoáng qua Lục Xuyên, sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói.
Hắn nói cũng không sai, cùng cái này ba đầu vượt qua 10 cân cá đỏ dạ so ra, cái khác những cái kia hải sản hoàn toàn chính xác cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Chương 511, một cái lớn nhất cá lưu cho ra ra a, chương 511, một cái lớn nhất cá lưu cho ra ra a ha ha. Ngươi nhìn ba người các ngươi mỗi người ôm một đầu, liền như bảo bối ưu cục, ta chỗ nào nhìn thấy a. Lục Xuyên cười nói nhất thanh, hắn cũng không định đem rùa biển trong thân thể có một hạt châu sự tình nói cho nhị ca. Chờ sau khi trở về mới hảo hảo nghiên cứu một chút cái này rùa biển. Nhìn nhìn như thế nào mới có thể tại không làm thương hại tình huống của nó dưới, đem hạt châu kia cho lấy ra. Cũng không biết cuối cùng là một viên dạng gì hạt châu, có đáng tiền hay không. Dù sao chỉ là nhìn như vậy, đích thật là thật đẹp mắt. Hắc hắc. Đây không phải đột nhiên nhìn thấy như thế đại cá đỏ dạng, cho nên trong lúc nhất thời có chút hưng phấn mà. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng ôm, mau đem cái khác cá cũng sửa sang một chút. Lục Hải ngượng ngùng cười cười, sau đó đối Trương Thụy cùng Lý Tử Hào nói. Được rồi. Hai người cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Mặc dù cái này cá đỏ dạ đích thật là vô cùng có lực hấp dẫn, nhưng một mực dạng này ôm ấp lấy cũng không phải cái biện pháp, vạn nhất đợi lát nữa muốn là chết nhưng sẽ thua lô lớn. Rất nhanh ba người liền bắt đầu bận rộn. Nhìn thấy Lục Xuyên nhặt lên con kia rùa biển về sau, Lục Hải thì là có chút không hiểu hỏi nói, lão tam, ngươi cầm như vậy một con tiểu hải rùa làm gì? Không phải là đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú à? Cứ như vậy một con tiểu hải rùa mà thôi, nhìn xem hẳn là cũng mới lớn mười mấy 20 năm dáng vẻ, cũng không tính là cái gì chân quý hải sản. Cũng không biết lão tam vì cái gì duy trì có đối cái này rùa biển cảm thấy hứng thú như vậy. Đến mức vừa rồi liền như vậy đại ba đầu cá đỏ dạ đều không có mắt nhìn thẳng một chút. Đúng vậy a, ta đối cái này tiểu hải rùa hoàn toàn chính xác thật cảm thấy hứng thú. Luôn cảm thấy nó cùng cái khác rùa biển có chút không giống. Ta phải lấy về nuôi, hào hào nghiên cứu một chút. Lục Xuyên cười một cái nói. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại quay đầu hỏi nói, nhị ca, ta không biết loại này rùa biển chịu hay không chịu bảo hộ. Nếu như là bảo hộ động vật lời nói, vậy liền không có cách nào lấy về nuôi. Cái này tựa như là lương phản rùa. Loại này rùa biển trước mắt cũng không có minh xác điều quy định là thụ bảo hộ hay là cấm chỉ người chăn nuôi. Nhị ca sau khi suy nghĩ một chút nói. Dù sao là một có phong phú ra biển kinh nghiệm ngư dân, đối với đại đa số thụ bảo hộ sinh vật biển hay là vô cùng hiểu rõ. Trong biển rộng đại đa số rùa biển đều là nhận bảo hộ, nhưng là loại này lưng phẳng rùa số lượng lại tương đối nhiều, cho nên cũng không tại bảo vệ phạm vi bên trong. A nha, nếu nói như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Rất nhanh, tất cả tôm cá liền bị toàn bộ sửa sang lại không sai biệt lắm. Đáng giá nhất đương nhiên là những cái kia cá đỏ dạ. Dựa theo Lục Hải vừa rồi phỏng đoán, những này cá đỏ dạ nếu như toàn bộ xuất thủ, đoán chừng chí ít có thể bán cái 100 vạn thậm chí sẽ cao hơn. Dù sao trước đó suy đoán giá cả tương đối thấp, đó là bởi vì Lục Xuyên nói hình thể tương đối nhỏ. Cá đỏ dạ loại này hải sản, cái đầu giá càng cao cách càng cao, mà lại là loại kia hiện ra thẳng tắp hình lên cao giá cả tốc độ tăng. Chuyến này cuối cùng là không rảnh tay mà về. Nếu không chúng ta hiện tại liền trở về đi, lao tam. Chuyến này không chỉ có thu hoạch nhiều như vậy cá đỏ dạ, hơn nữa còn trừng trị những tên bại hoại kia, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Chờ tất cả hải sản chỉnh lý tốt về sau, nhị ca nhìn một chút Lục Xuyên nói, chủ yếu là ra thời gian dài, hắn cũng thật muốn nghiệm lão bà. Dù sao lão bà hiện tại mang thai thời gian càng ngày càng dài, bụng cũng càng ngày càng rõ ràng. Liền xem như có nhạc phụ, nhạc mẫu trong nhà chiếu cố, hắn vẫn như cũng cảm thấy có chút không yên lòng. Ừm, tốt. Chuyến này thu hoạch xác thực là phi thường không tệ. Chờ sau khi trở về ta liền an bài một buổi đấu giá, đến lúc đó đem những này cá đỏ dạ bán đấu giá ra. Bán đấu giá ra giá cả khẳng định so chúng ta trực tiếp bán cho những cái kia trạm thu mua muôn quý hơn nhiều. Lục Xuyên lập tức cười gật đầu nói, nếu là lúc trước, bởi vì hắn không có dạng này nhân mạch, cũng không có như thế thực lực kinh tế, cho nên muốn chủ bị đấu giá hội trên cơ bản là không thể nào. Nhưng là bây giờ có tiền bạc ủng hộ, mà lại có mọi người gia trì, làm một buổi đấu giá dễ dàng. Liền xem như mời không đến những cái kia địa phương khác kẻ có tiền, nhưng là liền bọn hắn Nam tỉnh kẻ có tiền, có lẽ còn là có thể mời tới. Tốt. Nếu quả như thật có thể làm một buổi đấu giá, giá cả kia nhất định có thể bán quý hơn. Bất quá đây thật phiền phái am mà lại nếu như chỉ có như thế mấy đầu cá đỏ dạng, luôn cảm giác bán đấu giá sản phẩm có chút không quá đủ. Nhị ca lập tức kích động nhẹ gật đầu, sau đó liền là có chút sầu lo nói. Hạ, ngươi đây liền chớ để ý kỳ thật lần này chủ bị đấu giá hội, bán đấu giá căn bản cũng không phải là những này cá đỏ dạng, mà là mượn nhờ cơ hội này kết giao một chút chúng ta bản địa quyền quý thôi. Lục Xuyên thì là một mặt không thèm để ý nói. Cho nên nói bọn hắn hiện tại tốt xấu cũng coi là có thân phận chứng người. Nhưng là, tại bản địa ngoại trừ nhận biết Vương Ngọc Hành cùng Lý Thư Minh những nhân vật kia bên ngoài, đối với một chút có tiền thương nhân kỳ thật cũng chưa quen thuộc. Vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này cùng bọn hắn giao lưu trao đổi. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, cho nên ở chỗ này kết giao một chút kẻ có tiền, nhiều khi làm việc cũng sẽ càng thêm thoải mái. Cũng đúng. Tiểu tử ngươi thân phận bây giờ không tầm thường. Muốn mời những người có tiền kia hoàn toàn chính xác không phải vấn đề quá lớn. Lục Hải luôn luôn hậu chi hậu giác vừa cười vừa nói. Chính mình cái này đệ đệ hiện tại thế nhưng là ngay cả bí thư tỉnh ủy đều muốn chạy tới tốt như thế tồn tại. Cho nên muốn kết giao bản tỉnh một chút quyền quý, với hắn mà nói đích thật là một kiện dễ dàng sự tình. Có lẽ chỉ cần đánh một hai thông điện thoại liền có thể giải quyết chuyện này. Rất nhanh, một đoàn người liền mở ra thuyền đánh cá về tới ra. Về đến nhà về sau, Lục Xuyên đầu tiên là đi trong huyện thành nhìn một chút Tần Yên Nhiên. Sau đó đem con kia tiểu hải rùa giao cho Tần Yên Nhiên đến hảo hảo nuôi. Dù sao mình có đôi khi sự tình tương đối nhiều, khá là bận rộn, cho nên liền sợ đến lúc đó sẽ chết đói. Tựa như tiểu hắc, tốt như chính mình từ khi bắt đầu bận rộn về sau, cũng không biết tiểu hải chạy đi đâu. có lẽ trong khoảng thời gian này đều là nhị tẩu các nàng đang chiếu cố đi. Một phen kịch liệt sau khi vận động, Lục Xuyên cũng là đem mình muốn bán đấu giá ý nghĩ nói cho Tần Yên Nhiên.
Tốt, chuyện này nếu là ngươi muốn làm, vậy ta khẳng định là vô điều kiện ủng hộ ngươi. Đợi lát nữa muốn đừng để ta cho Lưu Nước Hưng Thịnh cùng Trương Quốc Khánh bọn hắn gọi điện thoại.
Tần Yên Nhiên lập tức gật đầu lại hỏi.
Không cần, bọn hắn biết quan hệ của chúng ta, cho nên ta gọi điện thoại cùng ngươi gọi điện thoại hiệu quả là giống nhau.
Đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho bọn họ là được.
À đúng, lần này bắt được mấy đầu cá đỏ dạng, lớn nhất kia một đầu nhìn xem có cái 10 đến cân nặng.
Gia Gia không phải đối với mấy cái này hải sản đều thật thích mà. Đến lúc đó liền đem lớn nhất kia một đầu cho Gia Gia gửi quá khứ.
Chương 512, thu sủng nhược kinh Lưu Nước Hưng Thịnh. Chương 512, thu sủng nhược kinh Lưu Nước Hưng Thịnh. Tần Yên Nhiên toàn gia đều đối với mình rất tốt, nhất là Lao gia tử họ Tần. Từ lần thứ nhất lúc gặp mặt liền đối với mình hiện ra không hề tầm thường quan tâm cùng nhiệt tình. Cho nên tại đụng phải thứ đồ tốt này thời điểm, Lục Xuyên trước tiên nghĩ tới cũng là Lao gia tử họ Tần. Mặc dù trong lòng của hắn rất rõ ràng, kỳ thật Lao gia tử họ Tần thích cũng không phải là bên này hải sản, mà là bị Linh Lệ tẩm bổ qua hải sản.
Ừm ân, cảm ơn ngươi, lúc này còn có thể nghĩ đến Gia Gia.
Tần Yên Nhiên lập tức gương mặt ôn nhu nói.
Ngươi trông ngươi xem nói gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà, ta nghĩ đến Gia Gia, đây không phải chuyện rất bình thường sao.
Mà lại Gia Gia trong khoảng thời gian này cũng như vậy chiếu cô ta, coi ta là cháu trai ruột đồng dạng yêu thương. Cho nên ta hiếu kính lao nhân gia ông ta, đây vốn chính là hẳn là.
Lục Xuyên cũng là nghĩa chính ngôn từ nói.
Đương nhiên, đây cũng là hắn lời thật lòng.
Một phen nghe Tần Yên Nhiên trong lòng ấm áp.
Người trong nhà của mình từ vừa mới bắt đầu liền đối Tiểu Xuyên rất tốt, mà Tiểu Xuyên cũng đối người nhà của mình đặc biệt chiếu cố.
Cái này có lẽ chính là tốt đẹp nhất song hướng lao tới đi.
Hai người cùng một chỗ ăn cơm về sau, Lục Xuyên trực tiếp bấm Lưu Nước Hưng Thịnh điện thoại. Điện thoại vẹn vẹn vang lên 2 tiếng liền được kết nối. Đầu bên kia điện thoại cũng vang lên Lưu Nước Hưng Thịnh vô cùng âm thanh kích động.
Tiểu Xuyên, ngươi nhưng thật lâu đều không có cho ca ca gọi điện thoại, ca ca còn tưởng rằng ngươi đem ta như vậy tiểu nhân vật quên mất đâu.
Trải qua lần trước cùng Lục Xuyên còn có Tần Quốc Uy bọn hắn tiếp xúc, có lẽ là nguyên nhân này dẫn đến gần nhất trong khoảng thời gian này lãnh đạo đối với mình vô cùng xem trọng, thậm chí ngoài sáng trong tối đều nói với mình, ở sau đó một thời gian 2 năm bên trong, mình rất có thể sẽ có tấn thăng cơ hội, cho nên điều này cũng làm cho hắn cảm giác được vô cùng kích động. Có thể tiếp xúc thượng tầng nhân vật, quả nhiên đối sĩ đồ của mình có nhất định trợ giúp tác dụng. Kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn đều vẫn muốn gọi điện thoại đối Lục Xuyên biểu đạt một chút cảm tạ, đồng thời cũng làm cho Lục Xuyên có thể nhớ kỹ chính mình. Thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tốt lấy cớ, đồng thời cũng sợ quấy rầy đến Lục Xuyên, gây đối phương không cao hứng. Cho nên chuyện này liền một mực kéo lấy. Không nghĩ tới hôm nay Lục Xuyên thế mà chủ động gọi điện thoại cho mình, cái này khiến hắn tự nhiên là mừng rỡ vô cùng.
Lục Xuyên cũng là phi thường lễ phép vừa cười vừa nói, kia làm sao có thể chứ, liền xem như ta quên bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng quên Lưu Ca nha.
Lưu Ca trước kia trợ giúp ta vậy nhưng là phi thường lớn, hào nói không qua trường, Lưu Ca đối ta thế nhưng là có ơn chi ngộ.
Đâu có, Tiểu Xuyên ngươi nói như vậy vậy liền quá làm cho ta xấu hổ.
Nếu như nói ơn chi ngộ, ta cảm thấy ngươi đối ta mới xem như có ơn chi ngộ.
Lưu Nước Hưng Thịnh ngay cả bận bịu mở miệng nói ra.
Đương nhiên, hắn nói cũng đúng sự thật. Dù sao nếu như không có Lục Xuyên cái tầng quan hệ này, mình cũng không có khả năng cùng Tần Quốc Uy sinh ra gặp nhau.
Liền xem như lần trước trong yến hội có thể nhìn thấy mặt. Nhưng nếu như Lục Xuyên không phải bọn hắn nam tình người, đoán chừng mình muốn nói chuyện với Tần Quốc Uy đều quá sức. Chớ đừng nói chi là có được hôm nay dạng này tấn thăng cơ hội. Bởi vậy hắn đối Lục Xuyên cho tới nay đều lòng mang cảm kích.
Ha ha. Tốt, Lưu Ca, chúng ta cũng liền không lôi kéo.
Kỳ thật lần này gọi điện thoại cho ngươi, là muốn để ngươi giúp ta một chuyện.
Lục Xuyên vừa cười vừa nói.
A.
Đối diện Lưu Nước Hưng Thịnh hiển nhiên là sửng sốt vài giây đồng hồ. Sau đó mới cười khổ nói, Tiểu Xuyên, ngươi nói như vậy, đó không phải là tại gây sát ta sao? Lấy năng lực của ngươi còn có chuyện gì là cần ta hỗ trợ sao? Nếu như ngay cả ngươi cũng chuyện không giải quyết được, ta làm sao có thể giải quyết đâu?
Hắn nói như vậy tự nhiên là bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy.
Lục Xuyên tiểu tử này, đây chính là người ta Tần Quốc Uy con rể.
Nếu như ngay cả Tần Quốc Uy đều giúp không được gì sự tình, mình như thế một tiểu nhân vật, lại làm sao có thể giúp được một tay đâu?
Tốt ta.
Nói như vậy, Lưu Ca là không đồng ý giúp đỡ.
Vậy ta vẫn tìm người khác đi.
Lục Xuyên thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lưu Quốc Uy lập tức liền gấp.
Đội văn nói, đừng nha.
Tiểu Xuyên, ta vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ta chẳng qua là cảm thấy ta lực lượng yếu, không nhất định có thể giúp được một tay.
Bất quá chỉ cần là ngươi mở miệng, chỉ cần là ta có thể giúp được một tay sự tình, ta khẳng định là nghĩa bất dung tử.
Này mới đúng mà.
Vừa rồi thật đúng là dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng Lưu Ca không nguyện ý giúp đỡ ta đâu.
Lục Xuyên lúc này mới cười tủm tỉm nói.
Lưu Nước Hưng Thịnh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
Tên tiểu tử thúi này nói không có chút nào đỏ mặt.
Mới vừa rồi bị giật này mình, cũng không biết là ai.
Tốt ca, vừa rồi nói sai.
Có chuyện gì ngươi liền cứ việc nói.
Chỉ cần là tại ta phạm vi năng lực bên trong, chỉ cần là ta có thể giúp một tay, liền xem như lại khó ta cũng nhất định sẽ giúp.
Lưu Nước Hưng Thịnh kiên định nói.
Dù sao chỉ muốn trợ giúp Lục Xuyên, vậy sau này mình đạt được chỗ tốt tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Cho nên chuyện này liền xem như đem hết toàn lực cũng phải giúp.
Liền xem như cuối cùng giúp không được gì, cũng nhất định phải để Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên nhìn thấy mình hỗ trợ thái độ.
Được, đã Lưu Ca đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không vòng mẹo tử.
Kỳ thật chuyện này cũng rất đơn giản, đối với ngươi mà nói đơn giản là một bữa ăn sáng.
chính là qua mấy ngày ta chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá, bán đấu giá đồ vật nhà, chính là một chút cá đỏ dạng. Ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ liên hệ một chút chúng ta Nam tỉnh tương đối nổi danh xí nghiệp gia cùng phụ thương, có thể giới thiệu mọi người quen biết một chút. Lục Xuyên tiếp tục vừa cười vừa nói. Mà Lưu Nước Hưng Thịnh nghe được câu này về sau lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Liền cái này, hắn cảm giác vô cùng không khoa học. Phải biết lấy Lục Xuyên loại thân phận này, muốn kết giao đế đô quyền quý, vậy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí Hào nói không khoa trương, chỉ cần hắn một câu, không muốn giúp chuyện này người đều có thể xếp thành hàng giải. Theo lý mà nói, Lục Xuyên không nên đem Nam tỉnh những xí nghiệp gian này hay là phú hào để vào mắt mới đúng. Ừm, chỉ đơn giản như vậy. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Được, chuyện này liền bao trên người ta. Đến lúc đó Tiểu Xuyên ngươi trực tiếp nói cho thời gian của ta cùng địa điểm. Ta nhất định tận khả năng để chúng ta Nam tỉnh nhân vật có mặt mũi đều đi qua. Lưu Nước Hưng Thịnh vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Mặc dù hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Lục Xuyên cách làm cùng ý nghĩ, nhưng là sự tình này hắn lại có thể vỗ bộ ngực cam đoan. Bởi vì cái này không chỉ với hắn mà nói là một cơ hội, đối với Nam tỉnh tất cả xí nghiệp gia cùng những cái kia phú thương đều là một cái cơ hội. Có thể kết giao Lục Xuyên như vậy đại nhân vật, đối với bọn hắn sự nghiệp sau này tất nhiên cũng là có cực trợ giúp lớn. Chẳng lẽ Lục Xuyên lần này mục đích thực sự là vì trả lại Nam tỉnh? Ngược lại là rất có thể. Lần thứ nhất nhìn thấy Lục Xuyên thời điểm, đã cảm thấy hắn có được viễn siêu thường trí tuệ con người, cho nên liền hình thức phong cách cùng ý nghĩ, tự nhiên cũng là có một phong cách riêng.